Nhìn thấy Giang Nhan tức giận như vậy, hắn vội vàng không có ý tứ cười nói, thật xin lỗi, ta không cẩn thận đem nước đổ lên chăn rồi, ước cả, căn bản không có cách nào ngủ. Thật là chăn mê nước. Giang Nhan lách mình để cho hắn tiến đến, nhìn hắn một cái, mơ hồ cảm thấy tên khốn kiếp này muộn như vậy tiến đến, có thể là muốn đối nàng mưu đồ làm loạn. Tối nay không thể được à, quá muộn, ta eo không thoải mái, mà lại ngày mai còn phải sáng sớm đuổi xe lửa, ngươi đừng ép ta. Giang Nhan cắn môi một cái, vẫn còn có chút không có ý tứ đem lời làm rõ. Nhìn ngươi, muốn đi nơi nào, ta có thể làm ra thế này cầm thú sự tình sao? Lâm Vũ minh bạch nàng ý tứ, sắc mặt không khỏi cũng hơi đỏ lên. Ngươi không phải cầm thú, ngươi không bằng cầm thú. Giang Nhan trong lòng thầm mắng một câu. Đây là hai người bọn họ lần đầu chen tại trên một cái giường đâu. Giang Nhan khẩn trương cơ hồ không sao cả ngủ, mà Lâm Vũ lại ngủ té ngã như heo, một giấc đến hừng đông. Sau khi rời giường, Lâm Vũ cùng Giang Nhan trực tiếp đi tới nhà ga. Lâm Vũ căn bản không có quản Lý Tuấn Giật, hắn biết rõ Lý Tuấn Giật trong thủ hạ buổi trưa liền sẽ đi tìm tới. Hướng xe lửa lúc đi thời gian, Lâm Vũ nhìn xem Giang Nhan hoàn mỹ bên cạnh Nhan, đột nhiên rất hiếu kỳ trong nội tâm nàng phải trang đối với Lý Tuấn Giật còn mang theo như vậy một tia tình cảm, nhịn không được hỏi, đi tới Lăng An, ngươi có thể hay không nhớ tới Lý Tuấn Giật? Giang Nhan quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút, trong đôi mắt mang theo tràn đầy chán ghét chi tình, âm thanh lạnh lùng nói, làm phiền ngươi về sau đừng cầm loại người này cùng ta đánh đồng, ta ngại bẩn. Tốt, Nhan tỷ. Lâm Vũ không khỏi hiểu ngầm cười một tiếng, đột nhiên trong cảm giác tâm rộng mở trong sáng. Trở lại Thanh Hải về sau, Lâm Vũ tùy tiện đặc biệt rút thời gian đi xem vài cái mặt tiền cửa hàng, hắn nghĩ qua, chính mình khi còn sống chính là cái đại học y khoa học sinh, hiện tại lại kế thừa tổ tiên một thân y y thuật. Cho nên chính mình thích hợp nhất hay là mở y y quán, cho người ta xem bệnh. Đã có thể làm ra một phen sự nghiệp, lại có thể làm việc thiện tích đức, cũng coi là một chuyện tốt. Về phần hắn cùng Tế Thế Đường cũng không hình thành nên cái gì cạnh tranh quan hệ, rốt cuộc thế này đại cái Thanh Hải thị, bệnh nhân nhiều vô số kể, đừng nói một cái Tế Thế Đường, chính là lại mở bên trên 10 cái Tế Thế Đường, cũng xem không đến. Bất quá liền một mạch mấy ngày Lâm Vũ đều không có tìm được phù hợp mặt tiền cửa hàng, bởi vì tại bán sắt đường cửa đầu rất ít. Đại bộ phận đều là trong thương trường cửa đầu, trung y quán loại này cửa hàng, cũng không thích hợp mở tại trong thương trường, bởi vì quá mức cấm ý. Hôm nay buổi sáng Lâm Vũ mới vừa dậy, Tống Lao đột nhiên cho mình gọi điện thoại tới, ngữ khí 10 phần kinh hoàng, tiểu hạ A, ngươi bây giờ bận bịu đường nội. Tế Thế Đường xảy ra chuyện, ta bây giờ tại Kinh Thành, không thể quay về, có thể hay không làm phiền ngươi hỗ trợ đi qua nhìn một chút. Tốt, Tống Lao, ta liền tới đây. Lâm Vũ không để ý tới vấn sự tình gì. Đáp ứng lập tức xuống tới, cúp điện thoại tùy tiện tiến đến Tế Thế Đường. Còn chưa tới Tế Thế Đường trước cửa, thật xa tùy tiện nhìn thấy một đám người đem Tế Thế Đường cửa ra vào chặn lại cực kỳ chặt chẽ, bên ngoài phần lớn đều là xem náo nhiệt, người bên trong hùng hùng hổ hổ không biết đang nói cái gì. Huynh đệ, bên trong đây là xảy ra chuyện gì? Lâm Vũ giữ chặt bên ngoài một cái lão giả hỏi thăm một câu. Tế Thế Đường dược kém chút ăn người chết, nhân gia gia thuộc dẫn người tới náo loạn. Lão giả nói ra. Tế Thế Đường thuốc uống người chết. Lâm Vũ đột nhiên cảm giác rất buồn cười, Tế Thế Đường nhiều năm như vậy chưa bài, chưa bao giờ đi ra vấn đề gì, làm sao có khả năng sẽ ăn người chết. Uổng chúng ta đối với các ngươi Tế Thế Đường thế này tín nhiệm, trong các ngươi dược theo thứ tự hàng ngái, tai họa bách tính, xem mạng người như cỏ rác, giống như các ngươi loại này không có lương tâm y y quán, nên vĩnh viễn đóng cửa. Y y quán cửa ra vào một cái hoàng y y dùng nam tử sắc mặt đỏ bừng, thần tình kích động, tại bên cạnh hắn trên xe lăn ngồi liệt lấy một bệnh nhân, sắc mặt trắng bệnh. Bờ môi phiếm tử, biểu lộ thống khổ, hô hấp cạn gấp rút, đúng là chúng độc chứng bệnh. Bệnh nhân trong tay trái còn cắm ống tiêm, một cái chuyển nước treo ở trên xe lăn phương viên dọc theo móc sắt bên trên. Tại bệnh nhân sau lưng, đứng đấy hai nữ nhân, cũng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, một cái là bệnh nhân thê tử, một cái khác là bệnh nhân muội muội. Hoàng y Việt Nam còn lại là bệnh nhân đệ đệ, nhìn thấy đại ca loại tình huống này, hắn cảm xúc hết sức kích động, bất quá là chữa trị cái ho khan, vậy mà liền bị độc thành dạng này. Náo ra chuyện lớn như vậy, Tống Trinh tự nhiên cũng tại, lúc này hắn sắc mặt trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi lạnh, miệng bên trong không ngừng la hét, ngươi nói mỏ, chúng ta dược không có khả năng ăn người chết. Sau lưng hắn còn có vài cái y y sư, cũng đều sắc mặt khó coi, không nói một lời. Không có khả năng. Vậy ngươi xem toa thuốc này có phải hay không là ngươi mở, thuốc này có phải hay không nhà các ngươi bắt. Hoàng y Việt Nam nói xong tùy tiện lấy ra một tờ phương thuốc cùng một chương bốc thuốc biên lai. Chúng ta đơn thuốc cùng dược không có khả năng có vấn đề. Tống Trinh cắn chặt hàm răng, cái chán mồ hôi chạy không thôi. Có thể cho ta xem một chút. Lúc này Lâm Vũ từ trong đám người chui ra, đưa tay đem đơn thuốc cùng biên lai nhận lấy. Hà! Hà đại ca! Tống Trinh nhìn thấy Lâm Vũ sắc mặt vui mừng, dĩ nhiên không còn lấy trước kia loại kiệt ngạo bộ dáng, đổi lại một bộ lấy lòng biểu lộ, vậy mà không hiểu cảm giác được một tia an tâm. Lâm Vũ hướng hắn khẽ gật đầu cười một tiếng, không nói gì, túi đầu nhìn chăm chú trong tay phương thuốc. Toa thuốc này là một cái thở khò khè dễ đứt phương viên, chỉ thấy phía trên viết Tô Diệp, Ngũ Vị Tử, Ma Hoàng, Bằng Phản Bối, Chức Dâu, Pháp Bán Hạ chờ hơn 20 vị dược tài, hiển nhiên là một cái tế thế đường bí phương. Nếu không bình thường y lý quán đơn thuốc rất không có khả năng mở ra nhiều như vậy vị dược tài. Ngươi xem một chút hắn phương thuốc bên trên dược tài, nhiều như vậy vị thuốc, tính sai một mực, liền có khả năng náo ra nhân mạng đi. Hoàng Y Việt Nam lúc này tức giận nói ra. Đúng đấy, là dược ba điểm độc, mở nhiều như vậy vị thuốc, khó tránh khỏi phạm sai lầm a. Ngươi đều thành bộ dáng này, còn có cái gì dễ nói. Tế thế đường không được đi, Tống Lao cũng không phải lấy trước kia cái Tống Lao đi, chữa bệnh gì cứu người. Ta xem bọn hắn hiện tại chỉ là một lòng vòng tiền. Nào chỉ là tế thế đường, ta xem toàn bộ trung y đều một cái điếu dạng tử, về sau có bệnh hay là đi chính quy bệnh viện lớn xem đi, xưởng nhỏ, không thể tin. Bây giờ còn có người trong thư y, thật là khờ bức. Vậy xem mọi người gặp Hoàng Y Nam có lý có cứ, lập tức nhao nhao dùng ngôn ngữ thảo phạt nổi lên tế thế đường cùng trung y. Lâm Vũ nghe được bọn hắn vũ nhục trung y, tâm trung khí vẫn không thôi, cố nén nộ khí quay đầu nhìn Tống Trinh một chút. Hỏi, toa thuốc này là ngươi mở? Tống Trinh nhìn thấy Lâm Vũ ánh mắt sợ đánh lắc một cái tẩu, vội vàng nói, là ta mở, nhưng toa thuốc này là ra ra tự mình nghiên cứu ra đến, không có khả năng có lỗi. Chương 54, ý hề nháo. Ngươi chỉ cần xác nhận dưới toa thuốc này có phải hay không là ngươi mở là được rồi, xem thật kỹ một chút chữ viết. Lâm Vũ đem đơn thuốc đưa cho Tống Trinh. Tống Trinh lĩnh hội qua Lâm Vũ ý tứ, lập tức chăm chú nhìn thoáng qua, tiếp lấy gật đầu nói. Đây chính là ta mở tấm kia đơn thuốc, không sai được. Lâm Vũ so sánh một chút bốc thuốc biên lai, lúc này mới quay đầu xông Hoàng Y Việt Nam nói ra, đơn thuốc không có bất cứ vấn đề gì, không thể lại ăn người chết, các ngươi sắc thuốc thời điểm, chính mình có sai hay không phong cái gì cái khác dược liệu. Không biết. Tuyệt đối sẽ không. Hoàng Y Việt Nam 10 phần quả quyết nói ra. Nhiều như vậy vị thuốc, nếu như các ngươi không hiểu thuốc đông y, rất có thể sẽ thả sai. Lâm Vũ cau mày nói ra. Không rõ vì cái gì Hoàng Y Việt Nam sẽ như thế tự tin. Chị dâu ta cũng sợ hãi sẽ bắt sai dược, cho nên đặc biệt mời sắt vách thuốc đông y trải hàng xóm cho sắc. Hoàng Y Việt Nam chấn định đạo, tiếp lấy quay đầu mắt nhìn quần áo đỏ nữ tử. Áo đỏ nữ lập tức gật gật đầu, nói, ta liền biết các ngươi sẽ quy nợ, cho nên đem chúng ta hàng xóm cũng mời tới, hắn cũng là bác sĩ. Nàng nói vừa xong, một cái hơn 40 tuổi nam tử từ trong đám người đứng dậy, mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn. Giữ lại một cái tròm dâu dê, nhìn rất có vài phần tiên phong đạo cốt răng rớp. Không tệ, mấy ngày nay dược đều là ta bang bọn hắn sắc, ta có thể bảo đảm, dược cùng lượng thuốc tuyệt đối đều không có sai, sớm đoán được các ngươi sẽ chống chế, chúng ta đặc biệt đem sắc thuốc cặn thuốc cũng mang đến. Tròm dâu dê thong dong nói ra, tiếp lấy xông áo đỏ nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, áo đỏ nữ lập tức bánh xe phụ ghế dựa phía sau trong túi móc ra một cái thịnh có cặn thuốc sắc nổi, đưa cho Lâm Vũ. Trượng phu ta chính là uống xong cái này nổi dược sau chúng độc. Áo đỏ nữ khí phấn nói. Trước kia đâu, trước kia uống thời điểm không có chuyện gì sao. Lâm Vũ mắt nhìn sắc trong nồi cạn thuốc, nội tâm cười khổ, xem tới đối phương lần này là có chuẩn bị mà đến a. Trước kia uống say ngất là không có việc gì, chính là lần này, uống xong sau cả người thần sắc lập tức trở nên rất thống khổ, tức giận đều thở không được. Áo đỏ nữ hồi ức nói. Nếu trước kia uống đều vô sự, vậy tại sao lần này uống liền hết lần này tới lần khác có việc đây? Lâm Vũ nhíu mày tại sắc trong nồi ngửi một cái, sau đó nhướng mày quét tròm dâu dê một chút. Ngươi có ý tứ gì? Nói là ta lần này đem dược tính sai sao? Không tin ngươi phân biệt bên trong cặn thuốc, xem đúng hay không, thực sự không được, ta cầm đi cục vệ sinh xét nghiệm. Tròm dâu dê mặt tức giận đỏ bừng, lực lượng 10 phần nói. Cặn thuốc xác thực không có vấn đề. Lâm Vũ cẩn thận tại sắc trong nồi lật tới lật lui lật tới lật lui. Phát hiện hơn 20 vị dược tài, mặc kệ từ chủng loại hay là liều lượng đi lên nói, xác thực đều rất đúng. Đó chính là các ngươi đơn thuốc cùng dược có vấn đề. Trong dâu dê nghe xong khắp khuôn mặt là đắc sắc, sau đó lấy tay một chỉ Lâm Vũ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thế này bảo vệ tế thế đường, chỉ sợ bọn họ không ít cho ngươi chỗ tốt ta. Cá mẹ một lứa. Đúng, vật họp theo loài, hắn khẳng định cũng không phải cái gì tốt đồ chơi. Đúng đấy, một đám người cặn bã. Nếu thừa nhận, vậy thì nhanh lên bồi thường tiền đi. Muốn ta nói liền cáo bọn hắn. Bẩm báo bọn hắn phá sản mới thôi. Trước kia ta còn lao tới tế thế đường bốc thuốc, xem tới quay đầu ta phải đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Loại này rác rưởi cửa hàng nên đóng cửa, cầu thí trung ý đi. Đám người gặp Lâm Vũ thừa nhận đơn thuốc cùng cặn thuốc cũng không có vấn đề gì, lập tức nhao nhao kêu la lên, lớn tiếng hô hào để cho Tế Thế Đường còn một cái công đạo. Hoàng Y Việt Nam càng là cảm xúc kích động, từ ven đường mò lên một khối tảng đá liền hướng Tế Thế Đường trong tiệm ném vào, phanh một tiếng, cửa lớn pha lê lập tức xuất hiện một cái mạng nhện vết dạn. Vây xem mọi người cũng học bộ dáng cầm nhau nhau cầm ra bên trong tạp vật muốn hướng Tế Thế Đường ném. Hà đại ca. Tống Trinh mặt đều sợ trợn nhìn, hắn còn chưa bao giờ thấy qua loại tràng diện này đâu, hiện tại ra ra không tại, hắn triệt để lục thần vô chủ, chỉ có thể gửi hy vọng ở Lâm Vũ. Dừng tay cho ta. Lâm Vũ âm thầm tăng thêm nội tức, hét lên từng tiếng hết sức cao vút thanh lãnh, vây xem mọi người chỉ cảm thấy bị chấn động thân thể khẽ run rẩy, lập tức yên tĩnh trở lại. Nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt không khỏi mang theo một tia sợ hãi. Mọi người phát hiện, nguyên bản thường thường không có gì lạ Lâm Vũ, lúc này trên thân vậy mà tản ra một luồng làm người chấn động cả hồn phách vương giả chi khí. Ta chỉ nói là cái này sắc trong nồi cặn thuốc không có vấn đề, cũng không có nói bệnh nhân uống thuốc không có vấn đề. Lâm Vũ lạnh lùng quét tròm râu dê một chút, chỉ sợ có chút cặn thuốc, trước khi tới, ngươi liền đã loại bỏ rơi mất đi. Ngươi có ý tứ gì? Tròm râu dê trợn mắt nhìn, tức giận nói. Không tin chúng ta bây giờ đi cục vệ sinh xét nghiệm, nhìn xem có phải hay không còn có cái khác nhân tố. Không cần kiểm tra, không tra được, bởi vì ngươi bất quá là tại pháp bán hạ bên trong trộn lẫn một chút sinh bán hạ mà thôi. Nó hai người là một loại dược liệu, chỉ bất quá phương pháp gia công khác biệt mà thôi, tự nhiên xét nghiệm không ra. Lâm Vũ nhìn qua tròm râu dê âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải hắn đối với các hạng thuốc đông y thì hề mùi hết sức nhạy cảm, vẫn thật là bị cái này tròm râu dê hổ lộ qua. Ngươi ngậm máu phun người. Tròm râu dê thân thể run lên, cực lực dùng phẫn nộ che giấu trên mặt bối rối. Vây xem mọi người nghe Lâm Vũ kiểu nói này, không khỏi kinh ngạc lên, hơi hiểu chút thuốc đông y thì thưởng thức có thể sinh qua bệnh nhân, đều biết sinh bán hạ phục dụng không thích đáng, xác thực sẽ khiến chúng độc. Mà bây giờ bệnh nhân này triệu chứng chúng độc, xác thực cùng sinh bán hạ triệu chứng chúng độc đồng dạng. Ngậm máu phun người. Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, chỉ cần mang bệnh nhân này đi bệnh viện rút máu xét nghiệm một chút, tự nhiên sẽ chân tướng rõ ràng. Đến lúc đó, ngươi phạm nhưng chính là có ý định tội giết người. A. Tròm râu dê sắc mặt đau thương biến đổi, thân thể run lên vài run, đột nhiên phủ phù một tiếng quỳ gối Lâm Vũ trước mặt, kêu khóc nói, đại ca, ta một thời hồ đồ, van cầu ngươi tha cho ta đi. Ta cũng không muốn hại người, ta chính là muốn làm hư Tế Thế Đường chiêu bài. Tròm râu dê tiệm thuốc ngay tại sát đường, thu phí đắt đỏ, từ lúc Tế Thế Đường khai trương phía sau, chỗ của hắn tùy tiện dần dần không còn sinh ý. Cho nên mới suy nghĩ một màn như thế rượu kế bôi đen Tế Thế Đường. Vốn là hắn hoàn toàn có thể thành công, thế nhưng thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Vũ sẽ từ trên trời giáng xuống. Đám người lập tức một mảnh xôn xao, Hoàng Y Việt Nam cùng hắn chị dâu muội muội cũng là rất là giật mình, lại là tròm dâu dê trong bóng tối động tay động chân, thua thiệt bọn hắn như vậy tín nhiệm hắn. Mọi người cũng là xôn xao một mảnh, thay đổi đầu mâu, bắt đầu công kích tròm dâu dê. Cạn bã. Xem nhân mạng như cỏ rác. Liền ngươi cũng xứng xưng trung y ỉa. Cũng là bởi vì có như ngươi loại này lòng dạ hiểm độc bác sĩ, chúng ta mới nhìn không dậy nổi bệnh. Loại người này liền nên thiên đao vạn quả. Đám người một bên kêu la, một bên đem vừa rồi chuẩn bị ném Tế Thế Đường tạp vật hệ số ném tới tròm râu dê trên thân. Người tên cặn bã này, uổng chúng ta nhiều năm như vậy hàng xóm. Hoàng Y Việt Nam gầm thét một tiếng, xông đi lên đối với tròm râu dê quyền đấm cước đá. Ai u, tha mạng a, tròm râu dê ôm đầu kêu thảm. Vừa rồi hắn còn vô cùng phong quang lĩnh mọi người trách cứ Lâm Vũ cùng Tế Thế Đường, thời gian nháy mắt liền bị đánh thành đầu heo. Ngươi cái này lòng dạ hiểm độc bại hoại, ta không phải bẩm báo ngươi táng ra bại sản không thể. Tống Trinh hung dữ xông tròm râu dê nói ra, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Lâm Vũ lặng lẽ liếc tròm râu dê một chút, không có xuất thủ ngăn cản, đối với loại này không có chút nào ý nghĩa đức bại hoại đồng hành, hắn không có chút nào đồng tình. Tống Trinh. Cho ngươi mượn túi châm dùng một chút, ta bang vị đại ca kia đem độc giải. Lâm Vũ xông Tống Trinh nói một tiếng, Tống Trinh vội vàng chạy chậm đến đi đem túi châm lấy tới, cùng kính đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ đem trên người bệnh nhân ống tiêm nổ, sau đó tại hắn xích trạch, ngư tế, dương lăng tuyển, quá sông mấy cái huyệt vị đâm vài châm, theo ngân châm âm thầm rót vào trong cơ thể mình linh lực, nhanh chóng giúp bệnh nhân giải quyết rơi phổi nóng cùng gan bên trong độc tố. Không đến vài phút, trên xe lăn bệnh nhân mắt nhìn thấy sắc mặt dần dần hồng nhuận. Hô hấp cũng vững vàng xuống tới, cả người trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Tiểu thần y kìa, ta ơn ngài. Bệnh nhân kích động nói ra, thần thái đã như người thường. Thần y kìa a. Thật bất khả tư nghị, thế này một lát công phu vậy mà liền tốt. Thấy không, đây mới thực sự là trung y kìa. Vậy xem mọi người thấy trước mắt một màn này, không khỏi nhao nhao sợ hãi thán phục. tiểu thân y kìa, ngươi ở đâu ngồi xem bệnh a, chúng ta cũng đi tìm ngươi xem bệnh a.
Đúng vậy a, tiểu thân y kìa, về sau chúng ta xem bệnh tìm ngươi.
Loại y kìa thuật này, chính là thu phí đắt đi nữa, ta cũng nguyện ý. Hiện tại giống như Lâm Vũ loại này phụ trách nhiệm lại có năng lực bác sĩ thật sự là ít chi lại ít, đại đa số bệnh viện đều là lấy lợi nhuận làm chủ, bỏ ra tiền tiêu uổng phí lại không chữa khỏi ca bệnh tử nhiều không kể xiết. Đại gia khách khí, ta xác thực muốn chính mình mở một cái trung y phòng khám bệnh, đến lúc đó hoan nghênh đại gia đến chỗ của ta xem bệnh. Lâm Vũ xông đại gia cười cười, không nghĩ tới chính mình đến giúp tế thế đường giải quyết phiền phức, còn thuận đường thay mình tương lai y quán làm dưới tuyên truyền.
Tiểu thân y kìa, vậy ngươi đến lúc đó nhớ rõ thông chi chúng ta à, xin hỏi ngài cao tính đại danh à.
Áo, ta gọi Hà Gia Vinh.
Lâm Vũ cười nói.
Hà Gia Vinh.
Hắn chính là Hà Gia Vinh, cùng Tống Lao đầu y cái kia Hà thần y kìa. Trong đám người lập tức có người nhớ lại tên hắn, vây xem mọi người cũng không khỏi phấn khởi lên, mặc dù chưa thấy qua Lâm Vũ, nhưng thật nhiều người đối với Hà Gia Vinh cái tên này thế nhưng là nghe tiếng đã lâu. Ngay lập tức mọi người cùng kêu lên tỏ thái độ, nếu như Lâm Ngôn Ngữ mở y y quán, bọn hắn nhất định sẽ đi đại lực ủng hộ.
Hà đại ca, ngươi muốn mở y y quán?
Tống Trinh kinh ngạc nói, địa phương chọn xong chưa?
Không có đâu, ta đang vì việc này phát sầu đâu.
Lâm Vũ lắc đầu cười khổ. Sau đó nhớ ra cái gì đó, cười nói, ta mở y y quán, tế thế đường không biết không, cao hứng à.
Hà đại ca, ngươi nói được đi nơi nào, ngươi vừa giúp chúng ta thế này đại ân, ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp đâu. Lại nói, nhiều như vậy bệnh nhân, chúng ta căn bản xem không đến, ước gì có cái y y quán đi ra giúp chúng ta chia sẻ đâu.
Tống Trinh nói chuyện ngôn từ khẩn thiết cung kính, không còn có lúc trước mắt cao hơn đầu khí thế.
Ngươi phải chả không có chọn tốt địa phương lời nói, ta ngược lại là có một nơi đề cử.
Lúc này Tiết Thấm đột nhiên từ trong đám người đi tới. Kỳ thật nàng đã sớm tới, so Lâm Vũ muộn không có bao nhiêu, vừa rồi Lâm Vũ vạch trần tròm dâu dê toàn bộ hành trình đều bị nàng xem tại trong mắt. Lâm Vũ trên thân cái kia cố thong dong tự tin thần sắc làm nàng nhìn xem mê, cho nên liền trong đám người một mực không có đi ra.
Tiết Thấm đem trung y dịch quán vị trí cùng Lâm Vũ đại khái nói chuyện, Lâm Vũ gật gật đầu, hài lòng nói, vị trí này còn thật sự là không tệ, không biết giá vị thế nào.
Kia là bằng hữu của ta cửa hàng. Ngươi thuê lời nói, không cần tiền thuê, coi như ta nhập cổ.
Tiết Thấm nói ra.
Cái này, cho ta ngẫm lại đi.
Lâm Vũ chần chờ một chút, không có vội vã đáp ứng, rốt cuộc trong nhà còn có cái bình giấm chua.
Chờ cảnh sát sau khi đến tròm dâu dê tùy tiện bị mang đi, Hoàng Y Lìa Nam cùng Tống Trinh mấy người cũng bị gọi đi cùng một chỗ làm cái lục, Lâm Vũ liền trực tiếp trở về nhà.
Ban đêm hắn đem ý nghĩ của mình cùng Giang Nhan nói một chút, cũng không nói bắn chúng Y Lìa quán, chỉ nói là làm chút ít sinh ý. Dự định trước tiên đem cửa đầu mơn đến, Giang Nhan trực tiếp lạnh lùng trở về cầu không được.
Lâm Vũ bất đắc dĩ thở dài, rốt cuộc tiền trong tay Giang Nhan nắm chặt, Giang Nhan không đáp ứng, hắn cái này trung ý quán thật đúng là mở không nổi.
Nhớ tới buổi chiều Tiết Thấm lời nói, Lâm Vũ nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi nếu là không cho ta tiền lời nói, vậy ta coi như đáp ứng để cho Tiết Thấm nhập cổ, nàng nói cửa hàng miễn phí cho ta dùng.
Giang Nhan bỗng nhiên xoay người, cắn môi một cái, sau đó thở phì phì nói ra, cái kia cửa hàng bao nhiêu tiền?
Theo như khu vực cùng diện tích, một tháng tiền thuê đại khái 10 vạn.
Lâm Vũ xem xét có hy vọng, lập tức hưng phấn nói.
Ta nói là mua lại, bao nhiêu tiền?
Giang Nhan ngoan nhẫn tâm, chỉ cần Lâm Vũ không cùng Tiết Thấm dính líu quan hệ, nàng nguyện ý ra số tiền kia.
Phúc!
Lâm Vũ kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, kỳ thật hắn ý nghĩ cũng là tốt nhất có thể đem môn kia đầu mua lại, bất quá chỉ là sợ Giang Nhan không đáp ứng.
Lâm Vũ lập tức xông Giang Nhan giơ ngón tay cái, cảm động nói, Nhan tỷ, từ nay về sau ngươi chính là chị ruột ta.
Không muốn mặt.
Giang Nhan sắc mặt một đỏ, trong lòng thầm mắng, thân tỷ cái đầu của ngươi, ngươi cùng ngươi thân tỷ ở một gian phòng à.
Chương 55, ép mua ép bán.
Đạt được Giang Nhan cho phép, Lâm Vũ tùy tiện cho Tiết Thấm gọi điện thoại, để cho nàng hỗ trợ phối hợp, xem có thể hay không để cho nàng bằng hữu đem cái này cửa đầu bán cho hắn.
Lâm Vũ cầu nàng, Tiết Thấm tự nhiên không cách nào cự tuyệt, tại nàng phối hợp phía dưới. Nàng bằng hưu rất nhanh tùy tiện đem cửa đầu sang tên cho Lâm Vũ. Dựa theo một bình phương 8 vạn khối tiền giá cả thành giao, tổng cộng bỏ ra 600-700 vạn, cho Giang Nhan đau lòng không được, bất quá số tiền này vốn chính là Lâm Vũ, Giang Nhan cũng lười quản, theo hắn giày vò đi thôi. Bởi vì cửa hàng bên trong rất sạch sẽ, cho nên không cần quá nhiều trang trí, chỉ cần hơi thu thập một chút, sắp xếp gọn quầy hàng, chuẩn bị tốt dược liệu liền có thể trực tiếp kinh doanh. Tại Tống Trinh trợ giúp phía dưới, không bao lâu mặt tiền cửa hàng liền sửa xong rồi, cửa đầu cũng chế tác tốt, bằng gỗ bảng hiệu, màu lót đen chữ vàng, hồi sinh đường. Trong tiệm đồ vật cơ bản đều chuẩn bị thỏa đáng, tiếp xuống cần chính là một chút bằng cấp bác sĩ, hành nghề chứng nhận bác sĩ chờ giấy chứng nhận. Chính Lâm Vũ từng kiện đi công việc quá phiền toái, dứt khoát tùy tiện cho Đặng Thành Bân gọi điện thoại, để cho hắn giúp đỡ chút. Đặng Thành Bân nghe xong lập tức đồng ý, hiếu kỳ nói, Hà lão đệ, ngươi đây là dự định chính mình mở y y quán rồi.
Đúng a, đến lúc đó còn phải Đặng cục trưởng nhiều hơn chiếu cố a.
Lâm Vũ cười ha hả nói ra.
Hà lão đệ, ngươi nói lời này coi như khách khí, ta lão ca hai người cái gì chiếu cố không chiếu cố, ngươi yên tâm, ngươi gầy dựng ngày ấy, ta cùng vệ cục nhất định đi qua cổ động.
Đặng Thành Bân vội vàng nói. Lâm Vũ vừa cúp điện thoại, lúc này ngoài cửa đột nhiên tiến đến một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, sấy lấy tóc ăn, rất có vài phần tư sắc, đi tới sau lại đi ra ngoài mắt nhìn cửa đầu, lúc này mới xông Lâm Vũ nói, nơi này là trung ý cửa hàng A.
Lâm Vũ gật gật đầu, nói ra, không có ý tứ, hiện tại trong tiệm vẫn còn giả bộ tu, còn chưa bắt đầu chính thức kinh doanh.
Ta là bán thuốc tài, đây là ta danh thiếp, quay đầu ngươi muốn khai trường, trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được, ta đưa tới cho ngươi.
Tóc quan nữ một bên nói một bên đem danh thiếp đưa cho Lâm Vũ.
Không có ý tứ, ta đã có nhà cung cấp hàng.
Lâm Vũ khoát khoát tay cự tuyệt, Tống Trinh đã giúp hắn giới thiệu một cái phẩm chất ổn định, giá cả hợp lý dược liệu bàn bạc.
Những thuốc kia Lâm Vũ tự mình đi nhìn qua, phẩm chất không tệ, cho nên hắn không cần thiết lại đáp ứng đường nhà cung cấp hàng.
Có vậy liền đẩy thôi, dùng ta.
Tóc quan nữ nói xong không cho cự tuyệt đem danh thiếp nhét vào Lâm Vũ trong tay.
Đại tỷ, ta nói, không cần, tạ ơn.
Lâm Vũ nhíu mày, thần sắc hơi có chút không vui.
Tóc quan nữ cười lạnh một tiếng, đánh giá Lâm Vũ một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta là tới thương lượng với ngươi sao?
Ta hàng, ngươi dùng cũng phải dùng, không cần cũng phải dùng, nếu không ngươi cái tiệm này cũng đừng nghĩ mở.
Có đúng không, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút thế nào không cho ta đem cái này cửa hàng mở.
Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, ngay trước tóc quan nữ mặt đem nàng danh thiếp phá tan thành từng mảnh, cái này chính mình còn không có gầy dựng đâu. Liền có người tới cửa ép mua ép bán, cái này nếu là khai trường, còn chịu nổi sao?
Ngươi!
Tốt, tốt, ngươi cái tiệm này liền đợi đến đóng cửa đi.
Tóc quan nữ khí chỉ Lâm Vũ, tiếp lấy quay đầu đi nha.
Lâm Vũ không có phản ứng nàng, chuyển thân bắt đầu quét dọn vệ sinh.
Chính là chỗ này, cho ta bát.
Qua có nửa giờ, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng gào, sau đó một chậu dịch hình dáng vật lăng không dội cho tiền đến, Lâm Vũ vô ý thức vừa trốn. Một cái buồn lớn cầu huyết lập tức bày khắp y quán mặt đất.
Lâm Vũ giận tím mặt, âm thanh lạnh lùng nói, người nào?
Lao tử ngươi.
Vừa mới nói xong, ngoài cửa đi tới ba cái lưu manh vô lại tiểu lưu manh, dẫn đầu là một cái nhị đinh nam, trên lô thai trọn vẹn đánh một loạt bông thai, ngựa khí rất phách lối hướng về phía Lâm Vũ nói ra, ta cho ngươi biết, không mua tỷ ta dược, ta để ngươi.
Hắn lời còn chưa nói hết, Lâm Vũ đã lách mình đến hắn trước mặt, một bàn tay đập vào trên đầu của hắn. Nhị đinh nam đầu lập tức hướng phải tới cái 130 độ bước ngoặt lớn, liên đối lấy toàn bộ thân thể cũng xoay tròn, phanh ném tới bên cạnh trên mặt đất.
Con mẹ nó, dám đánh chúng ta đại ca.
Cái khác hai cái tiểu lưu manh gặp một lần lập tức vọt lên, Lâm Vũ thân thể động đều không nhúc đích, nhanh chóng nhấc chân hướng hai người tiểu lưu manh hạ bộ đá hai lần, hai cái tiểu lưu manh lập tức ngao ô một tiếng, che lấy đung quần quỷ trên mặt đất.
Ngươi nhất định phải chết, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết.
Nhị đinh nam nằm rạp trên mặt đất che lấy cổ. Nói chuyện đều biến tiếng, hắn biết mình cổ chỉ định gãy xương, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra hô người, uy, miệng ca sao, ta bị người đánh, ngươi mau dẫn người tới đi, tiểu tử này rất lợi hại, mang nhiều vài cái, đúng đúng, tiên lâm đường, hồi sinh đường.
Cúp điện thoại nhĩ đinh nam che lấy cổ ai u kêu to, đồng thời không quên uy hiếp Lâm Vũ, ngươi hết rồi.
Ta cho ngươi biết, ngươi hết rồi.
Lan lộn nhiều năm như vậy xã hội, các lao đại của ngươi không có giáo hội ngươi hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt sao? Ngươi còn trong tay ta đâu, liền dám uy hiếp ta.
Lâm Vũ cười tủm tỉm đi đến Nhĩ Đinh Nam bên cạnh, dắt lấy hắn cánh tay kéo một cái, xoay một tiếng, Nhĩ Đinh Nam cánh tay vậy mà trực tiếp chật khớp.
A a, đau.
Nhĩ Đinh Nam chỉ cảm thấy một luồng toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền đến, sau đó đầu đầy mồ hôi.
Đau.
Vậy ta cho ngươi thêm lắp đặt.
Lâm Vũ đem hắn cánh tay đưa bốn éo, rắc một tiếng, lại cho hắn đem cánh tay trang trở về, Nhĩ Đinh Nam đau lại là một trận kêu to, miệng bên trong hô hào. Các ngươi chết đi, chờ chết đi.
Xoạch.
Lâm Vũ lần nữa đem hắn cánh tay tháo xuống tới, Nhĩ Đinh Nam đau nước mắt đều đi ra.
Rắc.
Lâm Vũ lần nữa đem hắn cánh tay trang trở về.
Xoạch,
rắc,
xoạch,
rắc.
Lâm Vũ nghiễm nhiên đem Nhĩ Đinh Nam cánh tay trở thành đồ chơi, qua lại tháo xuống lắp đặt tháo xuống.
Cùng Nhĩ Đinh Nam cùng đi hai cái tiểu lưu manh sợ đến mặt mũi trắng bệnh, người này cũng quá biến thái đi.
Gọi a, thế nào không tiếp theo kêu.
Lâm Vũ buồn bực mắt nhìn một bên Nhĩ Đinh Nam,
phát hiện hắn đã đau nhức ngất đi.
Uy, tỉnh, hiện tại ngủ cũng không tốt à, ngươi còn không có cho ta đem cầu huyết dọn dẹp sạch sẽ đâu.
Lâm Vũ tranh thủ thời gian tại Nhĩ Đinh Nam người trung thượng bấm một cái, Nhĩ Đinh Nam lập tức tỉnh lại, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Đại ca,
van cầu ngươi, đừng đùa, ta sai rồi.
Tên hỗn đản nào dám đánh ta người.
Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng hét phẫn nộ, ngay sau đó lập tức tràn vào tới mười mấy người, đầu lĩnh chính là lần trước thụ Trịnh Thiên Y lìa sai sử, tại Phong Lăng cầu chắn Lâm Vũ há to mồm.
Ai u, miệng rộng ca, khách quý ít gặp a.
Lâm Vũ xem xét người quen biết cũ, lập tức đứng lên cười tủm tỉm hoan nên nói.
Vinh, Vinh,
Vinh ca.
Há to mồm sợ đến kém chút một cái lảo đảo ngã quỵ, đối với đêm hôm đó Lâm Vũ kinh khủng thân thủ, hắn vậy mà ký ức vẫn còn mới mẻ, cho tới bây giờ ngẫu nhiên còn làm ác mộng đâu.
Hắn đột nhiên có loại quay đầu liền chạy xung động, bất quá vì không tại một bang tiểu đệ trước mặt mất mặt mũi, hay là cố giả bộ chấn định lưu lại.
Ba người bọn hắn là ngươi người.
Lâm Vũ nhíu mày.
Vâng, a, không phải há to mồm ngữ khí bối rối.
Đến cùng phải hay không?
Trước kia là, bây giờ không phải là, ta vừa rồi đem bọn hắn trục xuất bang phái.
Hiện tại bọn hắn là ta cựu nhân, đắc tội Vinh ca, đó chính là cùng ta há to mồm thế bất lưỡng lập.
Há to mồm nghĩa chính từ nghiêm nói ra, âm thầm may mắn chính mình phản ứng cơ trí.
Nhĩ Đinh Nam ba người nghe xong mặt đều sợ trợn nhìn, vốn là cho rằng kêu miệng ca là đến giúp bọn hắn, như thế rất tốt, miệng ca trực tiếp thành Lâm Vũ cái kia một nhóm.
Miệng ca, ngươi phải giúp ta a, nếu không ngươi thế nào cùng ta tỉ bàn giao a?
Nhĩ Đinh Nam khóc nói ra.
Lao tử cùng với nàng bàn giao cái rắm.
Há to mồm hung dữ xông Nhĩ Đinh Nam mắng một câu, còn cùng người khác bàn giao, chính hắn có thể bảo trụ mạng nhỏ cũng không tệ rồi.
Dựa vào Lâm Vũ thân thủ, giết hắn đơn giản như là bóp chết một con kiến.
Đã như vậy liền phiền phức miệng ca giúp ta giám sát mấy người bọn hắn đem ta trong phòng cầu huyết dọn dẹp sạch sẽ đi.
Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra.
Nghe được không, Vinh ca phân phó, còn chưa động thủ.
Há to mồm chạy tới đạp Nhĩ Đinh Nam ba người một cước. Ba người bọn hắn lập tức bò lên, chuẩn bị tìm cây chổi thanh lý.
Khoan, dùng cây chổi cái gì thanh lý không sạch sẽ, phiền phức các ngươi dùng đầu lưỡi cho ta liếm sạch sẽ đi.
Lâm Vũ cười ha hả nói ra, một bộ người vật vô hại dáng dấp.
Liếm
sạch sẽ.
Há to mồm không khỏi giật mình.
Đúng a, thế nào, ngươi có ý kiến?
Lâm Vũ nhíu mày hỏi.
Không có.
Liếm.
Nhất định phải liếm.
Há to mồm một cước đá vào Nhĩ Đinh Nam trên người bọn họ, ba người không ngừng kêu khổ, tại há to mồm uy hiếp dưới, đành phải bắt đầu nằm dạp trên mặt đất liếm lấy lên.
Nhĩ Đinh Nam một bên che lấy cổ, một bên gian nan liếm láp, nước mắt không ngừng lưu, vốn là cho hắn lao tỉ đến chút giận, bây giờ tốt chứ, bị ngược thành con chó.
Nhìn thấy bọn hắn ba dùng đầu lưỡi liếm láp trên mặt đất đen xì cầu huyết, há to mồm bọn người không khỏi cau mày che miệng lại, cảm giác trong dạ dày rời sông lấp biển một dạng ác tâm.
Các vùng bên trên cầu huyết dọn dẹp sạch sẽ về sau, Lâm Vũ mới khoát khoát tay, để bọn hắn xéo đi.
Há to mồm vừa đi vừa bất trụ mà quay đầu nói, Vinh ca, chúc ngài sinh ý thịnh vượng phát đại tài.
Phát đại tài.
Giao y quán cửa lớn, há to mồm thở dài ra một hơi, trở lại hung hăng tại Nhĩ Đinh Nam ba đầu người bên trên quạt hai bàn tay, tức giận nói, có các ngươi mẹ, lần sau đắc tội với người thời điểm con mắt sáng lên chút, không phải ai các ngươi đều có thể đắc tội lên.
Thương cảm Nhĩ Đinh Nam vốn là cổ liền đoạn mất. Bị há to mồm cái này hai bàn tay vô đầu đều sai lệch.
Bị người đưa đến bệnh viện về sau, Nhĩ Đinh Nam cho tóc quăn nữ gọi điện thoại, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, vô cùng ủy khuất đem chuyện buổi chiều cùng tóc quăn nữ nói một phen.
Há to mồm tên khốn kiếp này, hưởng lão nương bồi hắn như vậy nhiều ngày.
Một phế vật, lại bị cái tiểu bạch kiểm dọa sợ.
Tóc quăn nữ oán hận mắng một tiếng, tiếp lấy nói ra, yên tâm, thù này tỷ nhất định giúp ngươi báo, cái tiệm này ta để cho hắn còn không có mở, liền ngã bế.
Nói xong nàng liền cúp điện thoại, nhanh chóng truyền ra một chuỗi dây số.
Chương 56, khai nghiệp điển lễ bên trên chế nhạo.
Điện thoại kết nối về sau, tóc quan nữ đứng mã cường đi gạt ra mấy giọt nước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, bằng ca, ngươi cần phải thay người ra làm chủ a.
Làm sao vậy, ai khi dễ ta tiểu bảo bối rồi.
Đầu bên kia điện thoại nam nhân không vui nói.
Tóc quan nữ khóc sức mướt đem sự tình nói cái đại khái, nam nhân nghe xong lập tức tức giận nói, cái này thằng cờ hó có phải hay không muốn sống. Tiên lâm đường hồi sinh đường đúng không?
Đi, ta đã biết, hắn cái kia cửa hàng đừng nghĩ mở, bất quá bây giờ thu thập hắn lợi cho hắn quá rồi, chờ hắn khai nghiệp ngày đó nhiều người, ta lại trực tiếp phái người đi cho hắn niêm phong.
Đúng, liền khai nghiệp ngày ấy, để cho hắn thật tốt đâu người.
Tóc quan nữ hử lạnh một tiếng, đối với kết quả này rất hài lòng.
Dám đụng đến ta vưu thế bằng nữ nhân, ta để cho hắn chết như thế nào cũng không biết. Vưu Thế Bằng tự tin hừ lạnh một tiếng, sau đó ngựa khí biến đổi, hơi có chút hèn mọn nói, hắc hắc, bà bối, tối nay có cái gì mới hạng mục à, hôm nay lão bà về nhà ngoại, ta tan ca trực tiếp đi người cái kia. Chỉ cần ngươi đến, cái gì hạng mục đều có. Tóc quan nữ liếm môi một cái, thanh âm mị hoặc nói. Vưu Thế Bằng thế này giúp nàng, nàng tự nhiên cũng phải cấp hắn phục vụ đúng chỗ. Lâm Vũ từ hồi sinh đường làm xong sau khi về đến nhà, đã là buổi tối, Đặng Thành Bân gọi điện thoại cho hắn nói giấy chứng nhận đã làm được, hắn tùy thời có thể lấy kinh doanh, Lâm Vũ liền đem thời gian ổn định ở sau này. Đặng Thành Bân hỏi thăm cụ thể thời gian, cam đoan đến lúc đó hắn cùng vệ cục khẳng định sẽ tới trận. Bởi vì lập tức sẽ khai trương, cho nên Lâm Vũ sau khi trở về liền đem mở y quán sự tình nói với Giang Nhan, Giang Nhan khiếp sợ không gì sánh nổi, cùng xem người ngoài hành tinh đồng dạng nhìn chằm chằm Lâm Vũ nhìn hồi lâu. Ban đêm lúc ăn cơm sau đó, Giang Nhan đột nhiên mở miệng nói, cha, mẹ, ta cho các ngươi kể chuyện cười. Giang Kính Nhân cùng Lý Tố Cầm hơi có chút ngoài ý muốn, không biết tính tình lãnh đạm khuê nữ hôm nay thế nào đột nhiên thế này có hào hứng, vội vàng nói, nghe đâu. Hà Gia Vinh muốn bắn chúng y dề quán. Giang Nhan ngắn gọn nói, kể xong. Giang Kính Nhân lão lưỡng khẩu không khỏi khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau, tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Thế nào, không buồn cười sao? Các ngươi tốt con rể, trường dạy nghề tốt nghiệp Hà Gia Vinh, từ trên sách học được chút ít mèo ba chân y y thuật, liền muốn đi mở y quán cho người ta chữa bệnh. Giang Nhan lạnh lùng nói, liếc mắt Lâm Vũ, sắc mặt mười phần không vui. Nếu như lúc trước nàng biết rõ Lâm Vũ mua cái kia cửa đầu là muốn mở y y quán, nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Kỳ thật Giang Nhan cũng không phải xem thường Lâm Vũ, chỉ là lo lắng hắn, lo lắng tên ngu ngốc này đi ngồi xổm đại lao, phải biết hành y y chữa bệnh, nhưng là muốn phụ trách nhiệm. Nếu như không cẩn thận cho người ta trị ra cái nguy hiểm tính mạng, bồi thường tiền là chuyện nhỏ, muốn bị bắt vào đi, cái kia Lâm Vũ đời này liền xong rồi. Nàng tuổi còn trẻ cũng không muốn thủ mặc quả, nhất là bây giờ Lâm Vũ đã bắt đầu chậm rãi đi vào nội tâm của nàng. Gia Vinh, Nhan Nhi nói là thực sao? Lý Tố Cầm cau mày hỏi, ta ngược lại là nghe nói ngươi cho người ta đã chữa mấy lần bệnh, nhưng cái kia đều là ngươi vận khí tốt, rốt cuộc ngươi căn bản là không có học qua y y à. Hà Gia Vinh là nàng tự tay nuôi lớn. Nàng đối với cái này con rể tự nhiên là rõ như lòng bàn tay, đi học thời điểm chỉ biết chơi trò chơi, sau khi tốt nghiệp không có công việc vẫn là chơi đùa, nào có học qua cái gì trung y lìa à, cũng không thể nhìn hai quyển y lý thuật liền thực đem mình làm thầy thuốc đi. Cái kia giống như Giang Nhan loại này nhiều năm khổ đọc, chuyên khoa xuất thân y lìa học sinh, còn không ủy khuất chết rồi. Mẹ, ngài yên tâm đi, ta cũng không cho người ta trị bệnh nặng, liền xem chút bệnh nhẹ nhỏ chứng là được rồi. Lâm Vũ cười cười. Ta đã xử lý xuất hành y chứng nhận tới. Hừ, ngươi vậy được y chứng nhận còn không phải nắm Đặng Thành Bân làm, chờ trị cho ngươi hỏng rồi người, hắn cũng không thay ngươi đi gánh lao ngục thai hương. Giang Nhan âm thanh lạnh lùng nói, trong lòng không khỏi sinh khí, tên khốn kiếp này, chính mình quan tâm như vậy hắn chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Ha ha, ta ngược lại là cảm thấy không có vấn đề, chỉ cần học được nắm chắc độ, đừng ra vẻ hiểu biết là được, người trẻ tuổi phải có sự nghiệp của mình, ta ủng hộ. Giang Kính Nhân cười rạng rỡ nói ra, một mực duy trì đối với Lâm Vũ yêu chiều. Cha! Giang Nhan thở phì phì trừng mắt liếc hắn một cái, tên phản đồ này, vậy mà làm phản đến nay, không có chút nào hối cải. Mẹ, các ngươi liền để ta thử một chút đi, thực sự không được lại nói. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Được thôi, vậy ngươi liền thử một chút, thế nhưng cha ngươi nói đúng, có thể nhìn xem, không được xem, quyết không thể ra vẻ hiểu biết. Lý Tố Cầm gật gật đầu, tiếp lấy quay đầu khuyên Giang Nhan nói. Tốt khuê nữ, để cho hắn thử một chút đi, một đại nam nhân suốt ngày nhàn trong nhà, cũng không giống chuyện, ngươi cũng không thể để cho hắn giúp hắn mẹ nuôi bán cả một đời bánh bao đi. Giang Nhan miết miệng, xem như đồng ý, bất đắc dĩ nói, muốn ta nói cũng đừng làm cái gì khai trường, vụng trộm mở cửa là được rồi, bằng không không có ai đi cổ động, nhiều xấu hổ a. Ai, lời này liền không đúng, khai nghiệp nhất định phải mở, không ai cổ động không sao a. Ta và mẹ của ngươi bắt đầu nhà ta thân thích. Vừa vặn sau này chính là cuối tuần, bọn hắn đều có thời gian, ta một nhà cho phát một cái hương bao, bọn hắn khẳng định nguyện ý tới. Giang Kính Nhân vội vàng nói, hắn hiện tại trong túi eo có tiền, nói chuyện cũng kiên cường. Đầu ta một lần nghe nói chính mình khai nghiệp còn phải cho người ta phát hương bao. Gặp Lâm Vũ không có lên tiếng âm thanh, Giang Nhan nhịn không được liếc mắt, không rõ Lâm Vũ kiên cường tức giận một vài trời, thế nào đột nhiên lại dậy như vậy ra mặt. Sau một ngày, Lâm Vũ trung ý quán đúng hạn khai nghiệp. Sáng sớm bọn hắn cả nhà đã đến, Giang Nhan đặc biệt xin nghỉ, cùng một chỗ tới. Vừa nghe nói có hồng bao nhưng cầm, một bang thân thích cũng là mười phần tích cực, rất sớm liền tới, có mấy cái biểu ca biểu tỷ còn cầm một chút pháo. Lần này tới thân thích nhiều một cách đặc biệt, Lý Tố Cẩm cùng Giang Kính Nhân hai bên đều tới, ngoại trừ lần trước cùng một chỗ nếm qua ra yến một bộ thân thích Lâm Vũ còn có ấn tượng, cái khác không biết cái nào, chỉ có thể đi theo Giang Nhan cùng một chỗ chào hỏi. Gia Vinh, Tiền Đồ A, đều chính mình mở y y quán. Có thể làm sao, Gia Vinh, ngươi sẽ xem bệnh sao, liền mở y y quán. Trung y thì sao, bản thân liền là lừa dối người, xem hai quyển thư Hoàng đế nội kinh cùng bệnh thương hàn hôn tạp bệnh luận, ai cũng là bác sĩ. Được a, cũng coi là có một công việc, dù sao cũng so ở nhà ổ lấy mạnh mẽ. Ai u, ngươi cũng đừng nói như vậy, nhân gia hiện tại Gia Vinh có tiền, công không làm việc không quan trọng, lần trước nhân gia đấu giá hội bên trên vận khí bạo giảm, đập hai dạng đồ vật thế nhưng là phát đại tài. Một bang thân thích lao nhau, có ghen ghét, có chất nghi, có miệt thị, trong lòng bọn họ, Hà Gia Vinh hay là lấy trước kia cái Hà Gia Vinh, chỉ bất quá biến thành đạp vận khí cất chó Hà Gia Vinh mà thôi. Một đám người lốp bốp phóng song pháo phía sau. Ngoại trừ chung quanh vài cái bàn bạc hộ cùng người đi đường hiếu kỳ nhìn qua bên ngoài, toàn bộ y quán phía trước lánh lánh thanh thanh, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Được rồi, cái này pháo cũng thả, nghiệp cũng mở, ta trực tiếp đi ăn cơm đi, ta điểm tâm cũng chưa ăn đâu. Ta tán thành, dù sao ở chỗ này chờ cũng là đợi uổng công, chẳng bằng trực tiếp đi ăn cơm đi. Khai nghiệp không ai tới chúc mừng, ta cũng là lần đầu gặp. Có thể là chúng ta Gia Vinh y dị thuật quá cao siêu đi, cho nên đại gia nhìn mà phát khiếp, cũng không dám tới. Một bang thân thích không e rẻ trêu chọc lên, khai nghiệp quặng cu é như vậy, quả thực là hiếm thấy. Giang Kính Nhân cùng Lý Tố Cầm trên mặt cũng có chút nhịn không được rồi, vốn đang cho rằng cái này một trận tháo, bao nhiêu khả năng hấp dẫn mấy người tới đây chứ. Ai muốn đi ăn cơm liền đi trước, bất quá hồng bao liền không có phần. Lúc này Giang Nhan lạnh giọng nói ra, một đám thân thích lập tức yên tĩnh trở lại. Lâm Vũ trong lòng không có khẽ động, ngẩng đầu nhìn Giang Nhan một chút, trong lòng không khỏi có chút ấm áp, đây là lâu như vậy đến nay. Giang Nhan lần đầu chủ động giúp hắn nói chuyện đâu. Sớm nói với ngươi, ngươi không nghe, hiện tại thật xấu hổ chết người ta rồi đi. Giang Nhan hung hăng trừng Lâm Vũ một chút, thấp giọng oán giận nói. Lâm Vũ đi đến Giang Nhan bên cạnh, nhẹ nhàng nơi dắt tay nàng, ôn nhu nói, yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi mất mặt, một hồi liền người đến, mà lại tới vẫn là đại nhân vật. Lúc nào trở nên thế này có thể khoác lác. Giang Nhan đoán trách một câu, lấy tay móng tay tại Lâm Vũ lòng bàn tay hung hăng bấm một cái, do dự một chút. Vẫn là không có rút tay về được, mặc cho Lâm Vũ cầm. Bởi vì Lâm Vũ cùng đại gia thông chi là 10 điểm khai nghiệp, cho nên lúc này căn bản không có nhiều người, rốt cuộc mới 8 chút không đến. Lâm Vũ tùy tiện kêu một đám thân thích vào nhà trước uống trà ăn hạt dưa để ý. Muốn ta nói, ta cứ như vậy ngồi một ngày được. Trong nhà của ta còn có sống đâu, nắm chắc phát hồng bao chúng ta đi rồi được. Quên đi, đều là thân thích, chúng ta đi rồi liền không ai, ta tại cái này cho hắn chống đỡ chợt đi. Thất đại cô bát đại di nhịn không được nhỏ giọng thầm thì. Bọn hắn vừa dứt lời, liền nghe bên ngoài đột nhiên truyền đến hai tiếng oanh minh tiếng động cơ, hiển nhiên là đại mã lực xe thể thao phát ra âm thanh. Sau đó chỉ gặp một cỗ màu lam phe ra gì cùng một cỗ mười bạch thắng gấp tại y quán cửa ra vào hai bên ngừng lại, tiếp lấy Thẩm Ngọc Hiên cùng Chu Thần phân biệt từ trên xe đi xuống. Gia Vinh, chúc ngươi sinh ý thịnh vượng, tài nguyên quảng tiến. Hai người cùng kêu lên cười nói, tiếp lấy phân biệt đưa trong tay quà tặng đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ luôn miệng nói tạ, mời bọn họ vào nhà. Một đám thân thích không khỏi sững sờ, mắt nhìn bên ngoài hai chiếc xe thể thao, khiếp sợ không thôi, Hà Gia Vinh lúc nào đưa trước có tiền như vậy bằng hữu. Gia Vinh, chúng ta không tới chậm đi. Bên ngoài truyền đến một tiếng cười sang sảng, tiếp lấy ba bóng người một trước hai sau đi đến, chính là Đặng Thành Bân cùng Vệ Công Vân, để cho Lâm Vũ ngoài ý muốn nói, Tàng Thư Kiệt vậy mà cũng đi theo đến đây. Đây là thị trưởng A. Một bang thân thích bên trong có mắt bén nhọn một chút liền nhận ra Tàng Thư Kiệt. Đặng Thành Bân cùng Vệ Công Huân bọn hắn có thể không biết, nhưng Tằng Thư Kiệt Thanh Hải truyền hình bên trên thế nhưng là phổ biến. Thị trưởng. Thế này có thể. Một đám thân thích kinh ngạc há to miệng. Tằng thị trưởng, ngài sao lại tới đây, cho ngài thêm phiền toái. Lâm Vũ vội vàng khách khí nói. Ngươi khai nghiệp ta có thể không tới sao. Tằng Thư Kiệt cười ha hả nói, vốn là Tạ Thư Ký cũng muốn đến, thế nhưng một hồi có cái rất trọng yếu sẽ, thực sự thoát thân không ra. Để cho ta nói với ngươi âm thanh có lỗi với. Tạ Thư Ký. Tạ Trường Phong. Tạ Trường Phong không đến lại còn muốn cho hắn chịu tội. Một đám thân thích không khỏi hít một hơi lanh khí, kinh cái cằm đều muốn rơi mất, không phải đang nằm mơ chứ. Hà Thân Y Thịa, sinh ý thịnh vượng. Hà Thân Y Thịa, chúc mừng phát tài A. Hà Thân Y Thịa, đại cát đại lợi. Lúc này bên ngoài đột nhiên một nhóm người lớn vây quanh đi tới, chính là ngày đó tại tế thế đường cửa ra vào vây xem mọi người. Tự nhiên cũng không thiếu được Tống Trinh cùng Tiết Thấm, cả đám khoảng chừng hơn 100 người, một chút đem vốn là quặng cu e y y quán cửa ra vào chen lấn cái tràn đầy trèo lên trèo lên.
Hà thần y y.
Một đám thân thích nghẹn họng nhìn chân chối, trong tay hạt dưa món điểm tâm ngọt lốp bốp rơi trên mặt đất, tựa như hóa đá đồng dạng.
Chương 57, khách không mời mà đến.
Ha ha, Gia Vinh thật là tiền đồ.
Đúng vậy a, ta đã sớm nói Gia Vinh đứa nhỏ này có tiền đồ.
Kịch liệt a, ngay cả thị trưởng đều tự mình tới cho hắn chúc mừng.
Gia Vinh là nhà ta hải tử tấm gương a, chúng ta Giang gia có thể có tốt như vậy con rể, thật là mộ tổ bên trên bước lên khói xanh.
Về sau có chuyện gì, thật đúng là được nhiều phiền phức Gia Vinh a, hy vọng hắn đừng quên những thứ này nghèo thân thích.
Nguyên bản đối với Lâm Vũ nghĩa mai không thôi một đám thân thích lời nói gió đột một chuyện, nhao nhao đập nổi lên Lâm Vũ mông ngựa.
Lý Tố Cầm cùng Giang Kính Nhân hai người đứng ở trong đám người ở giữa ngẩng đầu đỡ ngực, trên mặt tự hào, nhận lấy bọn hắn định nọt.
Mặc dù bọn hắn cũng rất mộng bức, thế nhưng bây giờ không phải là mộng bức thời điểm, trước tiên cần phải đem dáng điệu giả vờ lên.
Giang Nhan cũng không khỏi ngốc tại chỗ, nhìn xem Lâm Vũ thong dong cùng thị trưởng bọn người trao đổi, có thể nhìn ra bọn hắn nhận biết rất lâu, mà lại quan hệ còn rất hòa hợp.
Cái này nàng trong ấn tượng đồ bỏ đi tại tỉnh lại phía sau, thật sự là cho nàng quá nhiều kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Bây giờ trở về nhớ tới, hắn nói mỗi một câu nói, tựa hồ cũng ứng nghiệm.
Hắn, thật là Hà Gia Vinh sao?
Tăng thị trưởng, vệ cục, đặng cục, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này là ta người yêu, Giang Nhan.
Lúc này Lâm Vũ đi tới nắm lên Giang Nhan tay, cho mọi người giới thiệu giới thiệu.
Gia Vinh, có phúc lớn a, cưới vị đại mỹ nữ như vậy.
Tăng Thư Kiệt cười ha hả nói ra.
Vệ công hân là sắc mặt khó coi, tựa như nuốt một miệng lớn con ruồi, trong lòng thương tiếc không thôi. Gia Vinh còn trẻ như vậy vậy mà liền kết hôn.
Hắn cùng hắn người yêu còn định đem nữ nhi của mình gả cho Lâm Vũ đâu.
Không nghĩ tới a, nhân ngoại hữu nhân, lại bị người nhanh chân đến trước.
Vệ công hân rất là ảo não, vì cái gì chính mình không có sớm mấy năm gặp được Hà Gia Vinh.
Hắn không biết là, nếu như hắn sớm mấy năm gặp được Hà Gia Vinh, chỉ sợ liền nhìn đều chẳng muốn nhìn lên một cái.
Các ngươi làm gì đâu đây là, ai cho phép các ngươi khai nghiệp.
Lúc này bên ngoài truyền đến một trận quát lạnh âm thanh. Tiếp theo liền thấy 7-8 cái ăn mặc đồng phục nam tử đi đến, lam y y phục là trưởng quản công thương, cam y y phục là phòng cháy hệ thống, y y phục trắng là thực dược giám sát cục, còn như còn có hai cái mặc tiện trang, hẳn là tiểu lãnh đạo.
Các ngươi phù này hợp quy định sao liền khai nghiệp?
Ai là lão bản?
Giấy chứng nhận đầy đủ sao?
Một cái quản công thương lam y y phục dò hỏi.
Cái này mẹ hắn ai vậy?
Vệ công hân xem xét đám người này, lập tức biết rõ bọn hắn là đến gây chuyện. Giấy chứng nhận không toàn năng khai nghiệp sao, không khỏi có chút nổi nóng.
Đương nội, nhìn kỹ hắn nói, nhân gia làm theo thông lệ, ta cũng không thể ảnh hưởng công vụ.
Tăng Thư Kiệt tranh thủ thời gian nhắc nhở hắn một câu, dắt lấy hắn lui về phía sau đứng đứng.
Giấy chứng nhận rất đầy đủ.
Lâm Vũ đối với những người này đột nhiên đến thăm có chút buồn bực, bất quá vẫn là mau từ trong ngăn kéo lấy ra một đống giấy chứng nhận, đưa tới.
Ừm, không cần nhìn.
Lam Y Di Phục liếc qua giấy chứng nhận, tiếp lấy vung tay lên. Đem Lâm Vũ trong tay giấy chứng nhận đánh rất một chỗ.
Giang Nhan có chút nổi nóng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó cúi người đem giấy chứng nhận nhặt lên.
Các ngươi nơi này dược liệu là từ đâu vào, kiểm nghiệm hợp cách sao?
Một cái thực dược giám sát cục y phục trắng nhíu mày hỏi.
Hắn đi đến quy mang bên trong hộp thuốc cái kia, lôi ra đến xem, bóp ra dược liệu ngửi ngửi, tiện tay phủi trở về, cũng mặc kệ cái nào là cái nào.
Lâm Vũ xem có chút nổi nóng, biết rõ bọn hắn hơn phân nửa là tới nháo sự, nhưng khai nghiệp thời gian không thích hợp lên xung đột, cho nên liền nén giận nói, dược liệu cùng tế thế đường là một cái nhà cung cấp hàng, chất lượng chắc chắn sẽ không có vấn đề.
Vậy cũng không nhất định, tại sao ta cảm giác các ngươi thuốc này không đúng lắm đâu, có cỗ mùi nấm mốc, một hồi ta lấy mẫu mang về trong cục kiểm nghiệm, chờ kiểm nghiệm hợp cách, các ngươi lại kinh doanh đi.
Y Di Phục trắng thản nhiên nói, sau đó nắm một cái thuốc đông y y, nhét vào trong suốt trong túi nhựa.
Các ngươi cái này phòng cháy kiểm nghiệm cũng không hợp cách, vật liệu gỗ cùng tạp vật quá nhiều. Dễ dàng nổi lửa, trước đóng cửa đi.
Cam Y Di Phục cũng tranh thủ thời gian theo một câu.
Thế nhưng là khai nghiệp trước các ngươi trong cục cũng tới người kiểm tra qua, nói ta chỗ này hợp cách ra.
Lâm Vũ cao mày không vui nói.
Cục chúng ta.
Cục chúng ta ta là đặc biệt phụ trách kiểm nghiệm, ta thế nào không biết.
Cam Y Di Phục hừ lạnh một tiếng.
Vậy ta xin hỏi một chút, các ngươi là cái nào cục?
Lúc này Đặng Thành Bân cũng nhìn không được nữa, dạo bước đi tới, trầm mặt hỏi.
Chúng ta là huyện hải khu phân cục.
Thiên Lâm Đường là huyện hải khu, tự nhiên thuộc về chúng ta quản.
Cam Y Di Phục hiển nhiên không biết Đặng Thành Bân, quét Đặng Thành Bân một chút, cao ngạo nói.
Cái kia các ngươi đâu, các ngươi cũng đều là huyện hải khu.
Đặng Thành Bân nhìn những ngành khác mấy người một chút.
Không tệ, nơi này là chúng ta trong vòng phạm vi quản hạt,
chúng ta là làm theo thông lệ. Mấy người kia thong dong nói. Ngươi là ai a? Vấn nhiều như vậy làm gì? Lúc này phía sau một cái mặc tiện trang bản tử nhịn không được hướng Đặng Thành Bân quát lớn một tiếng. Ta là cục vệ sinh phó cục trương Đặng Thành Bân. Đặng Thành Bân lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi là ai? Đặng Thành Bân kiểu nói này, cái này tiểu lãnh đạo mới đột nhiên nhớ tới, trách không được vừa rồi nhìn xem quen mặt, nguyên lai là cục vệ sinh phó cục. Hắn không khỏi ra một trận mồ hôi lạnh, chính mình một cái nhỏ khoa trưởng, thế nào cho người ta cái này phó sử cấp so. Đặng cục trưởng, không có ý tứ, bên ta mới không nhận ra ngài đến, xin ngài thấy nhiều lượng. Ban tử vội vàng cung kính nói. Thứ lỗi. Thế nào thứ lỗi, chúng ta ở chỗ này thật tốt khai nghiệp, các ngươi đột nhiên chạy vào nói chúng ta cái này không hợp cách, cái kia không hợp cách, là có ý gì? Chúng ta không hợp cách có thể khai trương sao? Đặng Thành Bân âm thanh lạnh lùng nói, rốt cuộc hắn cũng là làm lãnh đạo, ngữ khí một khi uy nghiêm lên, rất có vài phần lực chấn nhiếp. Đúng đúng, Đặng Cục nói là, nhưng chúng ta cũng không có cách nào à, chúng ta là nhận được vưu thế bằng vưu thư ký phân phó, y lý pháp tới kiểm tra. Ban tử sợ đến vội vàng đem vưu thế bằng rời đi ra. Vưu thế bằng thị trưởng thành phố thư ký, thị trưởng thành phố bên người người thân nhất người, mặc dù cấp bậc không cao, thế nhưng quyền lợi rất lớn. Ban tử cảm thấy nghe được vưu thế bằng danh tự Đặng Thành Bân sẽ có kiêng kỵ, bất quá hắn không biết là, hôm nay Tằng Thư Kiệt cũng tại hiện trường. Đặng Thành Bân quay đầu mắt nhìn trong đám người Tằng Thư Kiệt, Tằng Thư Kiệt xông Đặng Thành Bân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Đặng Thành Bân lập tức lĩnh hội có ý tứ gì. Vưu thế bằng phân phó. Ta thế nào như vậy thích thư à, hoặc là ngươi đem vưu thế bằng kêu đến, hoặc là nắm chắc xéo ngay cho ta. Đặng Thành Bân trầm mặt tức giận nói. Bàn tử do dự một chút, nói ra, tốt, ngài chờ, ta vậy liền cho vưu thư ký gọi điện thoại. Sau đó bàn tử liền ra ngoài cho vưu thế bằng gọi điện thoại, vưu thế bằng để cho bàn tử đừng hoảng hốt, hắn một hồi liền đến. Có vưu thế bằng chỗ dựa, bàn tử lực lượng mười phần, sau khi trở về cũng không bộ kia cung kính thái độ. Đặng cục trưởng, ngươi một cái cục vệ sinh phó cục không khỏi quản cũng quá rộng đi. Trách không được ngươi một mực nói không đi lên đâu. Vưu thế bằng vừa đến, người còn không có vào nhà liền lạnh giọng châm chọc lên. Giống như hắn loại này lãnh đạo cao cấp thân tín, thật đúng là không đem Đặng Thành Bân loại này quan viên để vào mắt, rất nhiều người lên xuống, kỳ thật chính là hắn cùng thị trưởng nói đầy miệng sự tình. Vưu bí thư, những người này nói là ngươi phân phó bọn hắn đến, thế nhưng là chuyện thật. Đặng Thành Bân phiết mắt hỏi. Không tệ, ta nhận được quần chúng báo cáo, nói nơi này phi pháp làm nghề y yể, tùy tiện phái người tới điều tra thêm. Vưu thế bằng nâng cao lấy đầu, vây mặt hất hàm sai khiến. Nơi này giống như không thuộc sự quản lý của ngươi a. Đặng Thành Bân lạnh giọng hỏi, lại nói, Hà lão đệ giấy chứng nhận đều là ta bang lấy làm, không có khả năng có vấn đề. Lao tử càng muốn quản, làm gì? Ngươi xử lý làm sao vậy, ngươi xử lý lao tử như thường kiểm tra. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, Vưu thế bằng phá lệ phách lối, hắn nghĩ kỹ, sau khi trở về liền cho thị trưởng để ý gặp, đề nghị hắn bãi miễn Đặng Thành Bân cái này phó cục. Vưu bí thư, ngươi khẩu khí thật là lớn a, ta nghe được đều sợ hãi. Lúc này Tằng Thư Kiệt chắp tay sau lưng, không nhanh không chậm từ trong đám người đi ra. Từng thị. Lớn. Vưu thế bằng sợ đến sợ run cả người, sau đó lập tức giúp đỡ tươi cười nói, thị trưởng, ngài thế nào tại cái này? Áo, ta vị này Hà lão đệ hôm nay khai nghiệp, ta đặc biệt tới cho hắn nâng cái trận, thuận tiện đem bí thư lễ vật cũng cho mang tới. Tằng Thư Kiệt chậm rãi nói. Hán. Hắn cùng ngài Vưu thế bằng sợ đến kem chút một cái lảo đảo quẳng xuống đất. Ngươi không cần quản hắn cùng ta thế nào, ngươi tiếp tục để ngươi người kiểm tra, làm như thế nào kiểm tra thế nào kiểm tra. Tằng Thư Kiệt khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn tiếp lấy kiểm tra. Bàn tử ở bên trong cả đám nhìn thấy Tằng Thư Kiệt sau sợ đến mặt mũi trắng bệnh, nào còn dám kiểm tra. Hiểu lầm, Tằng thị trưởng, đều là hiểu lầm à, ta không biết hắn cùng ngài Vưu thế bằng cười ha hả nói ra, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Trong lòng thầm mắng tóc quăn nữ tiện nhân, lần này đem hắn hại thảm, vậy mà đắc tội thị trưởng người. Hiểu lầm gì đó, ta để ngươi tiếp tục kiểm tra. Tằng Thư Kiệt mặt đột nhiên trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay ngươi nếu là kiểm tra không ra vấn đề đến, vậy liền nắm chắc từ chức xéo đi, bên cạnh ta không cần ngươi dạng này lạm dụng chức quyền bại hoại. Tằng thị trưởng, ta sai rồi. Vưu thế bằng hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mang theo tiếng khóc khẩn cầu. Vị trí này thế nhưng là hắn nhịn hơn 10 năm mới nấu đi lên, liền chỉ vào vị trí này sống, nếu như bị miễn chức, vậy hắn đời này cũng liền hết rồi. Các ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Còn không đem hắn cho ta kéo ra ngoài. Tằng Thư Kiệt xông một bên bàn tử bọn người quát lạnh một tiếng. Bàn tử bọn người sợ đến sợ run cả người, lập tức kéo lấy Vưu thế bằng kéo như chó chết cho hắn ngâm ra ngoài. hiện tại vưu thế bằng cái giấm cũng không bằng, bọn hắn tự nhiên không còn dùng kiêng kỵ hắn.
Hà lão đệ, không có ý tứ, là ta thất trách, không có quản lý tốt bọn thủ hạ.
Thằng Thư Kiệt sông Lâm Vũ xin lỗi nói.
Đâu có, ngài khách khí.
Lâm Vũ vội vàng nói.
Vừa vặn bây giờ giữa chưa có mấy cái từ Giang Nam quân khu tới bằng hưu, ngươi cùng một chỗ đi qua ăn một bữa cơm đi, Xây Bân cùng Công Hơn bọn hắn cũng đều cùng một chỗ.
Thằng Thư Kiệt sông Lâm Vũ mời nói.
Không cần, ta sẽ không quấy rầy các ngươi.
Lâm Vũ lắc đầu cười cười.
Không quấy rầy, Hà lão đệ, ngươi liền theo chúng ta cùng đi chứ.
Vệ Công Hơn cực lực mời nói.
Lâm Vũ khoát khoát tay cự tuyệt, hắn nơi này còn có một nhóm lớn thân thích muốn chiêu đãi đâu.
Tăng Thư Kiệt cũng không có cưỡng cầu, cùng Lâm Vũ tạm biệt, tùy tiện cùng Đặng Thành Bân cùng Vệ Công Hân cùng nhau dự tiệc đi tới.
Bác sĩ, nhanh mau cứu nhi tử ta.
Lâm Vũ đuổi đi tới bái phòng người, vừa muốn mang theo một bang thân thích đi ăn cơm, lúc này ngoài cửa vội vàng hấp tấp chạy vào một người trung niên nam tử, trong ngực ôm một cái một tuổi nhiều tiểu nam hải. Chỉ gặp tiểu nam hải sắc mặt từng hồng, đầu đầy mồ hôi, tròng trắng mắt bên trên lật, trứng co giật, tay chân không ngừng run rẩy, nhìn giống như trứng động kinh. Nhưng lại không phải chứng động kinh.
Nhanh, đem hắn phóng tới xem bệnh kiểm tra trên giường.
Lâm Vũ thấy thế vội vàng để cho mọi người tản ra, phân phó nam tử đem hải tử phóng tới xem bệnh kiểm tra trên giường.
Lâm Vũ vừa muốn chuyển thân, Giang Nhan bắt lại hắn cánh tay, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm cái gì?
Hắn cái này triệu chứng xem xét liền rất nghiêm trọng, ngươi làm sao có thể chữa trị?
Đúng vậy à, Gia Vinh, đứa nhỏ này nhỏ như vậy, ngươi vạn nhất cho người ta trị ra cái nguy hiểm tính mạng nhưng làm sao bây giờ à?
Lý Tố Cầm cũng gấp vội vàng khuyên nhủ, đứa nhỏ này không phải đáp ứng thật tốt sao, chỉ nhìn chút đau đầu nóng não bệnh nhẹ, nghiêm trọng như vậy bệnh thế này cũng dám xem a.
Gia Vinh, nếu như không biết chị tuyệt đối đừng chị a, vạn nhất xảy ra vấn đề, là phải ngồi tù.
Đúng a, ngươi ngay cả viện y học đều không có trải qua, thế nào cho người ta xem bệnh a?
Tuyệt đối đừng cậy mạnh hại chết người a.
Một bang thân thích ngữ khí mặc dù không còn mỉa mai chi ý, nhưng trong lòng vẫn là âm thầm nghĩ. Mặc dù ngươi biết quan lại quyền quý, nhưng không có nghĩa là ngươi liền sẽ y y thuật.
Theo bọn hắn nghĩ, Hà Gia Vinh là đắc ý quyền hình, có chút khoe khoang.
Chương 58, ngươi rốt cuộc là ai?
Cái gì?
Ngươi không biết y y thuật.
Không biết y y thuật ngươi mở cái gì y y quán?
Tiểu Nam Hải phụ thân nghe xong mọi người lời nói, tức giận không thôi.
Lời nói là bọn hắn nói, ta khi nào nói qua cho ngươi ta không biết y y thuật.
Lâm Vũ thông dong đạo, nhẹ nhàng vô vô Giang Nhan tay, nắm tay tránh thoát đi ra.
Sau đó Lâm Vũ đi đến xem bệnh kiểm tra bên giường ngồi xuống, đưa tay khoác lên Tiểu Nam Hải trên cánh tay.
Một bang thân thích không khỏi âm thầm giễu cợt, đừng nói, Hà Gia Vinh một chiêu này một thức, nhìn còn rất giống có chuyện như vậy.
Người rốt cuộc có thể hay không trị?
Không thể trị phải nắm chặt đóng cửa xéo đi, nếu là trì hoãn hải tử của ta bệnh tình.
Im miệng.
Tiểu Nam Hải phụ thân còn chưa nói xong, Lâm Vũ tùy tiện lạnh giọng đánh gây hắn.
Tiểu Nam Hải bị Lâm Vũ nói chuyện khí thế sợ đến thân thể chấn động. Trong cổ họng tựa như lấp khối bông vải, từ ngực nuốt ngụm nước bọt, lại không dám lên tiếng.
Buổi sáng hải tử vừa tỉnh ngủ, ngươi liền ôm hắn ra cửa đi.
Lâm Vũ vừa nói một bên mở ra hải tử tay cùng miệng, chỉ gặp vân tay xích hồng mà phù, bờ môi phiếm hồng, bờ lưỡi trắng dày, mạch tới phù trì hoãn, hiển nhiên là bệnh kinh phong hình dạng.
Đúng đúng, hắn buổi sáng tỉnh ngủ ta quen thuộc dẫn hắn ra ngoài đi một chút.
Tiểu Nam Hải phụ thân nghe xong đội vàng gật đầu, trong lòng thất kinh, thế này thần sao? Cái này đều có thể nhìn ra.
Sáng nay bên trên thế này gió lớn, ngươi còn dẫn hắn đi ra, đây không phải dạy vò hắn nha.
Lâm Vũ nói xong nâng người lấy tới túi châm, lấy mấy cây kim châm cứu, tại tiểu hài huyệt thái trùng cùng huyệt dũng tuyền đâm hai châm, hài tử lập tức đình chỉ run rẩy, thần sắc cũng trong nháy mắt bình an xuống tới, từ từ nhắm hai mắt ngủ thật say.
Thân y thì a, tạ ơn ngài, tạ ơn.
Ngài quả nhiên là hoa đạt tại thế a.
Tiểu Nam Hải phụ thân xem xét nhi tử khôi phục bình thường. Lập tức kích động không thôi, không chút nào keo kiệt lời ca tụng.
Một đám thân thích bị Lâm Vũ chiêu này cũng kinh đến, không muốn đơn giản vài châm, liền đem Tiểu Nam Hải bệnh chữa lành.
Cái này nếu là đổi được bệnh viện, đăng ký, xếp hàng, hội chẩn, kiểm tra, kê đơn thuốc, một bộ quá trình xuống tới, nói ít cũng phải hơn nửa ngày.
Quá khen, kỳ thật đây chẳng qua là phổ biến tiểu nhi bệnh kinh phong, cũng gọi co giật, không phải cái gì thói xấu lớn, về sau xem hải tử nhiều hơn để ý.
Lâm Vũ một bên nói vừa lái một cái lấy trọng cảnh quế chi thang làm chủ đơn thuốc, đưa cho Tiểu Nam Hải phụ thân, nói ra, theo như cái này phương thuốc bốc thuốc, dùng một tễ liền có thể khỏi hẳn, nhớ rõ thêm chút gạo tẻ cùng một chỗ xác, ngươi nếu là nguyện ý, có thể tại ta chỗ này bốc thuốc, nếu là không nguyện ý, cũng có thể đi khác địa phương bát.
Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý.
Tiểu Nam Hải phụ thân liên tục gật đầu, vội vàng tới phía ngoài bỏ tiền, nói ra, bác sĩ, ngài nói, bao nhiêu tiền?
Đứa nhỏ này là ta hôm nay cái thứ nhất bệnh nhân, miễn phí.
Lâm Vũ cười nói.
Tiểu Nam Hải phụ thân thiên ân vạn tạ, nói nhất định giúp Lâm Vũ nhiều hơn tuyên truyền, lấy thuốc phía sau tùy tiện ôm Hải tử đi nha.
Gia Vinh, có thể a, ngươi cái này lúc nào học y lìa a?
Quả nhiên thật sự có tài, chắc không được dám mở y lìa quán đâu.
Gia Vinh ca, có thể hay không cũng cho chúng ta nhìn xem a.
Một bang thân thích hơi có chút kinh ngạc, như tin như không, nhất định để Lâm Vũ cho bọn hắn cũng nhìn xem.
Tốt, hôm nay vừa vặn có thời gian, ta liền cho đại gia cũng nhìn xem.
Lâm Vũ cười ha hả nói ra.
Giang Nhan nhẹ nhàng lôi hắn một cái, nhắc nhở, cẩn thận ngươi lộ ra nguyên hình.
Không sao, ta nguyên hình coi như lộ ra, các ngươi cũng không nhìn thấy.
Lâm Vũ xông nàng hoạt bát nháy mắt mấy cái, mười phần có thâm ý nói một câu, sau đó liền đi cho một đám thân thích xem bệnh.
Giang Nhan nhíu mày, không hiểu ra sao, không rõ Lâm Vũ lời này là có ý gì.
Dì hai, ngài đây là xương của bệnh, ta cho ngài mở một cái cắt căn đương quy thang, mỗi ngày một tễ, 7 ngày một đợt trị liệu. 5-6 cái đợt trị liệu liền có thể chữa trị.
Đại bá, ngài đây là bệnh ở động mạch vành, ngực nột ngạt ngắn, ho khan có đàm, ta cho ngài mở một cái tiểu thanh long thang, ôn hóa hàn uống, lại mở một cái ma hoàng quế chi thang, giải đơn tan hàn, ôn tiêu đàm uống, ngài dựa theo ta viết phương pháp kiên trì phục dụng là được, thẳng đến chuyển biến tốt đẹp.
Biểu muội, về sau nhớ rõ đúng hạn ăn cơm, ngươi cái đau bụng này thuộc về ruột công năng hỗn loạn, cho ngươi mở cái phụ tử lý bên trong thang, điều dưỡng hơn 10 ngày liền tốt.
Lâm Vũ thong dong bình tĩnh, đem mỗi người triệu chứng đều nói chuẩn xác vô cùng.
Một đám thân thích kinh thán không thôi, tựa như nhìn quái vật nhìn xem Lâm Vũ, quả nhiên là kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn a.
Giang Nhan nhìn qua Lâm Vũ ánh mắt cũng có chút chấn kinh, bất quá lông mày từ đầu đến cuối khóa chặt, Lâm Vũ cho nàng cảm giác quá thần bí, như nồng vụ, vẹn vẹn trước mắt đáng nhìn, nơi xa không chút nào không thể gặp.
Giang Kính Nhân cùng Lý Tố Cầm ngược lại là không nghĩ nhiều, vui vẻ không thôi. Thỏa thích hưởng thụ lấy một đám thân thích truy phủng.
Giữa trưa ăn cơm xong phía sau, Giang Kính Nhân còn muốn cho bọn hắn phát hồng bao, kết quả một đám thân thích vội vàng khoát tay cự tuyệt, nhao nhao từ trong túi móc ra tiền, đưa cho Giang Kính Nhân cùng Lý Tố Cẩm.
Gia Vinh khai nghiệp, chúng ta làm sao có thể thu các ngươi hồng bao đâu, hẳn là chúng ta cho hồng bao.
Đúng a, về sau chúng ta không có chuyện còn được nhiều tới phiền phức Gia Vinh đâu.
Chúng ta tiền nhất định phải nhận lấy, nếu không chính là xem thường chúng ta, không bắt chúng ta làm thân thích.
Đúng đấy, đều là người một nhà, khách khí cái gì?
Mọi người lao nhau, cùng buổi sáng đơn giản tưởng như hai người.
Xu lợi tránh hại, Vĩu Viêm kèm theo thế, nhân chi bản tính, cũng là không gì đáng trách.
Cuối cùng Giang Kính Nhân chuẩn bị hồng bao một phần không ít, hơn nữa còn thu mấy vạn khối hồng bao, cười miệng đều không khép được.
So sánh với tiền, chủ yếu hơn là, tại một bang thân thích trước mặt, Lâm Vũ cho hắn kiếm đủ mặt mũi, về sau xem ai còn dám lừa dối hắn Giang gia kẻ vô năng.
Lý Tố Cầm cũng là lòng tràn đầy vui vẻ, vỗ Lâm Vũ cóng dặn dò, Gia Vinh à, về sau nhớ rõ làm rất tốt, cho nhà ta tranh khẩu khí.
Vâng, mẹ.
Lâm Vũ cười đáp.
Hà Gia Vinh, ngươi cùng ta đi ra.
Giang Nhan đột nhiên lạnh lùng nói một tiếng, sau đó nâng người đi ra phòng.
Lâm Vũ gặp nàng sắc mặt không vui, tranh thủ thời gian nâng người đi theo ra ngoài.
Cái này khuê nữ thì thế nào đây là?
Lý Tố Cầm không khỏi buồn bực, em đẹp Giang Nhan tại sao lại không cao hứng?
Còn không phải bị ngươi nuông chiều phải, về sau phải hảo hảo quản giáo nàng, không thể lại từ lấy nàng tính tình, làm sao có thể cùng Gia Vinh nói như vậy đâu.
Giang Kính Nhân cau mày đoán giận nói.
Giang Nhan mang theo Lâm Vũ đi đến phòng vệ sinh về sau, đột nhiên đem hắn kéo vào phòng vệ sinh nữ, đẩy hắn một cái đến lập tức thủng thời gian, thuận tay giữ cửa khóa ngược lại.
Lâm Vũ dán tại trên tường, hô hấp dồn dập, nhìn xem Giang Nhan đứng thẳng vểnh lên trước ngực gần trong gang tấc, không khỏi có chút khẩn trương, thấp thỏm nói, ngươi
ưa thích cái này một ngụm a?
Ta thích cái đầu của ngươi.
Giang Nhan tại hắn trên lưng hung hăng bấm một cái, hai mắt chăm chú nhìn Lâm Vũ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai?
Lâm Vũ trong lòng đống nhiên trầm xuống, chẳng lẽ lại bị Giang Nhan phát hiện manh mối gì?
Ta là ai?
Ta là lão công ngươi Hà Gia Vinh a, ta là ai?
Lâm Vũ cười ha hả nói ra, cực lực che giấu chính mình trong giọng nói bối rối.
Không, ngươi không phải.
Giang Nhan hai cái mỹ lệ mắt to thanh lánh sắc bén, tựa hồ một chút đem Lâm Vũ nội tâm xem thấu.
Lâm Vũ khẩn trương tâm đều muốn nhảy ra ngoài, xong đời, lộ tẩy sao?
Lấy Giang Nhan tính cách, biết rõ hắn không phải Hà Gia Vinh, có thể hay không trực tiếp bóp chết hắn.
Dù sao mình hai cái này nhiều tháng qua cũng đã chiếm nàng không thiếu tiện nghi.
Tối thiểu ngươi không phải trước kia Hà Gia Vinh.
Giang Nhan thần sắc dừng một chút, túi đầu khe khẽ thở dài.
Lâm Vũ cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngươi đây mẹ, ý tứ không phải liền là nói hắn thay đổi sao, còn như khiến cho dọa người như vậy à?
Đương nhiên, người cuối cùng sẽ biến sao, ta may mắn cái kia một phát, đem ta cho quảng tỉnh rồi.
Lâm Vũ nhìn xem nàng cười nói, bất quá ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi là càng ưa thích trước kia ta, hay là hiện tại ta đây?
Vừa mới nói xong, Lâm Vũ tay đã leo lên Giang Nhan vòng eo.
Giang Nhan hôm nay mặc là một thân màu xanh đậm túi mông váy, căng mịn mị hoặc, đưa nàng trước sau lồi lõm hòa mỹ tư thái triển lộ không bỏ sót, ở trong môi trường này, trông coi thế này một cái đại mỹ nhân, Lâm Vũ cũng hơi có chút cầm giữ không được, không khỏi tim đập nhanh hơn, khí tức hơi nóng.
Cảm thụ được sau lưng ấm áp thủ trưởng, Giang Nhan mặt một chút đỏ lên, nhìn thấy Lâm Vũ dị dạng, nàng tim đập nhanh hơn, khẩn trương ngay cả còn lại lo nghĩ cũng quên, một nắm đem Lâm Vũ đẩy ra, mở cửa chạy ra ngoài, vẫn không quên thầm mắng một tiếng. Biến thái.
Nhìn xem nàng bóng lưng, Lâm Vũ lộ ra vẻ đắc ý thần sắc, tiểu tử, liền cái này bản lĩnh, còn muốn dò xét ta thực chất.
Lúc này Tử Kim các hiệu ăn một cái gian phòng bên trong, Tàng Thư Kiệt, Vệ Công Huân cùng Đặng Thành Bân ngay tại tiếp đãi từ phương Nam danh đô thị quân đội tới vài vị quý khách. Ngồi tại thủ tọa là một cái lao giả, hai tóc mai hoa râm, niên kỷ 70 có thừa, nhưng tinh thần quắc thước, càng già càng dẻo dai, cho dù là ngồi, sống lưng cũng rất rất thẳng, xem xét chính là quân lữ xuất thân. Chỉ bất quá đang khi nói chuyện lão giả thời gian thỉnh thoảng sẽ ho khan bên trên hai tiếng.
Lão giả bên người bên tay phải ngồi một cái chừng 20 người trẻ tuổi, tinh mục mày kiếm, tướng mạo bất phàm, thân mang một thân quân trang, anh tuấn thẳng tắp.
Lão giả bên tay trái hai người, còn lại là hai cái tùy tùng, theo thứ tự là thiếp thân y sư cùng hộ lý.
Lôi lão, lần này tới Thanh Hải, định ở bao lâu?
Thằng Thư Kiệt cười hỏi.
Nhìn ta bộ xương già này có thể chống bao lâu đi?
Lôi lão cười cười. Bọn nhỏ không phải nói Thanh Hải trại an dưỡng điều kiện tốt, kiên quyết ta đuổi đến đây, kỳ thật theo như chính ta ý nghĩ, ta chết cũng muốn chết tại chính ta.
Ra ra.
Ngài nói cái gì đó?
Một bên tuổi trẻ quân trang nam nghe không nổi nữa, Tống Ra Ra y y thuật cao siêu, nhất định có thể đem ngài trị hết bệnh.
Tốt tốt tốt, không nói, không nói.
Lôi lão cười ha hả nói ra, đến, uống rượu.
Không thể uống nữa.
Tuổi trẻ quân trang nam vội vàng đem Ra Ra trong tay cái chén đoạt lấy.
Lôi lão lắc đầu thở dài, cảm khái nói, nếu như không thể uống rượu, ta chính là sống lâu mấy ngày, lại có ý tứ gì đâu.
Không sao, lôi lão, ngày mai chúng ta còn tới bồi ngài uống.
Vệ công Huân cười ha hả nói ra.
Lôi lão, ngài lần này là tìm đến tế thế đường Tống Lao xem bệnh.
Đặng Thành Bân dò hỏi, đáng tiếc Tống Lao đoạn này thời gian đi tới kinh thành, một lát về không được.
Không sao, không vội tại cái này một thời các loại hắn cũng được.
Lôi lão cười nói, nhưng trong lòng không khỏi đắng chát. Kỳ thật hắn đã sớm cùng Lao Tống trao đổi qua, hắn cái bệnh này là nhiều năm bệnh dữ, liền ngay cả Lao Tống cũng trở về Xuân Thiếu phương pháp.
Sở dĩ không có nói với mình bọn nhỏ, là sợ bọn họ thương tâm.
Dựa theo Tống Lao nói, hắn nhiều nhất còn có thể lại chống đỡ 2 năm, dù là Đại La Thần Tiên tại thế, cũng bất lực, hơn 40 năm bệnh cũ, sống đến bây giờ, đã là cái kỳ tích.
Ta cùng Tống Lao liên lạc qua, hắn nói sẽ mau chóng gấp trở về.
Tuổi trẻ quân trang nam tự tin cười nói.
Lôi lão. Kỳ thật ta cùng vệ cục nhận biết một cái hiểu chung ý lì người trẻ tuổi, ý lý thuật không tầm thường, ngài ngược lại là có thể để cho hắn nhìn xem.
Đặng Thành Bân chần chờ một chút, hay là nói ra.
Mặc dù tục ngữ nói tiến bạc không tiến ý lì, nhưng hắn vẫn là không nhịn được để cử dưới Lâm Vũ.
Đúng vậy à, lôi lão, vị tiểu huynh đệ này mặc dù tuổi còn trẻ, thế nhưng ý lì thuật phải, ta cha vợ cùng người yêu bệnh, đều là hắn cho nhìn kỹ.
Vệ công Huân cũng phụ hòa nói, bây giờ buổi sáng. Chúng ta chính là đi tham gia hắn ý quán khai nghiệp điển lễ tới.
Người trẻ tuổi.
Vệ thúc thúc, ngài là đang nói dẫn sao?
Tuổi trẻ quân trang nam không khỏi bật cười một tiếng, thần sắc hơi có chút khinh thường. Theo ta được biết, trung y lìa muốn lấy được một chút thành tựu, chỉ sợ phải cần mấy chục năm công phu a.
Từ xưa trung y lìa đại gia, cái nào không phải tuổi đã cao.
Từ nhỏ đến hắn, trong người đồng lứa hắn đều là độc nhất vô nhị người nổi bật, xuất thân đãi ngộ, năng lực siêu quần, dày đứng quân công. Tuổi còn trẻ tùy tiện đã là trung tá cấp bậc, từ đầu đến cuối mang theo cường đại bản thân cảm giác ưu việt, bây giờ nghe Đặng Thành Bân cùng vệ công Huân như thế tán dương một người trẻ tuổi, trong lòng ít nhiều có chút không phục.
Chương 59, cầu người thái độ.
Tiểu Tuấn nói rất đúng, thế nhưng liền mọi thứ đều có ngoại lệ, lúc đầu ta cũng không tin người trẻ tuổi này lại có cao siêu như vậy y y thuật, bất quá mắt thấy là thật, để cho người ta không thể không tin dùng a.
Vệ công Huân cảm khái nói. Lâm Vũ cho hắn nhạc phụ cùng người yêu xem bệnh tràng cảnh rõ mồn một trước mắt, đến nay hồi tưởng lại còn chấn động không thôi.
Đúng vậy à, lôi lão, tiểu huynh đệ này không chỉ y lý thuật siêu quần, nhân phẩm cũng là vô cùng tốt, trẻ tuổi như vậy có triển vọng, còn có thể không tiêu không gấp, thực sự hiếm thấy.
Đặng Thành Bân cũng cười ha hả đi theo một câu, gặp Lôi Tuấn chất vấn Lâm Vũ, ít nhiều có chút khó chịu, cho nên cô ý dùng lời mịt mở chế nhạo một chút Lôi Tuấn. Tiểu Hà y thuật ta mặc dù chưa thấy qua, thế nhưng nghe Công Hân cùng Xây Bân nói như vậy, muốn đến khẳng định không kém được, bất quá Lôi lão bệnh tình so sánh phức tạp, theo ta thấy vẫn là chờ Tống Lao trở lại hang nói đi. Thằng Thư Kiệt cân nhắc một chút nói ra. Tốt, vậy liền theo như Tằng thị trưởng nói xử lý đi, chờ sau này có cơ hội lại nói. Đặng Thành Bân cùng vệ Công Hân nhìn nhân ra không tin, cũng không có nói thêm gì nữa, kêu gọi Lôi Tuấn bọn hắn uống rượu. Vệ thúc thúc, Tuyết Ngưng tụ hiện tại làm việc nơi nào a? Tại Thanh Hải sao? Lôi Tuấn hứng thú bừng bừng xông vệ Công Hân hỏi. Vệ Công Hân cùng hắn cha là đồng học, trước kia hai nhà còn ở tại một cái thị thời điểm, Lôi Tuấn cùng vệ Tuyết Ngưng từ nhỏ luôn cùng một chỗ chơi, cũng là được xưng tụng Thanh Mai Trúc Mã. Sau đó thời cấp 3, vệ Công Hân liền bị điều tới Thanh Hải, hai người gặp mặt cơ hội tùy tiện rất ít đi. Bất quá Lôi Tuấn ngược lại là một mực nhớ mong lấy vệ Tuyết Ngưng, lần này đặc biệt mời cái nghỉ dài hạn, không chỉ là vì bồi ra ra, vẫn là vì có thể nhìn một chút vệ Tuyết Ngưng. Không tại Thanh Hải, tại Thanh Hải thị phía dưới một cái huyện thành, năm trước sau khi tốt nghiệp, ta liền cho nàng an bài đến phía dưới đi tới, nha đầu này tính tình dã, không hảo hảo rèn luyện nàng không được. Vệ Công Hân cười nói, cái kia nàng khi nào có thể trở về a? Lôi Tuấn sốt ruột nói, qua mấy ngày đi. Qua mấy ngày là mẹ của nàng sinh nhật, đến lúc đó liền trở lại. Vệ Công Hân cười ha hả nói. Kỳ thật hắn đối với Lôi Tuấn ấn tượng cũng không tệ, tướng mạo tuấn lãng, năng lực hơn người, mà lại xuất thân phi phàm, ngày sau nhất định có thể một bay lên trời, tiền đồ không thể đo lường. Nếu như đem nữ nhi gả cho hắn, tuyệt đối là một cái rất không tệ lựa chọn. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn vẫn còn có chút tiếc nuối cái kia gọi Hà Gia Vinh thiếu niên vì sao sớm nơi liền kết hôn, mặc dù cùng Lôi Tuấn so. Hà Gia Vinh gia cảnh kém cách xa vạn dặm, nhưng vệ Công Hân vẫn cảm thấy Hà Gia Vinh tốt, bởi vì chỉ có Hà Gia Vinh mới phù hợp trong lòng hắn dễ hiển tiêu chuẩn. Mọi người uống rượu xong phía sau, một đoàn người tùy tiện bồi Lôi lão đi tới trại an dưỡng, bởi vì đã sớm nhận được thông chi, cho nên trại an dưỡng viện trưởng tự mình dẫn người ra nghênh tiếp, vừa thấy mặt tùy tiện cung kính cười nói, Lôi lão, ngài thứ đại nhân vật này có thể tới chúng ta Thanh Hải thứ nhất trại an dưỡng, là chúng ta vinh hạnh à. Đại nhân vật gì, lão đầu tử đi. Lôi lão cười cười, khoát tay áo. Trại an dưỡng cho Lôi lão an bài gian phòng tự nhiên là cấp cao nhất, bên trong 10 phần rộng rãi, tất cả đầy đủ. Lôi lão, ta nghe nói ngài bệnh tình. Viện trưởng vừa muốn đặt câu hỏi, ai ngờ Lôi lão đột nhiên kịch liệt ho khan, sắc mặt đỏ bừng, từng ngụm tới phía ngoài phun cục đàm, mà lại đàm bên trong mang tơ máu, nhìn tình huống vô cùng nghiêm trọng. Mọi người xem xét sắc mặt đột nhiên biến đổi, thần sắc lo lắng. Nhanh, lấy thuốc. Lôi lão thiếp thân y lìa dược sư vội vàng phân phó nói. Một bên hộ lý vội vàng đem tùy thân mang cái hòm thuốc lấy tới, lật ra một cái bình thuốc nhỏ, rũ ra một khỏa màu lam nhỏ dược hoàn đưa cho y lìa sư. Y lìa sư vội vàng dùng nước sạch giúp Lôi lão đem dược ăn vào. Đây là nước ngoài nhập khẩu đặc hiệu khỏi ho dược, dựa theo thường ngày, viên này thuốc uống xuống dưới sau không bao lâu Lôi lão ho khan liền có thể ngừng lại, thế nhưng lần này qua trọn vẹn mười mấy phút, nhưng không thấy hiệu quả. Kịch liệt ho khan để cho Lôi lão thần sắc tỏ ra hết sức thống khổ, hắn thân thể run run không thôi, tựa như tràn ngập nguy hiểm cao lầu, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Lôi Tuấn một chút gấp, một cái xé lại y sư cổ áo, nghiêm nghị nói, thuốc này thế nào không dùng được? Ta cũng không biết y sư sắc mặt tạm đạm, sợ đến cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Hắn mặc dù là Lôi lão thiếp thân y sư, thế nhưng Lôi lão cái bệnh này đã là bệnh dữ, trị không thể trị. Hắn duy nhất có thể làm chính là hầu ở Lôi lão bên người, gặp được đột phát tình huống có thể kịp thời cho Lôi lão uống thuốc, hiện nay dược vật vô dụng, hắn cũng luống cuống. Ta cái này kêu là chúng ta trong nội viện bác sĩ tới. Viện trưởng vội vàng nói xong tùy tiện lấy điện thoại cầm tay ra tới gọi điện thoại. Ta cho Tống lão gọi điện thoại hỏi một chút. Vệ Công Hân cũng tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra cho Tống lão gọi điện thoại. Tống lão nghe xong Lôi lão tình trạng này, lập tức để cho Vệ Công Hân đưa điện thoại cho Lôi lão y lý sư. Hỏi hắn đã uống thuốc xong không, y sư nói đến qua. Vậy ngươi bây giờ nghe ta, một tay đặt ở hắn phổi tắc trên huyệt, một tay đặt ở hắn sừng tồn trên huyệt, dùng sức theo như vỏ đè ép. Tống lao vội vàng nói. Tốt, tốt. Y sư liên miên đáp ứng, mặc dù hắn là Tây y lìa xuất thân, thế nhưng huyệt vị nhiều ít vẫn là hiểu một chút, trải qua Tống lao cho hắn một nhắc nhở, hắn lập tức tùy tiện tinh chuẩn tìm được cái này hai người huyệt vị, sau đó dựa theo Tống lao nói chỉ pháp vỏ đè ép lên. Chỉ gặp tại y sư theo như vỏ phía dưới, Lôi lão ho khan lập tức hòa hoãn xuống tới, hô hấp cũng dần dần bình ổn. Thấy thế mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chờ Lôi lão ho khan hòa hoãn lại phía sau, y sư để cho hắn chậm rãi nằm thẳng đến trên giường, nghỉ ngơi một chút. Lão Lôi thế nào? Tống lão tại đầu bên kia điện thoại vội la lên. Tình trạng bình ổn xuống tới, Tống lão. Vệ công Hân cười trả lời, ngài thật là thần y a. Ta loại phương pháp này trị ngọn không trị gốc, chẳng qua là tạm thời giúp hắn khỏi ho mà thôi, một hồi có thể sẽ còn bắn ngược, hiện tại xem ra, hắn bệnh tình, có thể so ta tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn. Tống lão trầm giọng nói, đúng rồi, bọn hắn không phải giữa trưa đã đến sao, vì cái gì không có mời Tiểu Hà đi qua cho hắn nhìn xem. Kia cái gì, Lôi lão cùng Tiểu Tuấn đối với Tiểu Hà không có như vậy tín nhiệm, rốt cuộc hắn tuổi còn rất trẻ. Vệ công Hân vội vàng trốn đến góc tường thấp giọng nói ra. Hồ nháo. Trung y gì lúc nào thành xem niên kỷ ngành nghề. Mạng người quan trọng, còn không mau đi mời Tiểu Hà. Tống lão hơi có chút tức giận. Tốt, tốt, ta vậy liền nói với Tiểu Tuấn. Vệ công Hân vội vàng gật đầu nói. Đối với Tống lão, hắn là phát ra từ phế phủ tôn kính, mà lại Tống lão thế nhưng là cùng Tạ Trường Phong một bàn ăn cơm người, hắn tự nhiên phải kính sợ, cho nên Tống lão một phân phó, hắn lập tức quay đầu xông Lôi Tuấn nói, Tiểu Tuấn, Tống lão nói, đây chỉ là trị ngọn không trị gốc, nói không chừng một hồi sẽ còn tái phát, để chúng ta nằm chắc đi mời ta nói với ngươi cái kia tiểu huynh đệ. Lôi Tuấn nhíu mày, mặc dù trong lòng không phục, thế nhưng rốt cuộc việc quan hệ ra ra an nguy, tùy tiện gật gật đầu, thỏa hiệp nói, được, vệ thúc thúc. Vậy liền làm phiền ngươi gọi điện thoại cho hắn, đem hắn cứ gọi tới đi. Nghe vậy vệ công Hân cùng Đặng Thành Bân sắc mặt đều là hơi đổi, hơi có chút xấu hổ. Xem tới cái này Tiểu Tuấn ngày bình thường kẻ sai khiến sai xử đã quen à, cầu người hỗ trợ, dù là không tự mình đi mời, tối thiểu phải phái chiếc xe đi qua tiếp đi. Vệ công Hân cũng không nhiều lời, nói ra, được, vậy ta hiện tại liền sắp xếp người đi qua đón hắn. Cái kia nhiều phiền phức, vệ thúc thúc, ngươi để cho chính hắn đón xe tới đi. Lôi Tuấn không nhẹ không nhạt nói một câu. Tiểu Tuấn à, cũng không thể nói như vậy, ta là xin người ta giúp chúng ta xem bệnh, dù thế nào cũng phải lấy lễ để tiếp đón à. Theo ta thấy, phái chiếc xe đi qua cũng không thích hợp, tốt nhất vẫn là ngươi tự mình đi qua mời người ta. Vệ công Hân mặt trầm xuống, đưa di động nhấn một cái, nếu không phải Lôi Tuấn ngày bình thường đối với hắn tôn kính có thừa, hắn đã sớm trở mặt. Trong nhà mình cùng trong bộ đội dạng này vênh mặt hất hàm sai khiến thì cũng thôi đi, hiện tại chạy đến mời người khác hỗ trợ xem bệnh. Còn đối với người ta như thế khinh miệt, quả thực có chút vô lễ. Lôi Tuấn còn muốn nói điều gì, vừa quay đầu phát hiện vệ công Hân sắc mặt không tốt, tùy tiện khẽ cắn môi, gật đầu nói, tốt, ta tự mình đi mời hắn. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Đặng Thành Bân vội vàng mang theo hắn xuống lầu, mở ra xe của mình cùng hắn chạy tới hồi sinh đường. Nhan tỷ, lại chơi xe thôi, sốt ruột trở về làm gì a? Lúc này hồi sinh đường bên trong, Lâm Vũ đang dắt lấy Giang Nhan cánh tay không cho nàng đi. Vừa rồi sau khi cơm nước xong, Lâm Vũ liền đem nàng lôi tới, nói mình một người nhàm chán, để cho nàng bồi tiếp chờ một lúc. Kết quả chờ đợi mấy cái một hồi, Lâm Vũ còn không cho nàng đi. Làm gì? Giặt quần áo quét dọn vệ sinh, ta vội vàng đâu? Giang Nhan đùng một nắm đem Lâm Vũ tay đánh mở. Tối về lại tẩy thôi, ngươi đi ta làm sao bây giờ a? Lâm Vũ có chút ủy khuất nói. Thích làm sao bây giờ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Giang Nhan không có lại phản ứng hắn. Đâm phía dưới phát, cầm lấy túi liền hướng bên ngoài đi. Kết quả vừa tới cửa ra vào, Lâm Vũ một chút ngăn tại nàng trước thân, cho nàng giật nảy mình, tức giận cầm phấn nộn nắm đấm tại Lâm Vũ ngực đập một cái, giận trách, mau tránh ra, ta ban đêm còn phải đi trực ban đâu, lại trì hoãn sẽ liền tẩy không hết. Tránh ra cũng được, vậy ngươi trả lời ta bây giờ giữa trưa vấn đề, ngươi là càng ưa thích hiện tại ta đây, hay là trước kia ta đây? Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn xem nàng, đầu không tự chủ được hướng mặt nàng trước đụng đụng. Giang Nhan sắc mặt một đỏ, hơi hơi ngửa ra sau ngưỡng, sau đó một nắm đem Lâm Vũ đẩy ra chạy ra ngoài, xa xa nghe được nàng hô, đều không thích. Ngươi chính là Hà Gia Vinh. Lúc này ngoài cửa đột nhiên tiến đến một cái thân mặc quân trang nam tử trẻ tuổi, lạnh lùng quét Lâm Vũ một chút. Không tệ. Lâm Vũ nao nao, gật gật đầu, sau đó nhìn thấy phía sau hắn Đặng Thành Bân, lập tức cười nói, Đặng đại ca, uống rượu xong à. Đúng à, vị này chính là từ danh đô tới quý khách, Lôi Tuấn. Đặng Thành Bân vội vàng cho Lâm Vũ giới thiệu một chút. Áo, ngươi tốt. Lâm Vũ cười đưa tay muốn cùng Lôi Tuấn nắm tay, nhưng Lôi Tuấn cánh tay động đều không nhúc nhích, cau mày nói ra, đừng chậm trễ thời gian, đi thôi. Nói xong hắn quay đầu liền hướng bên ngoài đi. Đi đến đâu? Lâm Vũ đối với hắn loại thái độ này có chút khó chịu, nhưng xem tại Đặng Thành Bân trên mặt mũi, cũng không có phát tác. Là như thế này, Hà huynh đệ, phải làm phiền ngươi giúp Lôi Tuấn ra ra Lôi lão gia tử. Đi cho ta ra ra xem bệnh. Đặng Thành Bân còn chưa nói xong, Lôi Tuấn tùy tiện lạnh lùng ngắt lời nói. Từ vừa vào cửa nhìn thấy Lâm Vũ về sau, hắn liền không hiểu sinh ra một luồng địch ý, không rõ Lâm Vũ trẻ tuổi như vậy, làm sao lại có thể nhận vệ công hân cùng Đặng Thành Bân thưởng thức. Nhất là vệ công hân, nhắc lên Lâm Vũ thời điểm, trong ánh mắt vẻ tán thưởng, tốt đỉnh. Không có ý tứ, Lôi tiên sinh, ta hẹn bệnh nhân, một hồi liền đến, không đi được. Lâm Vũ nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó lại không có phản ứng hắn, chuyển thân vào phòng. Chương 60, Tam Thỉnh tiên sinh. Lâm Vũ cũng không có nói láo, buổi sáng thời điểm xác thực có cái bệnh nhân tới hẹn hội chẩn thời gian. Bệnh gì người? Để cho hắn ngày mai lại đến. Lôi Tuấn âm thanh lạnh lùng nói, thần sắc mười phần không vui. Thật xin lỗi, làm người là nói thành tín, nếu đã hẹn, vậy liền không thể tùy ý biến động. Lâm Vũ đứng tại trước quầy sửa sang lấy một chút vừa phơi hảo dược tài, không ngẩng đầu. Ngươi biết gia gia của ta là ai chăng? Lôi Tuấn có chút bị Lâm Vũ loại này hờ hững lạnh lẽo thái độ chọc giận, quát lớn. Mặc kệ gia gia ngươi là ai, chỉ cần là người đều, ta đối với bệnh nhân từ trước đến giờ đều là đối xử như nhau, mà lại, mọi thứ dù sao cũng phải nói cái tới trước tới sau a. Lâm Vũ thản nhiên nói. Ngươi! Lôi Tuấn bị Lâm Vũ lời này tức giận không nhẹ, từ nhỏ đến lớn, bên cạnh hắn người từ trước đến giờ đều sủng ái hắn theo hắn, hắn khi nào nhận qua loại này bất khí, lột dưới tay áo, làm ra vẻ muốn động thủ. Tiểu Tuấn, đừng xung động. Đặng Thành Bân thấy tình thế không tốt lập tức chạy tới kéo lại Lôi Tuấn, điều giải nói, nếu Hà Lao Đệ còn có bệnh nhân, vậy chúng ta liền một hồi lại đến, một hồi lại đến. Hừ, hắn bất trị, ta còn không cần hắn trị đâu, Đặng Thuốc, chúng ta đi. Lôi Tuấn cắn răng, vứt xuống một câu nói, chuyển thân liền đi. Hắn vốn là không tin được Lâm Vũ y nghệ thuật, nếu không phải vệ công hơn cực lực đề cử, sợ bác vệ thuốc mặt mũi, hắn ngay cả tới cũng sẽ không tới. Tiểu Tuấn. Đặng Thành Bân hô Lôi Tuấn một tiếng, Lôi Tuấn đầu cũng không quay lại, trực tiếp lên xe. Hà Lão Đệ, ngươi đừng chấp nhặt với hắn, con em nhà giàu, cường thế đã quen. Đặng Thành Bân cười ha hả nói ra, cái này Lôi lão gia tử bệnh. Đặng đại ca, nếu như là ngươi muốn ta bang bận điệu, ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Thế nhưng nếu như tùy tiện một người liền vọt vào tới đối với ta la to, cao cao tại thượng sai xử ta, thật xin lỗi, ta không hầu hạ. Lâm Vũ trầm mặt, lạnh lùng nói. Đúng, đúng, Hà Lão Đệ nói đúng, hắn thái độ xác thực quá mức, bất quá. Đặng đại ca, thứ cho không tiễn xa được. Đặng Thành Bân còn chưa nói xong, lập tức bị Lâm Vũ lạnh lùng đánh gãy. Đặng Thành Bân gặp Lâm Vũ thực tức giận, cũng không có còn dám nói thêm cái gì, bồi lễ nói, thật xin lỗi, Hà huynh đệ, quấy rầy. Nói xong hắn tùy tiện chuyển thân ra y y quán. Trở lại trại an dưỡng về sau, vệ công hân thấy chỉ có hai người bọn họ quay lại, buồn bực nói, Gia Vinh đâu, Gia Vinh thế nào không có cùng theo tới. Vệ thúc thúc, về sau như loại này tự cho là đúng người, đừng lại để cử cho ta. Lôi Tuấn trầm mặt nói một tiếng, hiển nhiên mười phần không vui, vào nhà thăm viếng Gia Gia đi tới. Lão Đặng, chuyện gì xảy ra? Vệ công hân xông Đặng Thành Bân hỏi. Ai, có thể chuyện gì xảy ra? Cái này Lôi đại công tử dáng điệu quá cao, để người ta tiểu Hà đắc tội chứ sao? Đặng Thành Bân bất đắc dĩ thở dài. Cái này tiểu Tuấn A. Vệ công hân cũng có chút tức giận, vội vàng móc ra điện thoại, nói ra, ta cho tiểu Hà gọi điện thoại. Chậm rãi. Đặng Thành Bân tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, hạ giọng nói, muốn ta nói cú điện thoại này ngươi hay là đừng đánh nữa, lần này ta xem tiểu Hà là thực tức giận, ngươi là không gặp tiểu Tuấn vào nhà cái kia thái độ, cho ta cũng bất trị. Có thể cái này Lôi lão, người đi theo lo lắng xuông cũng vô dụng thôi, khởi chuông phải do người buộc chuông, tiểu Tuấn muốn cho tiểu Hà xuất thủ, liền phải tự mình đi qua xin người ta, nếu không ai cũng không dùng được. Đặng Thành Bân khoát khoát tay, khuyên giải nói. Hắn nhận biết Lâm Vũ thời gian cũng không tính ngắn, đánh nhiều lần như vậy quan hệ, còn không có gặp Lâm Vũ tức giận như vậy qua đây. Cho nên hắn quyết định chuyện này trước không đi theo mù nhúng vào, quay đầu khiến cho chính mình tại Lâm Vũ trong lòng ấn tượng cũng không tốt, đối với hắn cũng không có cái gì chỗ tốt. Chờ Lôi lão bệnh tình ổn định lại, vệ công hân cùng Đặng Thành Bân tùy tiện cáo từ trước. Bởi vì không yên lòng Gia Gia, Lôi Tuấn ban đêm tùy tiện buổi tiếp Gia Gia cùng một chỗ ngủ, thế nhưng ngày thứ hai sau khi thức dậy, Lôi lão cũng chưa thức dậy, Lôi Tuấn cứ gọi hắn cũng không đáp ứng, sắc mặt phiếm hồng, thần sắc thống khổ, tựa hồ đã tiến nhập trạng thái hôn mê. Lần này cũng đem Lôi Tuấn dọa sợ, vội vàng đem điện thoại gọi cho viện trưởng, không ra 10 phút, viện trưởng liền dẫn hai cái bác sĩ chạy tới, bất quá bọn hắn trình độ có hạn. Vô kế khả thi. Lôi Tuấn lập tức cho Tống Lao gọi điện thoại, đem tình huống nói rõ một chút. Đầu bên kia điện thoại Tống Lao nghe xong rất là chấn kinh, vội vàng nói, tại sao có thể như vậy, tiểu Hà hôm qua sau khi xem xong không có vì ngươi ra giá trị liệu không. Mặc dù hắn không biết Lâm Vũ có thể hay không chữa khỏi Lôi Lao bệnh, thế nhưng dựa vào Lâm Vũ bản sự, coi như trị không hết, cũng không trở thành để cho Lôi lão lâm vào hôn mê. Ta căn bản là không có mời hắn tới. Lôi Tuấn bị vấn một trận chột dạ, nói quanh co nói. Hoang đường. Ta không phải dặn dò ngươi nhất định phải mời hắn đi qua sao? Ngươi vì cái gì không đi? Tống Lao không khỏi giận dữ. Ta đi tới, thế nhưng là hắn bận quá, không có thời gian. Lôi Tuấn vội vàng trả lời, Tống gia gia của ta tình huống bây giờ nguy cấp, ngươi liền không thể lập tức quay lại chuyến sao? Thẳng đến, Lôi Tuấn đều đem toàn bộ hy vọng ký thác trên người Tống Lão. Tiểu Tuấn à, nói thật cho ngươi biết đi, gia gia ngươi bệnh, ta đã sớm đã nói với hắn, ta thúc thủ vô sách, thế nhưng sợ các ngươi thương tâm, gia gia ngươi một mực không có nói cho các ngươi. Tống Lão thở dài, trong giọng nói hơi có chút bất đắc dĩ. Nghĩ kỹ lại, hắn cùng Lôi Lão nhận biết cũng có chút năm tháng, mặc dù ngày bình thường gặp mặt không nhiều, thế nhưng đều lẫn nhau nghĩ tới lẫn nhau, phàm là có một tia hy vọng, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Cái gì? Ngài đều không có cách nào. Lôi Tuấn trong lòng run lên, kinh hoàng không thôi, trèo chống hắn toàn bộ tín niệm trụ cột trong chốc lát ầm vang sụp đổ. Nếu không có quân nhân tâm lý tố dưỡng chống đỡ lấy hắn, chỉ sợ hắn đã té xỉu xuống đất. Từ nhỏ hắn liền do gia gia mãi mãi nuôi lớn, cùng gia gia mãi mãi tình cảm thâm hậu vô cùng, vừa nghĩ tới chính mình sắp vĩnh viễn mất đi gia gia, lập tức cảm giác đau đến không muốn sống. Hắn đây là lão bệnh dữ, đặt ở lúc ấy ta còn có thể cho hắn chữa khỏi, thế nhưng kéo dài đến bây giờ, căn bản không có khả năng chữa trị. Nếu như trên đời này còn có một người có thể trị hết gia gia ngươi, đó chính là Tiểu Hà, hắn y lý thuật so ta còn muốn hơi cao một bậc, đây cũng là ta vì cái gì kiên trì để ngươi gia gia tới Thanh Hải nguyên nhân. Tống Lao thanh âm trầm thấp, trong lòng hắn, nếu như trên đời này nếu như thực sự có người có thể sáng lập kỳ tích, vậy tuyệt đối trừ Lâm Vũ gia không còn có thể là ai khác. Tống gia gia, ngài nói thực cho ngươi biết ta, gia gia của ta còn có thể chống đỡ mấy ngày. Lôi Tuấn nức nở nói. Theo hắn hiện tại tình trạng này, có thể sống không qua một tuần lễ. Tống Lao thở dài, nói ra, ta hai ngày này liền sẽ đem nơi này sự tình giải quyết hết, Tiểu Hà có thể chữa, cái kia tốt nhất, nếu như không thể. Ta cũng muốn đích thân trở về đưa lão Lôi đầu đoạn đường. Vừa mới nói xong, Tống Lao hốc mắt trong lúc đó biến xích hồng. Tốt, Tống gia gia, ta vậy liền đi mời hắn, ta vậy liền đi. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ đem hắn mời đến. Lôi Tuấn bất giác ở giữa đã là đầy mắt nước mắt, sau khi cúp điện thoại, hắn hướng ra ra y sư phân phó một câu, tiếp lấy bỗng nhiên nâng người vọt ra ngoài. Đại thúc, ngài bệnh này gọi cảm thấy sợ, ta cho ngài mở một cái liều lượng cao phòng ở, ngài theo ta nói uống, 6 kế liền có thể khỏi hẳn, mà lại không biết tái phát. Lâm Vũ lúc này ngay tại xem bệnh cho bệnh nhân, trải qua ngày hôm qua A1 tuyên truyền, hôm nay ngược lại thật sự là có không ít người tìm hắn xem bệnh tới. Hà tiên sinh. Van cầu ngài mau cứu gia gia của ta. Lôi Tuấn vừa xuống xe tùy tiện hùng hùng hổ hổ chạy vào, gấp giọng nói, Hà tiên sinh, gia gia của ta hiện tại. Ra ngoài. Hắn còn chưa nói xong, Lâm Vũ tùy tiện lạnh giọng hướng hắn quát lớn một tiếng, hắn chữa bệnh thời điểm, phiền nhất có người tới quấy rầy, nhất là giống như Lôi Tuấn loại này không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa người. Lôi Tuấn lừng ngực nuốt ngụm nước bọt, ngạnh sinh sinh đem còn lại lời nói nuốt trở lại đến trong bụng. Chờ Lâm Vũ xem hết bệnh nhân phía sau. Lôi Tuấn mới vội vàng đi tới nói, Hà tiên sinh, hôm qua ta có nhiều đắc tội, ngươi thế nào trừng phạt ta cũng được, thế nhưng van cầu ngươi mau cứu gia gia của ta. Ta nói, mời ngươi ra ngoài. Lâm Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, mặt không chút thay đổi nói, ta đang xem bệnh, xin ngươi không nên quấy rầy ta. Lôi Tuấn sắc mặt lo lắng, nắm chặt lại nắm đấm, không nói gì, thối lui đến một bên, vội vàng sao động chờ lấy. Tìm đến Lâm Vũ chữa bệnh không ít người, lại nối liền không dứt, Lâm Vũ một mực không có nhàn rỗi. Cơm trưa đều là gọi thức ăn ngoài, vội vàng ăn vài miếng, lại bắt đầu ngồi xem bệnh. Còn như Lôi Tuấn, là cái gì cũng chưa ăn, ra ra hắn hiện tại trạng thái này, hắn thế nào còn có tâm tư ăn cơm. Đợi đến Lâm Vũ đem tất cả bệnh nhân chẩn trị xong, đã là xế chiều, Lôi Tuấn lúc này mới lại gần, nói ra, Hà tiên sinh, mời ngươi đi xem một chút ra ra của ta đi. Thật xin lỗi, hôm nay ngồi xem bệnh đã đến giờ, ta đóng cửa, ngươi nếu là muốn nhìn bệnh, hôm nào sớm một chút tới đi. Lâm Vũ một bên sửa sang lại đồ vật, vừa nói. Nói xong Lâm Vũ liền đóng lại cửa tiệm, cũng không quay đầu lại đi nha. Hà tiên sinh Lôi Tuấn có chút bất đắc dĩ, có thể nhìn ra Lâm Vũ còn tại giận hắn, hắn không khỏi có chút hối hận, cảm thấy mình hôm qua quá vọng động rồi. Sáng ngày thứ 2 thu xếp tốt ra ra về sau, Lôi Tuấn lần nữa đi tới Lâm Vũ phòng khám bệnh, lần này hắn không có la to, gặp có bệnh nhân tại hội chẩn, cũng không có lên tiếng, lẳng lặng đi đến ngồi xuống một bên. Đợi đến tất cả bệnh nhân chẩn trị xong, cũng đã là trạng vào tối. Lâm Vũ nâng người đóng cửa, Lôi Tuấn cung cung kính kính đi đến Lâm Vũ cùng bên cạnh, vừa đưa ra cái 90 độ cúi đầu, giọng thành khẩn nói, Lôi Tuấn lại mời tiền sinh xuất thủ cứu giúp, đại ân đại đức, vô cùng cảm kích. Thật xin lỗi, hôm nay đến thời gian. Lâm Vũ mí mắt đều không ngẩng xoay người rời đi. Hà tiên sinh. Lôi Tuấn rất muốn đuổi theo đi tới, nhưng lại sợ chọc giận Lâm Vũ, đành phải lại lui quay lại. Ngày thứ ba sáng sớm, Lôi lão vẫn như cũ hôn mê, chỉ bất quá trong hôn mê còn không ngừng ho khan, hộ lý vội vàng cầm khăn mặt cho Lôi lão lau miệng, phát hiện nước bọt bên trong máu rõ rệt so trước kia muốn nồng hậu dày đặc nhiều. Lôi Tuấn thấy cảnh này dọa sợ, không để ý tới suy nghĩ nhiều, quay đầu lần nữa chạy tới hồi sinh đường. Hắn lúc ra cửa sau đó, trên trời đã rơi ra mưa nhỏ, chờ đến hắn đến hồi sinh đường, mưa đã trở nên rất lớn, sau khi xuống xe hắn cũng không có bung rủ, đi đến hồi sinh đường cửa ra vào tùy tiện đứng vững, bởi vì hắn sợ trên người mình nước mưa làm bẩn hồi sinh đường đại sảnh, gây Lâm Vũ không vui. Y quán bên trong ngồi 2-3 cái bệnh nhân, Lâm Vũ ngay tại cho bọn hắn trần trị, Lôi Tuấn cũng không dám lên tiếng, thân thể đứng nghiêm, đứng tại mưa trong đất kiên nhẫn chờ. Nước mưa theo hắn mặt cùng tóc không ngừng hướng xuống trôi. Dĩ nhiên đem hắn y phục ngâm cái thông thấu. Đợi đến Lâm Vũ đem tất cả bệnh nhân đều chẩn bệnh hết rồi, Lôi Tuấn lúc này mới cộc cộc hướng phía trước đạp một bước, nhắm ngay Lâm Vũ ngồi phương hướng, phù phù một tiếng quỳ xuống, âm thanh run rẩy lại vang dội nói, "Lôi Tuấn, tam thỉnh tiên sinh." "Thỉnh tiên sinh xuất thủ cứu rút." Chương 61, đại ca ca ta sai rồi. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, huống chi lôi ra nam nhi. Thế nhưng tại gia gia sống chết trước mặt, Lôi Tuấn dưới gối không có hoàng kim. Gió mang theo nước mưa đập tại Lôi Tuấn trên mặt, hết sức thanh lãnh, hắn phảng phất cảm giác không thấy, hình dáng rõ ràng trên mặt viết đầy kiên nghị. Gia Gia đã nói với hắn, người đều muốn vì chính mình hành vi gánh chịu hậu quả, mà bây giờ, hắn ngay tại gánh chịu hậu quả, nếu hắn tùy tiện tự đại cũng không coi ai ra gì chọc giận Lâm Vũ, vậy hắn liền muốn tiếp nhận nên có trừng phạt. Hắn thậm chí cảm thấy phải loại này trừng phạt còn chưa đủ, cho nên thần sắc tỏ ra phá lệ hèn mọn. Lôi đại thiếu, mời trở về đi, thân ngươi kiểu thịt mắc. Vạn nhất có nguy hiểm, ta có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Lâm Vũ mắt nhìn quỷ gối bên ngoài Lôi Tuấn, thần sắc lãnh đạm, túi đầu tiếp tục chỉnh lý chính mình sổ sách. Lôi Tuấn biết sai rồi, khẩn cầu tiên sinh mau cứu ra ra của ta. Từ trên xuống dưới nhà họ Lôi, vô cùng cảm kích. Lôi Tuấn thanh âm cao vút đạo, hắn hạ quyết tâm, nếu như hôm nay Lâm Vũ không đáp ứng, vậy hắn tùy tiện quỳ một ngày, nếu như ngày mai Lâm Vũ còn không đáp ứng, vậy hắn tùy tiện quỳ hai ngày, một mực quỳ đến Lâm Vũ đáp ứng mới thôi, có thể vì đến ra ra không hành vì chi. Lâm Vũ lại không có phản ứng hắn, túi đầu phối hợp vội vàng trong tay sự tình. Kỳ thật Lâm Vũ đối với Lôi lão bệnh tình, đã hiểu rõ như ngực, đã sớm dự định xuất thủ cứu giúp, sở dĩ liền một mạch cự tuyệt, bất quá là vì cho Lôi Tuấn lớn cái giáo huấn. Hôm trước Tống Lao cùng Lôi Tuấn sau khi gọi điện thoại xong, Lôi lão tùy tiện gọi cho Lâm Vũ, nói rõ với hắn Lôi lão tình trạng. Lâm Vũ sau khi nghe xong thật cũng không nói nhất định có thể trị, chỉ nói là vấn đề không lớn. Tống Lao đại hỉ, đối với Lâm Vũ khiêm tốn hắn vậy mà hết sức rõ ràng, nếu như Lâm Vũ nói không chắc, cái kia trên cơ bản vấn đề không lớn, nếu như Lâm Vũ nói vấn đề không lớn, đó chính là 100% không có vấn đề. Biết được Lôi lão có thể cứu về sau, Tống Lao phá lệ cao hứng, bất quá ứng với Lâm Vũ yêu cầu, hắn cũng không có đem trò chuyện nội dung nói cho Lôi Tuấn, cho nên mới có Lôi Tuấn tam thỉnh Lâm Vũ. Tiểu Tuấn ca ca, ngươi ở chỗ này làm gì a? Mau dậy đi. Lúc này một cái trong trẻo thanh âm truyền đến, sau đó một cái thân mặc đồng phục cảnh sát nữ tử che dù bước nhanh chạy tới, đưa tay y đổ túm Lôi Tuấn lên. Tuyết Ngưng tụ. Sao ngươi lại tới đây? Lôi Tuấn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện lại là vệ Tuyết Ngưng, không khỏi hơi kinh ngạc. Rất lâu không thấy, vệ Tuyết Ngưng trổ mã hết sức xinh đẹp, hai con mắt vừa lớn vừa sáng, làn da trong trắng lộ hồng, tựa như chín mọng cây đào mật, thân hình cũng là không có chọn, chân dài, eo nhỏ, ưỡn ngực, bờ ngông. Một thân đồng phục cảnh sát mặc lên người lưu loát thoải mái, rất có vài phần khí khái hào hùng. Ta đến xem Lôi Gia Gia, bọn hắn nói ngươi tới nơi này, ta lại tới. Vệ Tuyết Ngưng đem dù đánh tới Lôi Tuấn trên đầu, hỏi, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ, ngươi quỷ gối nơi này làm gì à? Mau dậy đi. Vệ Tuyết Ngưng một bên nói một bên lấy tay túm Lôi Tuấn, Lôi Tuấn lắc đầu, ấy này nói, ta tới thỉnh Hà Tiên Sinh cho ta ra ra chữa bệnh, Hà Tiên Sinh không đáp ứng, ta liền không nổi. Người này thế này quá phận sao? Hay là cái bác sĩ đâu, có hay không chút ý nghĩa đức? Vệ Tuyết Ngưng nổi giận đùng đùng nói, ngươi chờ, ta đi tìm hắn lý luận lý luận. Vệ Tuyết Ngưng nói xong tùy tiện xông về hồi sinh đường. Tuyết Ngưng tụ. Đều là ta sai. Lôi Tuấn còn chưa tới kịp ngăn cản, vệ Tuyết Ngưng liền đã vọt vào, đùng vỗ bàn một cái, phẫn nộ quát, ngươi chính là họ Hà sao? Ngươi có nhân tính hay không, thấy chết mà không cứu sao? Lâm Vũ dương mắt nhìn vệ Tuyết Ngưng. không khỏi khẽ giật mình, dáng dấp xinh đẹp như vậy nữ cảnh sát hắn còn là lần đầu tiên gặp, đừng nói, thật đúng là có một phong vị khác. Ngươi gần nhất nguyệt sự không điều đi, về sau chú ý khắc chế tính tình. Lâm Vũ cười cười nói. Ngươi nói cái gì? Hôn đàn, dám cầm bản tiểu thư nói đùa. Vệ Tuyết Ngưng mở trừng hai mắt, lập tức lách mình đến Lâm Vũ một bên, một bàn tay hướng Lâm Vũ trên mặt quạt tới. Lâm Vũ như thiểm điện xuất thủ, một phát bắt được cổ tay nàng, thân thể bỗng nhiên cùng một chỗ, cổ tay khẽ đảo, Vệ Tuyết Ngưng phù phù một tiếng út sấp trên mặt bàn, cánh tay bị Lâm Vũ vặn đến phía sau lưng, không thể động đậy. Thả ta ra! Thả ta ra! Người tên khốn kiếp này! Vệ Tuyết Ngưng một bên hô, một bên dùng sức uốn éo người. Bất quá rất nhanh nàng liền không uốn éo, mặt xoát đỏ lên, bởi vì lúc này nàng ghé vào trên mặt bàn chồng mông lên, mà Lâm Vũ vừa vặn đứng ở sau lưng nàng, hai người cách rất gần, nàng uốn éo người thời điểm, cái mông khó tránh khỏi đụng phải Lâm Vũ trên thân một chút không nên chạm địa phương. Lưu manh đáng chết, ngươi xong đời. Vệ Tuyết Ngưng mặt đều đỏ thành quả táo, nghiến răng nghiến lợi mắng. Không có ý tứ, ta không phải cố ý. Lâm Vũ cũng chú ý tới cái này xấu hổ tư thế, vội vàng bung ra tay, lui về sau một bước. Muốn chết. Vệ Tuyết Ngưng âm thanh hung dữ vừa quát, sau đó một chưởng hướng Lâm Vũ trên đầu vỗ tới. Nàng một chưởng này tốc độ cực nhanh, cường độ cực lớn, nếu là đánh vào người bình thường trên thân, tối thiểu phải là rất nhỏ nào chấn động. Nhưng Lâm Vũ thân thể lại động cũng không động, cười tủm tỉm nhìn qua nàng, mặc cho nàng đánh. Vệ Tuyết Ngưng trong lòng mừng thầm, vậy mà không tránh, nhìn ta đánh không chết người cái đồ lưu manh. Nhưng để cho nàng ngoài ý muốn là, nàng một chưởng này vung tới, vậy mà không có đánh trúng, cũng liền kém 0.5cm. Trưởng duyên cơ hồ là dán vào Lâm Vũ chóp mũi đánh tới. Không có khả năng a. Vệ Tuyết Ngưng trong lòng giật mình, sau đó cắn răng một cái, bước chân xê dịch, lần nữa một trưởng hướng Lâm Vũ trên đầu đập tới, vốn là một trưởng này tuyệt đối có thể đánh trúng Lâm Vũ mặt, thế nhưng nàng toàn bộ cánh tay đều đưa ra ngoài, hay là kém một chút. Vệ Tuyết Ngưng sắc mặt đại biến, túi đầu mắt nhìn Lâm Vũ hai chân, phát hiện hắn thân thể không nhúc nhích, vậy mà đã rời vị trí. Nguyên lai hay là cái người luyện võ. Vệ Tuyết Ngưng hừ lạnh một tiếng. Không còn có bảo tồn thực lực mình, thi triển ra chính mình sở học quyền pháp cùng kỹ xảo cách đấu, mãnh liệt hướng phía Lâm Vũ trên thân công tới. Thế nhưng đáng tiếc là, vô luận nàng ra sao dùng sức, tay chân từ đầu đến cuối đánh không đến Lâm Vũ trên thân, mỗi lần đều là kém một chút như vậy, thậm chí ngay cả Lâm Vũ y phục đều không có dính vào. Bắt quái trưởng. Lâm Vũ nhìn ra Vệ Tuyết Ngưng chiêu thức sau không khỏi nhíu mày nở nụ cười, đáng tiếc học nghệ không tinh a. Đánh rắm. Vệ Tuyết Ngưng hai hàng lông mày nhăn lại, tốc độ không khỏi tăng nhanh mấy phần. Góc độ quá thấp. Khai xoa quá nhỏ. Bước chân không thật. Cái mông. Cái mông phát lực chưa đủ. Lâm Vũ đang khi nói chuyện khe hở phân biệt lấy tay tại cánh tay nàng, đùi, hông eo cùng trên mông bột vài cái. Ngươi cái này lưu manh đáng chết, ta liều mạng với ngươi. Vệ Tuyết Ngưng cảm thụ được trên mông nóng bỏng cảm giác đau, triệt để bạo phát, gặp đánh không lại Lâm Vũ, lập tức đưa tay đi móc bên hông súng ngắn. Thế nhưng tại nàng cầm súng chỉ hướng Lâm Vũ sát na, đột nhiên phát hiện Lâm Vũ vậy mà không thấy. Tùy tiện cầm súng chỉ vào người khác, thế nhưng là không lễ phép nha. Lâm Vũ thanh âm vừa vang lên, một giây sau Vệ Tuyết Ngưng trong tay súng tùy tiện không thấy, sau đó Lâm Vũ lách mình ngồi ở trên mặt bàn, ngón trỏ ôm lấy nàng súng nhàn nhã chuyển. Khẩu súng trả lại cho ta. Vệ Tuyết Ngưng sắc mặt trắng nhợt, hết sức vội vàng, phải biết, cảnh sát ném súng, thế nhưng là lớn hơn. Vừa mới nói xong nàng tùy tiện nhào tới, thế nhưng mặc nàng cố gắng thế nào cũng đoạt không qua tới. Trả lại cho ngươi cũng được, bất quá ngươi phải vì ngươi vừa rồi vô lễ xin lỗi. Lâm Vũ một bên tránh một bên cười nói. Mơ tưởng. Vệ Tuyết Ngưng cắn răng nói. Vậy ta cũng đem súng ném tới sau phòng xe rác bên trong, ngươi nếu là không sợ thối, liền chậm rãi tìm đi. Lâm Vũ cười nói. Tốt, ta giải thích với ngươi. Vệ Tuyết Ngưng nghĩ nghĩ, cảm thấy lật rác rưởi quá ác tâm, đành phải thở phì phì nói ra, thật xin lỗi, được rồi. Không được, không có thành ý. Lâm Vũ lắc đầu. Vậy ngươi muốn thế nào? Vệ Tuyết Ngưng lạnh lùng trừng mắt Lâm Vũ, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi, bất quá tên khốn kiếp này thân thủ thật sự là quá lợi hại, nàng căn bản đánh không lại. Ngươi nói tiếng đại ca ca ta sai rồi, ta liền đem súng trả lại cho ngươi. Lâm Vũ nhìn xem nàng cười tủm tỉm nói ra. Ngươi nằm mơ. Vệ Tuyết Ngưng tức giận sắc mặt đỏ bừng. Vậy quên đi, ta còn là ném xe rác bên trong đi. Lâm Vũ thở dài, chuyển thân muốn đi ra ngoài. Đại ca ca. Ta sai rồi. Vệ Tuyết Ngưng khó khăn đem mấy chữ này từ trong hàm răng gạt ra, hốc mắt đã ngậm đầy nước mắt, ủy khuất không thôi, nàng đã lớn như vậy, hoành hành bá đạo đã quen, bên người xú nam nhân cho tới bây giờ đều chỉ có bị đánh phần, ai dám thế này khi dễ qua nàng. Tốt tốt, ta tha thứ ngươi, nhanh nhanh cho. Lâm Vũ xem xét đem Vệ Tuyết ngưng cho khóc, vội vàng đem súng còn đưa nàng, không có cách nào, hắn tâm ruột quá mềm, từ trước đến giờ không thể gặp nữ nhân khóc. Vệ Tuyết ngưng đoạt lấy Lâm Vũ trong tay súng, chuyển thân muốn đi ra ngoài, bất quá đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về Lâm Vũ, hàm chứa nước mắt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bây giờ liền đi cho ta lôi ra ra xem bệnh, nếu không ta liều mạng, cũng muốn giết ngươi.
Tốt, xem.
Lâm Vũ cười lắc đầu, vậy mà cảm thấy Vệ Tuyết ngưng dưng dưng giả bộ hung ác bộ dáng có chút đáng yêu. Lâm Vũ cầm lên cần đồ vật về sau, tùy tiện cùng Vệ Tuyết ngưng cùng đi ra hồi sinh đường.
Hà tiên sinh.
Lôi Tuấn nhìn thấy Lâm Vũ đi ra, kích động không thôi.
Đi thôi, Lôi đại thiếu, ta đi giúp ra ra người xem bệnh.
Lâm Vũ ngữ khí không khỏi hòa hoãn mấy phần, Lôi Tuấn cái quỷ này không khỏi không có để cho hắn tâm sinh xem thường, ngược lại làm cho hắn tâm hoài kính ý, vì mình quan tâm người, có thể đem cái gọi là tôn nghiêm quên sạch sành sanh, đây mới là thiết huyết chân nam nhân.
Đa tạ Hà tiên sinh.
Lôi Tuấn trong lòng đại hỉ, vội vàng đứng dậy, nhưng bởi vì quỳ quá lâu, khớp nối cứng ngắc, một cái lảo đảo quẳng hướng trên mặt đất. Lâm Vũ một cái khoác lên hắn cánh tay, Lôi Tuấn chỉ cảm thấy một dòng nước ấm truyền đến, chính mình hai chân cảm giác cứng ngắc vậy mà đột nhiên biến mất, không khỏi chấn động trong lòng, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ mỉm cười vỗ vỗ hắn vai, kêu hắn chui vào trong xe. Ba người đuổi tới trại an dưỡng thời điểm, chỉ gặp trong phòng nhiều một vị mặc áo choàng trắng nam tử, tóc hoa râm, nhìn niên kỷ không nhỏ, lúc này đang túi người thay Lôi lão làm lấy châm cứu.
Viện trưởng, vị này là?
Lôi Tuấn không khỏi hiếu kỳ hỏi.
Áo, Lôi công tử, vị này là ta buổi sáng từ Lăng An mời đi theo trung y đi chuyên gia Tiêu lão, tại Lăng An thậm chí toàn bộ Giang Nam danh khí, gần với Tống lão.
Viện trưởng cung kính nói, hơi có chút đắc ý, Tiêu lão thế nhưng là nhìn hắn mặt mũi mới đến.
Không cần làm phiền hắn, ta mời tới Hà thần y đi.
Lôi Tuấn khách khí nói, ngữ khí không còn một chút sắc bén, Lâm Vũ cho hắn ăn ba ngày này bế môn canh, quả thực để cho hắn được lợi rất sâu.
Hà thần y đi,
ngươi thỉnh gì thần tiên tới cũng không dùng được.
Tiêu lão nghe xong có người tự xưng thần y đi, nhịn không được châm chọc một tiếng, ta cho ngươi biết, ra ra ngươi cái bệnh này là không thể nghịch, không thể nghịch biết cái gì ý tứ sao.
Lão tiên sinh, mọi thứ đừng bảo là thế này tuyệt đối đi.
Lâm Vũ vừa cười vừa nói.
Ngươi trẻ tuổi, ngươi hay là nhìn xem lão gia tử bệnh tình lại nói tiếp đi.
Tiêu lão lặng lẽ quét Lâm Vũ một chút, bởi vì mới từ Lăng An tới nguyên nhân, hắn cũng không nhận ra Lâm Vũ.
Sau đó hắn xông bên cạnh hộ lý vây tay, nói ra, đem vừa vỗ ngực thấu cùng ít quang mảnh cho hắn nhìn xem.
Hộ lý vội vàng đem đập tốt phiến tử cầm tới Lâm Vũ, Lôi Tuấn cùng Vệ Tuyết ngưng ba người trước mặt, chỉ vào phiến tử giảng giải lên, đôi phổi hoa văn tăng to, ngực trái màng đã tăng dày dính liền. Sườn trái cách sừng cũng bị cùn, mà lại bên trong có di chuyển tính chất lỏng, trái cách hoạt động hạn chế, trái bên trên phổi cổ xưa tính bệnh lao phổi, lá phổi từ từ héo rút, phổi sợi hóa tăng lên.
Phổi sợi hóa.
Lôi Tuấn nghe xong mắt tối sầm lại, thân thể lung lay, kém chút té xỉu.
Đối với cái danh từ này hắn không xa lạ gì, bởi vì hắn một cái chiến hữu phụ thân chính là loại bệnh này.
Loại bệnh này đúng là không thể nghịch, tỷ lệ tử vong so đại đa số khối u còn cao. Nghe nói người bệnh chẩn đoán chính xác sau bình quân sinh tồn thời hạn không cao hơn 3 năm.
Lấy ra ra hắn loại trạng thái này, coi như tỉnh lại, chỉ sợ cũng sống không được mấy tháng.
Lâm Vũ nhíu lại quang phiến nhìn hồi lâu, trầm mặc không nói, phổi sợi hóa điểm ấy là Tống lão không có bàn giao đến, xem tới Lôi lão xuất hiện phổi sợi hóa thời gian cũng không dài.
Không nghĩ tới bệnh tình so với hắn trong tưởng tượng muốn phức tạp nhiều.
Người trẻ tuổi, người bây giờ còn dám phóng cùng luôn, nói mình có thể chữa sao?
Tiêu lão đối với Lâm Vũ hiện tại làm khó biểu lộ rất hài lòng, nhìn về phía hắn thần sắc hơi có chút khinh thường.
Loại này học chút ra lông, liền dám khẩu xuất cuồng ngôn người trẻ tuổi, hắn gặp thật sự là nhiều lắm.
Chương 62, tiên sinh tài cao, xin nhận lão hủ cúi đầu.
Hà tiên sinh, gia gia của ta còn
có hy vọng sao?
Lôi Tuấn hốc mắt rưng rưng, cái này trải qua đau thương mưa đạn tẩy lễ nam nhi, lúc này là thực luôn cuống, tại sống chết trước mặt, nhân loại là nhỏ bé như vậy.
Một nửa một nửa.
Lâm Vũ trầm ngâm chỉ chốc lát, cấp ra một cái bảo thủ trả lời chắc chắn.
Khẩu khí thật là lớn.
Tiêu lão nhướng mày, ngữ khí mười phần không vui, âm thanh lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn xem ngươi thế nào một nửa một nửa.
Trong lòng hắn nén giận, Lâm Vũ lời này không chỉ là tại miệt thị hắn y y thuật, càng là tại miệt thị toàn bộ y y học giới.
Toàn bộ y y học giới toàn bộ tinh anh đều không thể đánh hạ nan đề, ngươi chỉ là một cái hậu sinh, dám buông lời cùng nôn.
Lão tiên sinh đừng vội. Nếu như không cân nhắc những bệnh chẳng khác, y theo Lôi lão hiện tại phổi sợi hóa trình độ đến xem, nếu như có thể hữu hiệu ngăn chặn, hay là hoàn toàn có thể sống sót xuống dưới, đúng không?
Lâm Vũ tinh tế nghĩ nghĩ, lúc này mới dạo bước đến Tiêu lão trước mặt nói ra.
nói nhảm. Tiêu lão dùng xem đồ đần một dạng ánh mắt nhìn Lâm Vũ một chút, âm thanh lạnh lùng nói, nếu có thể có biện pháp ngăn chặn, cái kia hàng năm cũng không cần chết rất nhiều người. Lão tiên sinh đừng nóng giận, xin nghe ta nói xong, trung y y bác đại tinh thâm, vô bờ vô bến, rất nhiều tây y học thượng không cách nào đánh hạ nan đề, trong chúng ta y y bên trên ngược lại có thể làm được, cái này ngài không phủ nhận a? Lâm Vũ cười tủm tỉm nói, mặc dù cái này Tiêu lão tính tình không tốt, thế nhưng Lâm Vũ có thể nhìn ra, hắn là chân chính vì bệnh nhân cân nhắc, cho nên cho dù hắn mở miệng chế nhạo, Lâm Vũ hay là đối với hắn kính trọng có thừa. Lời này của ngươi ngược lại là nói không tệ. Tiêu lão nghe xong Lâm Vũ lấy lòng trung y gì, không khỏi lồng ngực một thẳng, hơi có chút tự hào, sau đó thở dài, thần sắc vắng vẻ nói, chỉ bất quá lao tổ tông đồ vật truyền đến trong tay chúng ta, đã còn thừa không có mấy, thẹn với tổ tiên a. Lao tiên sinh, ta cho cái toa thuốc, ngài giúp ta khám nghiệm thế nào? Lâm Vũ cười cười, tiếp lấy muốn qua giấy bút viết một cái đơn thuốc, đưa cho Tiêu lão, hỏi, ngài nhìn xem đây là không có thể thấy hiệu quả. Tiêu lão cau mày mắt nhìn trong tay đơn thuốc, sau đó biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vũ, kinh ngạc nói, người trẻ tuổi, ngươi sư tổng người phương nào? Cái này, không tiện lộ ra, nhưng tuyệt đối là vị cao nhân. Lâm Vũ cười nói, Tiêu lão nhìn xem trong tay phương thuốc, có chút chấn kinh, không nghĩ tới vậy mà biết là xuất từ một người trẻ tuổi chi thủ. Đối với lôi lão triệu chứng, trung y ở bên trên có thể phân loại làm treo uống chứng bệnh, bình thường đều dùng 10 táo thang làm chủ loại phương viên, căn cứ bệnh nhân bệnh tình cụ thể thêm giảm, thế nhưng Lâm Vũ lại tự mở ra một con đường, mở ra một cái sấp xỉ tiểu thanh long chén thuốc phương viên, nhưng lại không hết là tiểu thanh long thang, trong đó mấy vị thuốc rất có xuất nhập, càng làm hắn hơn kinh ngạc là, Lâm Vũ vậy mà gia nhập một mực linh dược sâm ngàn năm vương. Cái này sâm ngàn năm vương mới là phương thuốc trung quan khóa, mấy vẽ rồng điểm mắt chi bút. Bản sống nguyên bản thường thường vô thường hơn 10 vị dược tài. Từ trên lý luận mà nói, dựa theo cái này phương thuốc phục dụng lời nói, xác thực có thể hữu hiệu ngăn chặn phổi sợi hóa, thậm chí cải tiến tình trạng cơ thể, thế nhưng khó khăn liền khó khăn tại cái này trọng yếu nhất một vị dược tài bên trên, sâm ngàn năm vương, đây chính là chỉ ở trong truyền thuyết mới có qua đồ vật. Tiểu tiên sinh, ngươi cái này phương thuốc xác thực mở khác lão hủ thán phục, chỉ bất quá, cuối cùng này một vị dược tài, thế gian hiếm có a. Tiêu lão nhìn thấy Lâm Vũ phương thuốc sau có chút chấn kinh, đối với Lâm Vũ y thuật có một cái mới quen, cho nên nói chuyện ở giữa, cũng không tự giác nơi đem đối với Lâm Vũ xưng hô cũng sửa lại, nội tâm sinh ra mấy phần khâm phục. Thuốc gì, ta đi làm. Chỉ cần trên đời có, ta liền có thể lấy tới. Lôi Tuấn nghe vậy đại hỉ, nghe được ra ra có thể cứu, cả người hắn hưng phấn khó mà nói nên lời, dựa vào hắn lôi ra năng lượng, sắc thực dược liệu gì đều có thể làm đến. Trên thế giới có, ngươi quả thật có thể làm đến. Nhưng toa thuốc này bên trên mở, hết lần này tới lần khác là trên thế giới không có. Tiêu lão lắc đầu cười khổ. Dược liệu gì trên thế giới đều không có. Lôi Tuấn giật mình, chạy tới nhìn thoáng qua phương thuốc, tiếp lấy dò hỏi, là vị này Vân Phục Linh sao? Hắn không hiểu trung y y, càng không hiểu dược liệu, nhìn thoáng qua phương thuốc, gặp vị này Vân Phục Linh danh tự nhất lạ lẫm, tùy tiện vô ý thức tưởng rằng nó. Vân Phục Linh là mùi phổ biến dược liệu. Tiêu lão lắc đầu cười khổ một cái. Tiếp lấy tay chỉ cuối cùng một mực sâm ngàn năm vương, nói ra, vị này. Sâm ngàn năm vương. Cái này còn khó tìm sao, trăm năm nhân sâm, ngàn năm nhân sâm, TV tin tức bên trên bất lão nói sao. Lôi Tuấn khó hiểu nói. Vậy cũng là gặp người, đừng nói sâm ngàn năm vương, chính là mấy trăm năm nhân sâm, cũng khó khăn phải gặp một lần. Từ cổ đại bắt đầu nhân sâm chính là một mực chân quý dược liệu, thậm chí lời đồn có thể khiến người trường sinh bất lão, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ cho ngươi lưu đến bây giờ sao? Tiêu lão lắc đầu thở dài nói, hiện tại trên thế giới đã biết tuổi tác lớn nhất một khỏa nhân sâm, cũng bất quá hơn 400 năm mà thôi. Lôi Tuấn nghe vậy nhìn xem trong tay đơn thuốc, một thời gian đợi tại nguyên chỗ, phảng phất bị người tạt một chậu nước lạnh, đem hắn nguyên bản lại cháy lên hy vọng trong nháy mắt rội tát. Lão tiên sinh, dược liệu sự tình để ta giải quyết, ngài liền cứ giúp ta thẩm toa thuốc này rốt cuộc có thể hay không thấy hiệu quả. Một bên Lâm Vũ lúc này không nhanh không chậm cười nói. Tiểu tiên sinh ý là... Ngươi có thể lấy được ngàn năm nhân sâm. Tiêu lão thần sắc trì trệ, hơi có chút kinh ngạc. Không tệ, đoạn trước thời gian ta đi Lang An, ngẫu nhiên thu được một khỏa nhân sâm, tuổi tác không cạn, thỉnh lão tiên sinh xem qua. Lâm Vũ nói xong liền bắt đầu trở lại lật túi. Ngươi liền khoác lắp đi. Vệ Tuyết Ngưng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, thở phì phì nói ra, người khác đào được ngàn năm nhân sâm sẽ bán cho ngươi. Vật này cho dù có tiền cũng mua không được tốt ta. Vệ Tuyết Ngưng sở dĩ nói như vậy. Là bởi vì nàng ông ngoại Trịnh Gia Thành có đoạn thời gian thân thể thiếu nợ việc gì, phái người thu mua hơn trăm tuổi giá tham, giá tiền bất luận. Dù là dạng này, thu lại cũng bất quá là một chút theo thứ tự hàng nhái thấp kém tham, tuổi tác nhiều nhất một khóa tốt tham, cũng bất quá hơn 100 năm mà thôi. Hắn Lâm Vũ chính là có tiền nữa, có thể có tiền qua nàng ông ngoại. Cho nên Vệ Tuyết Ngưng kiên quyết không tin Lâm Vũ cái này keo kiệt dạng, có thể mua hàng xâm ngàn năm vương. Tiểu muội muội, nếu không chúng ta đánh cược a? Lâm Vũ mặt mỉm cười nhìn Vệ Tuyết Ngưng một chút. Phi, ai là tiểu muội của ngươi muội? Vệ Tuyết Ngưng hừ lạnh một tiếng, nói ra, đánh liền đánh, ngươi nói đánh như thế nào? Như vậy đi, nếu như ta thật có thể xuất ra một khỏa gần ngàn năm nhân sâm, ngươi về sau gặp ta liền phải gọi ta một tiếng đại ca ca. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Tốt. Vệ Tuyết Ngưng một lời đáp ứng, nói ra, vậy ngươi nếu là không bỏ ra nổi đến, về sau gặp ta liền phải gọi ta một tiếng cô nãi nãi. Tuyết Ngưng tụ, ngươi làm sao có thể thế này nói chuyện với Hà Tiên Sinh đâu? Lôi Tuấn vội vàng lôi nàng một chút. Là chính hắn nói muốn đánh cược, người nào không dám người đó là chó con. Vệ Tuyết Ngưng thở phì phì nói ra, đối với Lâm Vũ tại nàng trên mông đập một cái tát kia như cũ canh cánh trong lòng. Nếu không phải nàng đánh không lại Lâm Vũ, đã sớm đem tay hắn chặt đi xuống cho chó ăn. Một lời đã định. Lâm Vũ một bên nói một bên từ trong bọc xuất ra một cái vải đỏ túi đồ vật, chuyển thân đưa cho Tiêu Lão, Lão Tiên Sinh, xin ngài xem qua. Tiêu Lão giật mình, vội vàng nhận lấy, lật ra vải đỏ. Phát hiện bên trong quả nhiên nằm một khỏa phẩm tướng vô cùng tốt nhân sâm. Có kính lúc sao? Tiêu Lão vội vàng xông viện trưởng hỏi. Có. Có. Viện trưởng vội vàng đáp ứng một tiếng, chạy chậm ra ngoài, sau đó tùy tiện cầm một cái kính lúc tới. Tiêu Lão dùng kính lúc đối với nhân sâm nhìn kỹ một phen, thần sắc càng ngày càng kinh ngạc, cầm kính lúc tay cũng run nhẹ nhẹ. Quả nhiên là cao cấp nha. Tiêu Lão run giọng nói, trên mặt kinh hỉ xông Lôi Tuấn cùng Lâm Vũ nói. Viên này tham ta không dám nói có hay không 1000 năm, thế nhưng tối thiểu tại 600-700 năm trở lên, Lôi lão bệnh này, coi là thật có thể thử một lần. A, cái này sao có thể a? Vệ Tuyết Ngưng không khỏi lấy làm kinh hãi, sau đó tiến tới cúi đầu mắt nhìn cái kia nhân sâm, cũng không nhìn ra cái như thế về sau. Ra được cứu rồi. Lôi Tuấn cũng là kích động không thôi, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích, lời thề son sắt bảo đảm nói, Hà Tiên Sinh, ngươi yên tâm. Nếu như ngài chưa khỏi da da của ta bệnh, Lôi gia coi như nghiêng hắn tất cả, vậy. Nói quá lời, trị bệnh cứu người, là ta bản phận. Lâm Vũ hướng hắn khoát khoát tay, sau đó xông Tiêu Lão nói ra, Tiêu Lão, có thể hay không phiền phức ngài giúp ta xử lý viên này nhân sâm, giao cho ngài, ta yên tâm. Không có vấn đề, không có vấn đề. Tiêu Lão hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lâm Vũ sẽ như thế tín nhiệm hắn, nhớ tới vừa rồi vừa thấy mặt đối với Lâm Vũ niệm ai. Không khỏi mặt mo đỏ ửng, trong lòng cảm thán, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, nhân ngoại hữu nhân nha. Tiểu tiên sinh, mặc dù bây giờ phổi sợi hóa năng khống chế lại, thế nhưng Lôi lão phổi vết thương cũ tạo thành bệnh dữ, đồng dạng rất có chí mạng tính a. Tiêu lão một chút hồi tưởng lên, vừa rồi chỉ lo cao hứng, còn quên cái này gốc dạng, cái bệnh này trị không hết, Lôi lão đồng dạng không có cứu. Cái này ta sớm nghe Tống lão nói, cái này dễ xử lý. Lâm Vũ cười phía dưới, tiếp lấy đi đến Lôi lão bên cạnh. Đem hắn trên thân ngân châm hệ số rút ra, sau đó xuất ra chính mình túi châm, vê lên một cái ngân châm, tinh tế nhất trà sát, nhẹ nhàng đâm vào Lôi lão trong cơ thể. Chỉ gặp ngân châm đâm vào sau phần đuôi từ đầu đến cuối run nhẹ nhẹ không thôi. Liên tiếp mười mấy kim đâm tốt phía sau, Lâm Vũ chóp mũi đã hơi hơi ngoại trừ một tầng mồ hôi dịt. Thái ớt thần châm. Tiêu lão con mắt đột nhiên trợ to, Lâm Vũ sử xuất, lại là thái ớt thần châm, phải biết hiện tại lưu truyền thái ớt thần châm, chính là cái lừa gạt người manh lưới. Mà Lâm Vũ dùng bộ này châm pháp, mới là chính tông, hắn từng tại một bản cổ y lý thuật bên trên nhìn thấy qua. Bộ này châm pháp độ khó ở chỗ châm pháp đem khống cùng ghim kim sâu cạn, hơi không cẩn thận, liền sẽ hoàn toàn ngược lại, thậm chí có thể đả thương người tính mệnh, cho nên dần dần tùy tiện thất truyền, sau đó tùy tiện diễn hóa thành hiện tại đơn giản dược cứu. Mà Lâm Vũ bộ này châm pháp thi xong sau, Lôi lão ho khan đột nhiên tiêu, hô hấp từ từ bình ổn, sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận lên. Tiêu lão xem trong lòng chấn động không thôi. Liếc mắt trong tay Sâm Vương, hai cái đục ngầu trong ánh mắt, vậy mà không khỏi dâng lên một tầng nước mắt, thần nhân, thật là thần nhân a. Chỉ gặp hắn cung cung kính kính thối lui đến một bên, hai tay thở dài, đối với Lâm Vũ sâu sắc không người chào, run giọng nói, tiên sinh tài cao, xin nhận lão hủ cúi đầu. Chương 63, không phải oan gia không gặp gỡ. Tại Tiêu lão trong lòng, trung y là một môn không phân tuổi tác, không phân tư lịch chức nghiệp, hắn thấy, hắn bái không phải Lâm Vũ, bái là trung y hy vọng. Bái là trung ý tương lai sống lưng. Sau một lúc lâu, Lôi lão tùy tiện từ từ tỉnh lại, cảm giác ngực nóng bỏng dám cùng cảm giác đau toàn bộ tiêu tán, thanh thanh lương lương, thư sướng vô cùng. Nhìn thấy mọi người chung quanh, hắn không khỏi hơi kinh ngạc, sau đó mắt nhìn bộ ngực mình ngân châm, lập tức kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, chỉ định là chính mình bệnh cũ lại phạm vào, không khỏi cười khổ nói, ta bộ xương già này, sợ là không chống được mấy ngày. Lôi lão, ngài không chỉ có thể chống đỡ xuống dưới, hơn nữa còn có thể ích thọ duyên niên. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, ngươi là... Lôi lão nhìn thấy Lâm Vũ không khỏi hơi kinh ngạc. Ra ra, vị này chính là cứu ngài Hà thần y yể. Lôi Tuấn Thanh âm nghẹn ngào, nhìn thấy Ra Ra tỉnh lại, cảm xúc hết sức kích động, nói chuyện đều có chút phí sức. Nguyên lai ngươi chính là Lao Tông nói tiểu Hà, quả nhiên tuấn tú lịch sự a. Lôi lão cười nói, Hà tiên sinh, Ra Ra của ta cái bệnh này hiện tại xem như chưa khỏi sao. Lôi Tuấn nhịn không được vội vàng hỏi. Còn không có, chỉ có thể nói là tạm thời khống chế xuống dưới. Bất quá chỉ cần Lôi Ra Ra dựa theo ta cho toa thuốc kiên trì uống thuốc, không ra 10 ngày liền có thể đem phổi sợi hóa triệt để kiềm chế, còn như bệnh cũ, ta mỗi tuần đến cho Lôi Ra Ra thi châm một lần, một tháng liền có thể triệt để khỏi hẳn. Lâm Vũ nói ra, tiểu Hà lời này của ngươi thật chứ? Đến lúc đó ta liền có thể uống rượu. Lôi lão nhãn tỉnh sáng lên, vừa rồi hắn còn chưa hiểu tới, cho rằng Lâm Vũ chỉ là lần này cứu tỉnh hắn mà thôi, hiện tại nghe Lâm Vũ cùng Lôi Tuấn lời nói. Mới biết được nguyên lai Lâm Vũ có thể đem hắn trị hết bệnh, không khỏi mừng rỡ. Ra ra. Lôi Tuấn có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ một cái, lao đầu này, thực bắt hắn không có cách. Bởi vì có Tiêu lão cùng trại an dưỡng hộ công tại, tiếp xuống tùy tiện không có Lâm Vũ chuyện gì, cho nên hắn tùy tiện cáo từ, Lôi Tuấn tự mình đem hắn đưa về phòng khám bệnh, thiên ân vạn tạ một phen mới rời đi. Ban đêm thời điểm, Lâm Vũ vừa muốn đóng cửa, vệ công Huân tùy tiện gọi điện thoại cho hắn, ngữ khí sốt ruột nói, tiểu Hạ à. Giúp xong không, buổi tối tới nhà ta ăn cơm đi, tẩu tử ngươi làm một bàn lớn ăn ngon. Vệ cục, ta thì không đi được, ta. Tiểu Hà, ngươi có phải hay không nể mặt ta à, ta lần thứ nhất mời ngươi tới nhà ăn cơm, ngươi liền cự tuyệt ta, thích hợp sao? Vệ công Huân ngữ khí trầm xuống, hơi có chút mất hứng nói. Vậy được rồi. Lâm Vũ đành phải bất đắc dĩ đáp ứng xuống, cho cha mẹ vợ một giọng nói, liền đi vệ công Huân ra. Vừa vào cửa. Lâm Vũ tùy tiện thấy được ngồi ở trên ghế salon xem TV Vệ Tuyết Ngưng, không khỏi lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nói, vệ cục, nàng cùng ngài. Không tệ, đây là nữ nhi của ta, Tuyết Ngưng tụ. Vệ công Huân ha ha cười cười, ta nghe nói các ngươi buổi chiều liền thấy qua, Tuyết Ngưng tụ đổi tiếp ngươi cùng đi cho Lôi lão chữa bệnh. Lâm Vũ gật gật đầu, cười khổ một cái, nghĩ thầm quả thật không phải oan gia không gặp gỡ. Vệ Tuyết Ngưng tựa hồ đã sớm biết hắn quay lại, thở phì phì lườm hắn một cái, nói ra, cha. Ta không rõ ngươi vì cái gì nhất định phải gọi cái này đồ lưu manh tới. Hắn buổi chiều còn khi dễ ta tới đâu. Cái gì? Vệ công Huân sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Vũ, nói ra, Gia Vinh, ngươi đối với con gái ta làm cái gì? Vệ cục, hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Lâm Vũ lập tức cũng luống cuống, nhớ tới cái kia xấu hổ một màn, không khỏi có chút hoảng hốt, chuyện buổi chiều hắn thực không phải cố ý. Tiểu Hà, ta cho ngươi biết, nam nhân làm việc. Cần phải phụ trách nhiệm a. Vệ công Huân bắt lại Lâm Vũ tay, tức giận nói, ngươi đã làm có lỗi với ta nữ nhi sự tình, vậy ngươi liền phải đối nàng phụ trách, ngươi yên tâm, ta không chê ngươi đã kết hôn, chỉ cần ngươi cùng ngươi thê tử ly hôn, ta không phản đối ngươi cùng Tuyết Ngưng tụ cùng một chỗ. Cha, ngươi nói mỏ gì đâu, hai ta chính là buổi chiều đánh một trận, ta không có đánh qua hắn. Vệ Tuyết Ngưng bị ba nàng lời nói này hù dọa, vội vàng đổi lời nói, đem Lâm Vũ đánh nàng cái mông sự tình che giấu đi qua. Nàng mới không muốn gả cho cái này lưu manh đáng chết đâu. Áo, là như thế này a, tiểu Hà sẽ còn đánh nhau a, ha ha. Vệ công Huân có chút xấu hổ cười cười, buông ra Lâm Vũ tay, trên mặt vậy mà hiện lên một tia thất lạc, trong lòng không ngừng tiếc hận, nếu là thật phát sinh chút gì, tốt biết bao nhiêu a, ai. Hắn vốn là đối với Lâm Vũ càng thêm, hiện tại biết được Lâm Vũ chưa khỏi Lôi lão bệnh, đối với Lâm Vũ càng là khâm phục không thôi, không kịp chờ đợi muốn đem Lâm Vũ đoạt tới làm con rể. Thậm chí Lâm Vũ đã kết hôn, hắn cũng không có chút nào thèm quan tâm. Cho dù là Lâm Vũ có hài tử, hắn cũng có thể tiếp nhận. Bất quá loại sự tình này cũng không thể gấp, phải từ từ sẽ đến, nhớ tới chính mình vừa rồi cử chỉ. Vệ công Huân cảm thấy mình quả thật có chút quá nóng lòng, nữ nhi còn chưa nói rõ ràng chuyện gì chứ. Hắn liền không kịp chờ đợi phải để Lâm Vũ phụ trách, kém chút đánh cỏ động rán. Cho nên khi dưới hắn cười ha hả nói ra, vốn là ta còn muốn để ngươi mang theo Giang Nhan tới. Để ngươi chị dâu nhìn một chút, thế nhưng sợ nàng công việc bận quá. Không sao, ta gọi điện thoại cho nàng, nàng lúc này hẳn là tan việc. Lâm Vũ lập tức lấy điện thoại cầm tay ra cho Giang Nhan gọi điện thoại. Vệ công Huân nụ cười trên mặt cứng đờ, thầm mắng mình quá lắm miệng, lần này biến khéo thành vụng, Giang Nhan vừa đến, khuê nữ của mình cùng Lâm Vũ còn thế nào hô động. Cũng may Giang Nhan mấy ngày nay vội vàng nghiên cứu và thảo luận cùng nhân ái bệnh viện hợp tác y dược học cán lệ, không có thời gian. Ban đêm lúc ăn cơm sau đó, Trịnh Vân Hà không ngừng cho Lâm Vũ gấp thức ăn, làm cho Lâm Vũ có chút ngượng ngùng. Cơm nước xong xuôi phía sau, Trịnh Vân Hà cùng Vệ Tuyết Ngưng tùy tiện nâng người thu thập bát đũa, Lâm Vũ ánh mắt không khỏi bị Vệ Tuyết Ngưng hấp dẫn, nhìn chằm chằm vào nàng cái mông xem. Hiện tại Vệ Tuyết Ngưng đổi lại một đầu màu lam quần jean bó sát người, đưa nàng đứng thẳng bờ mông cong cong đàn hồi cùng hai đầu rắn chắc thon dài đôi chân dài phát họa hết sức gợi cảm. Vệ Công Hân chú ý tới Lâm Vũ ánh mắt sau không khỏi có chút xấu hổ, hiện tại thanh niên, thật là lớn mật a. Rất nhanh Vệ Tuyết Ngưng cũng chú ý tới Lâm Vũ ánh mắt, phát hiện hắn đang trộm xem chính mình cái mông về sau, lập tức nổi trận lôi đình, tức giận nói, ngươi cái đồ lưu manh, ngươi nhìn cái gì đấy? Ngươi gọi ta cái gì? Đừng quên chúng ta buổi chiều thế nhưng là đã đánh cược, ngươi nếu là không thừa nhận lời nói, đó chính là chó con. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Ngươi! Vệ Tuyết Ngưng tức giận cắn răng, hung hăng từ trong hàm răng gạt ra ba chữ, đại. Ca! Ca! Hiện tại có thể đi, ta hỏi ngươi ngươi vừa rồi nhìn cái gì đấy? Vệ Tuyết Ngưng chứng tràn khí ngực miệng nâng lên hạ xuống, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, tên khốn kiếp này, không phải là đối với mình cái mông sinh ra cái gì biến thái tình kết đi. Ngươi ngày bình thường hẳn là ưa thích kiện thân A. Ta đề nghị ngươi thỉnh một cái chuyên nghiệp chút huấn luyện viên thể hình, bởi vì trường kỳ không chính xác kiện thân tư thế, ngươi xương chậu đã phát sinh rất nhỏ lệch vị trí, đây cũng là ngươi vì cái gì gần nhất nguyệt sự không điều nguyên nhân. Lâm Vũ chậm rãi nói. Đánh rắm. Ta giáo luyện thế nhưng là cầm qua tiết kiệm thi đấu quán quân. Vệ Tuyết Ngưng cao mày không vui nói. Vậy ngươi càng hẳn là đổi lại, loại người này có tiếng không có miếng, ngươi nếu là trường kỳ cùng hắn luyện tiếp, xương chậu lệch vị trí sau sẽ dẫn phát hậu quả nghiêm trọng, nhẹ thì không mang thai không dụ, nặng thì nguy hiểm cho sinh mệnh. Lâm Vũ nói rất chân thành, không giống đang nói đùa. Vệ Công Hân nghe xong giật nảy mình, cái này còn cao đến đâu, vội vàng hỏi, Tiểu Hà, thật có nghiêm trọng như vậy sao, thật là thế nào điều trị a? Nàng tình huống bây giờ không nghiêm trọng lắm, chỉ cần thêm chút xoa bóp, sau một tháng, liền có thể tốt. Lâm Vũ nói ra, vậy thì tốt quá, bắt đầu từ ngày mai. Ta liền để nàng đi ngươi tòa kia xoa bóp. Vệ Công Hân trong lòng trong bụng nở hoa, hắn đang vắt hết óc tìm cách để cho Lâm Vũ cùng nữ nhi tiếp xúc đâu, không nghĩ tới cơ hội trời cho. Cha, ta không đi. Vệ Tuyết Ngưng ngẫm lại buổi chiều Lâm Vũ tại nàng trên mông cử động, lập tức có chút sợ hãi, chính mình nếu là đi tới, đây còn không phải là tùy ý hắn muốn làm gì thì làm sao, rốt cuộc nàng lại đánh không lại hắn. Không đi chỗ đó ta liền đem ngươi từ Thanh Hải triệu hồi đi. Vệ Công Hân mặt trầm xuống. Âm thanh lạnh lùng nói. Hắn cảm thấy hơn một năm nay nữ nhi đã rèn luyện không sai biệt lắm, cho nên liền đồng ý đem nàng triệu hồi tới. Vệ Tuyết Ngưng nghe xong lời này, lập tức cắn môi một cái, hừ một tiếng, đóng sập cửa vào phòng. Nha đầu này bị ta làm hư, đừng thấy lạ. Vệ Công Hân cười ha hả nói ra. Tại Vệ Công Hân ra ngồi một hồi, Lâm Vũ tùy tiện nâng người cáo tử, Giang Nhan cũng nhanh tan việc, hắn dự định đi đón nàng. Bởi vì Vệ Công Hân ra cách nhân ái bệnh viện không xa. Lâm Vũ tùy tiện đi bộ hướng nhân ái bệnh viện đi đến. Nhanh đến cửa bệnh viện thời điểm, hắn thật xa tùy tiện nhìn thấy một cái cao gầy thân ảnh đang cúi đầu khuấy động lấy điện thoại, hướng bên này đi tới, chính là Giang Nhan. Giang Nhan xe hỏng rồi, hai ngày này ngay tại 4S cửa hàng tu đâu, cho nên đều là đón xe đi làm. Lâm Vũ đang muốn đi qua, đột nhiên phát hiện bên người nàng đi theo một cỗ màu xanh vỏ cao BMW núp xưa G7, chậm rãi mở ra, cùng với nàng duy trì đồng dạng tốc độ. Phòng điều khiển nam tử không ngừng quay đầu nói với Giang Nhan lấy cái gì. Giang Nhan phối hợp túi đầu nhìn xem điện thoại, không để ý tí nào hắn. Lâm Vũ cho rằng Giang Nhan gặp được cái gì tiểu lưu manh chi lưu, tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Hô, Giang Nhan, không có sao chứ. Giang Nhan ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Lâm Vũ sau có chút ít ngoài ý muốn, sau đó gẩy gẩy tóc đen thui, lắc đầu nói, không có việc gì. Người này làm gì? Lâm Vũ liếc mắt trong xe BMW đút nam tử. Hắn là nhân ái bệnh viện bác sĩ, nhất định phải tiễn ta về nhà ra. Giang Nhan có chút bất đắc dĩ nhếch miệng. Ca môn, ta là chồng nàng, tới đón nàng, không cần làm phiền ngươi, tạ ơn. Lâm Vũ cúi người xông trong xe BMW núp nam tử lên tiếng chào. Bảo mã nam sắc mặt biến biến, cười lạnh nói, ngươi cái này lão công nên được thật là tốt, vị đại mỹ nữ như vậy, ngươi vậy mà đi bộ tới đón nàng, nếu là nàng là lao bà của ta, ta cũng không bỏ được để cho nàng đi một bước đường. Còn không phải sao? Ta cũng đã sớm nói, ta không xe không nhà, nàng còn dây dưa đến cùng lấy nhất định phải gả cho ta, thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, bất đắc gì à. Lâm Vũ giả vờ giả vịt cảm khái nói. Bảo mã nam nghe xong sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đi ngươi. Giang Nhan thầm mắng một tiếng, tức giận cầm chân đá Lâm Vũ bắp chân một chút, nói người nào không đáng tiền đâu. Tiếp lấy Lâm Vũ dắt Giang Nhan tay cùng một chỗ đi lên phía trước, Giang Nhan cũng không có cự tuyệt, mặc cho hắn nắm. Thế nhưng bảo mã nam căn bản không có rời đi, vẫn tại phía sau chậm rãi đi theo, đưa đầu nói ra, Giang Nhan, sáng sớm ngày mai ta đi đón ngươi đi, Hoa giáo sư tới cho chúng ta giảng giải án lệ, chúng ta phải sớm một chút đi qua. Không cần, lão công ta sẽ đưa ta. Giang Nhan cau mày, thần sắc có chút chán ghét, kỳ thật vốn là nàng đối với người này ấn tượng còn có thể, hiện tại mới phát hiện hắn ra mặt dày như vậy. Thế nào đưa, dùng chân đưa sao? Bảo mã nam cười khẩy nói. Phe ra gì, dùng ta phe ra gì đưa. Lâm Vũ cũng trắng hắn một chút, người này thực đáng ghét, giống như người nào không có chiếc xe nát một dạng. Ha ha, có đúng không, vậy ngươi hôm nay vì cái gì không cầm lái ngươi phe ra gì tới a? Bảo mã nam một thời gian buồn cười, người này mới vừa rồi còn nói mình không nhà không xe, hiện tại đột nhiên làm ra tới chiếc phe ra gì, ngươi nếu là có phe ra gì, lao tử ngày mai liền ngã quay đầu lại đi đường. Chương 64, nhớ ăn không nhớ đánh. Kỳ thật Lâm Vũ cũng không phải là muốn cùng hắn ganh đua so sánh, chẳng qua là cảm thấy có lúc cần thích hợp triển lộ một chút thực lực mình, giúp Giang Nhan đuổi bên người con ruồi, rốt cuộc giống như Giang Nhan loại này kiểu diễm ướt át đại mỹ nhân, là cái nam nhân đều muốn lên tới cắn một cái. Ngươi nào có cái gì phe ra gì, lại muốn đi thuê sao? Giang Nhan lôi Lâm Vũ một chút, cảm thấy hắn cùng bảo mã nam loại người này đấu khí không cần thiết. Nhưng cái kia chiếc phe ra gì thật là ta. Lâm Vũ cười cười, cũng không làm thêm giải thích. Giang Nhan thở dài, cũng lười quản hắn. Sáng sớm hôm sau Lâm Vũ liền đi Thẩm Ngọc Hiên nơi đó đem xe lái tới, đưa Giang Nhan đi Nhân Ái bệnh viện. Lần này cùng lần trước, Lâm Vũ lái xe tốc độ hay là kỳ chậm vô cùng. Người cái này phe ra gì mở, là đang vũ nhục hắn người phát minh, thực. Giang Nhan lạnh lùng trợn nhìn Lâm Vũ một chút, thở dài. Đến bệnh viện phía sau, bảo mã nam chờ một nhóm lớn bác sĩ ngay tại cửa chính chờ đợi Hoa giáo sư, trong tay còn lôi kéo một cái màu đỏ tranh chữ. Nhìn thấy Lâm Vũ cùng Giang Nhan về sau, một bang bác sĩ kinh ngạc không thôi. Trời ạ, Giang Nhan, cái này xoái ca ai vậy? Còn có thể là ai, nhân gia lão công thôi, chắc không được có thể lấy được Giang Nhan loại này đại mỹ nữ, quả thật là lại đẹp trai lại nhiều kim a. Đây là phe gia di hạn lượng tiểu đi, mẹ nó, cũng quá có tiền. Trong đó có mấy người nhịn không được cầm điện thoại đập nổi lên theo. Bảo mã nam sắc mặt là trong lúc đó biến hết sức khó coi, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà thực lái xe phe gia di tới, thế nhưng thấy thế nào Lâm Vũ cũng không giống loại này kẻ có tiền a. Uy, ca môn, còn nhớ rõ chúng ta buổi tối hôm qua đánh cược sao, ngươi đã nói, nếu như ta lái phe gia di đến tiễn ta lão bà đi làm. Ngươi liền ngã quay đầu lại đi đường, hiện tại ta ra, ngươi đi đi. Lâm Vũ gặp bảo mã nam không nói chuyện, cười tủm tỉm hướng hắn nói. Không có khả năng, xe khẳng định là ngươi mượn, có lẽ là thuê. Nếu không ngươi buổi tối hôm qua vì cái gì không ra, còn đi tới đón Giang Nhan. Bảo mã nam nhướng mày, khẳng định nói. Giang Nhan nghe xong lời này trong lòng một treo, tức giận chừng Lâm Vũ một chút, chính mình khuyên bảo qua hắn, không nên ganh đua so sánh, không nên ganh đua so sánh, bây giờ bị người đâm xuyên đi. Nhìn hắn kết thúc như thế nào. Nghe được bảo mã nam lời nói, một đám người lập tức hào hứng trầm thấp xuống, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt hơi có chút khinh bỉ. Thôi đi, nguyên lai là thuê đến, ta còn là cho rằng có nhiều tiền đâu. Thực buồn cười, đánh mặt xương mạo xương bàn tử. Thật là loại người gì cũng có, đủ hư vinh. Lâm Vũ cũng không có giải thích, không nhanh không chậm từ trong xe xuất ra chứng nhận xe, một chút ném tới bảo mã nam trong lực, nói ra, trận to ánh mắt ngươi nhìn xem, phía trên viết là ai danh tự, đúng. Ta họ Hà, gọi Hà Gia Vinh. Bảo mã nam gặp Lâm Vũ tự tin như vậy, không khỏi có chút hoảng hốt, thế nhưng chung quanh đồng sự đều không kịp chờ đợi đưa đầu sang đây xem, hắn chỉ có thể đem chứng nhận xe mở ra, chỉ gặp chứng nhận xe bên trên xác thực viết Hà Gia Vinh ba chữ. Thật là nhân ra xe. Ta đã nói rồi, ai sẽ vì đưa lão bà đi làm thuê chiếc phe ra gì. Phương Nhất Minh, xe thật là nhân ra, ngươi nhanh thực hiện đánh cược đi. Một bang bác sĩ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, gặp xe thật là Lâm Vũ. Không kịp chờ đợi muốn nhìn Phương Nhất Minh xấu mặt. Giang Nhan không khỏi giật mình, trừng Lâm Vũ một chút, tên phá của này, không biết trộm cầm toàn bộ gia sản đi mua chiếc xe này đi, xem chính mình về nhà không hảo hảo cùng hắn tính sổ sách. Phương Nhất Minh, cũng chính là bảo mã nam, lúc này mặt đỏ lên, lời nói đều nói không nên lời, chân tay luống cuống. Đúng vậy a, Phương Đại Thiếu, nhanh thực hiện ngươi đánh cược đi. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, thế nào, có phải hay không ngã đầu đi đường tương đối khó khăn a, cái kia ta bang giúp ngươi. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ tùy tiện vọt tới Phương Nhất Minh trước mặt, ngồi xổm xuống, hai cánh tay một phát bắt được hắn hai cái mắt cá chân, dùng sức vén lên. Phương Nhất Minh sợ đến hét to một tiếng, còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy một luồng to lớn lực đạo đánh tới, đầu một chút liền hướng địa, nếu không phải hắn kịp thời dùng hai tay đỡ địa, mặt liền đâm vào trên mặt đất. Đến, đi phía trái, ai, đúng, đến, phải, đúng. Lâm Vũ nắm lấy Phương Nhất Minh hai chân đang đi tới đi lui, Phương Nhất Minh bị ép lấy tay chống đất qua lại đi theo, cổ cùng mặt đã đỏ bừng lên, nói chuyện đều phí sức, thả ta ra. Người thả ta ra. Ha 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 ha. Mọi người không khỏi một trận cười vang. Giang Nhan cũng bị Phương Nhất Minh bộ này bối rối đầu che miệng nở nụ cười, nhịn không được xông Lâm Vũ liếc mắt, tên khốn kiếp này, nhìn thành thành thật thật, nguyên lai ý đồ xấu cũng không thiếu. Tốt, không sai biệt lắm được. Giang Nhan gặp Phương Nhất Minh mặt đều sinh thành màu gan heo, vội vàng khuyên Lâm Vũ một câu. Lâm Vũ lúc này mới bung ra tay, Phương Nhất Minh phủ phù một tiếng ném xuống đất, che ngực từng ngụm thở phì phò, hiển nhiên có chút khó chịu. Phương đại thiếu quả nhiên nói lời giữ lời. Nói ngược lại quay đầu lại đi đường liền ngã quay đầu lại đi đường, bất quá nhìn ngươi còn không quá thuần thục, hy vọng ngươi về sau luyện tập nhiều hơn. Lâm Vũ vô vô tay, hướng hắn giơ ngón tay cái. Mọi người lại là một trận cười vang. Phương Nhất Minh mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt bên trong mang theo tràn đầy căm hận, cảm giác ngực chứng hoảng. Lâm Vũ có chút đắc ý xông Giang Nhan xử cái màu sắc, trải qua thế này nháo trò, về sau như còn có người muốn đánh Giang Nhan chủ ý, liền phải trước cân nhắc một chút. Giang Nhan về cho Lâm Vũ một cái liếc mắt, bất quá khỏe miệng hay là lơ đãng câu lên một tia nhàn nhạt mỉm cười. Lâm Vũ từ bệnh viện sau khi trở về, phát hiện Vệ Tuyết Ngưng vậy mà đã sớm chờ ở hồi sinh đường cửa ra vào, đang dùng lực cầm chân đạp hắn cửa chống chống đâu. "Tiểu muội muội, ngươi làm gì đâu?" Lâm Vũ vội vàng xông nàng hô một tiếng, xem như cảnh sát, vậy mà cố tình vi phạm, tùy ý phá hư người khác tài sản. "Ngươi nói làm gì đâu, đạp cửa đâu, đều mấy giờ rồi, ngươi còn không mở cửa?" Trực tiếp đóng cửa được rồi. Vệ Tuyết Ngưng chừng Lâm Vũ một chút, thở phì phì nói ra. Lâm Vũ mở cửa ra về sau, Vệ Tuyết Ngưng tùy tiện không kiên nhẫn nói, nắm chắc cho bản cô nương xoa bóp, ta một hồi còn có việc đâu. Tốt, vậy ngươi tới trên giường nằm xuống. Lâm Vũ vừa sửa sang lại trên mặt bàn đồ vật, vừa nói. Đây là rất bình thường một câu nói, thế nhưng Vệ Tuyết Ngưng nghe xong mặt một chút đỏ lên, thầm mắng hắn một tiếng lưu manh. Út sắp xem bệnh kiểm tra trên giường về sau. Vệ Tuyết Ngưng trong lòng vậy mà sinh ra một tia sợ hãi, cái này không sợ trời không sợ đất, tội phạm trong mắt nữ ma đầu, vậy mà cũng có sợ hãi thời điểm. Ngươi không mang thủ sáo sao? Vệ Tuyết Ngưng cau mày hỏi. Nhà các ngươi xoa bóp còn phải mang thủ sáo sao, ngươi cho rằng rời gạch đâu, nằm sấp tốt. Lâm Vũ đang khi nói chuyện tay đã áp đến nàng trên lưng. Vệ Tuyết Ngưng chỉ cảm thấy một luồng thanh thanh lương lương cảm giác truyền đến, dựng thẳng sống lưng cơ bên trên mệt nhọc tận tán. Trong lòng cảm giác sợ hãi cũng đột nhiên ở giữa biến mất không thấy gì nữa, thay đổi là tràn đầy thoải mái dễ chịu cảm giác. Lâm Vũ tay tại nàng cổ sống bên trên nhẹ nhàng theo như xoa, để cho nàng toàn bộ thân thể đều lỏng xuống dưới, nhẹ nhàng vô cùng, nàng đã lớn như vậy, chưa từng có như vậy mỹ diệu cảm giác, không cấm đoán bên trên mắt, say mê trong đó. Liền ngay cả Lâm Vũ tay áp đến nàng trên mông duyên, nàng đều không có phản ứng chút nào, chỉ hy vọng loại cảm giác này có thể một mực tiếp tục kéo dài. Tốt, đứng lên đi. Qua có hơn nửa giờ, Lâm Vũ liền ngừng lại. A, nhanh như vậy. Vệ Tuyết Ngưng không khỏi hơi kinh ngạc, sau đó mặt một chút đỏ lên, lời này nói thế nào giống như nàng rất chờ mong Lâm Vũ tiếp tục một dạng. Lâm Vũ cũng cổ quái nhìn nàng một cái, đại tiểu thư này, không phải mới vừa còn chán ghét chính mình chán ghét muốn chết nha. Vậy ta liền đi trước. Vệ Tuyết Ngưng đỏ mặt không dám xem Lâm Vũ, chuyển thân liền hướng bên ngoài đi. Trở về. Lâm Vũ hô, xem bệnh phí, 80. Hẹp hỏi. Vệ Tuyết Ngưng hừ một tiếng, đúng đem 100 khối tiền đập đạo trên bàn, nói ra, nhà chúng ta cơm không cần tiền sao, cho không ngươi ăn hết, cho ngươi 100, không cần tìm, là cô mãi mãi cho ngươi tiền đòa. Nói xong Vệ Tuyết Ngưng liền bay vượt qua chạy, sợ Lâm Vũ đem nàng bắt về. Buổi chiều Lâm Vũ tiếp xem bệnh vài cái bệnh nhân, tùy tiện đóng cửa về nhà ăn cơm, ăn xong cơm tối gặp chênh lệch thời gian không nhiều lắm, tùy tiện lái xe đi đón Giang Nhan. Bởi vì hôm nay là án lệ nghiên cứu thảo luận ngày cuối cùng. Giang Nhan cần thu thập một vài thứ, cho nên đi ra hơi trễ. Lâm Vũ tùy tiện tại lầu một khám gấp trong đại sảnh đợi nàng. Giang Nhan từ trên lầu đi xuống về sau, bên cạnh cửa phòng làm việc đột nhiên vừa mở, tiếp lấy Phương Nhất Minh mặc một thân áo khoác trắng chạy ra, xông Giang Nhan nói ra, Giang Nhan, ta bây giờ buổi sáng nói với ngươi sự tình, ngươi suy nghĩ một chút đi, thực, bệnh viện chúng ta không thể so với Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân kém, mà lại ta là viện trưởng cháu trai, ngươi đã đến túi ngươi trở thành phòng chủ nhiệm. Không có hứng thú, tạ ơn. Giang Nhan nhìn cũng chưa từng nhìn đến hắn, trực tiếp hướng phía Lâm Vũ đi tới. Phương Nhất Minh nhìn thấy Lâm Vũ phía sau sắc trầm xuống, tràn đầy oán giận. Lâm Vũ cũng ánh mắt băng lãnh nhìn qua hắn, cái này Phương đại thiếu, thật là nhớ ăn không nhớ đánh à, buổi sáng vừa thu thập qua hắn, vậy liền không nhớ lâu. Lâm Vũ đang do dự muốn hay không lại thu thập hắn dừng lại, lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận dừng ngay thanh âm, tiếp lấy liền nghe một thanh âm kinh hoàng nói, nhanh, cứu người, bác sĩ, cứu người. Ngay sau đó một người mặc một thân áo da đen người trẻ tuổi vội vàng hấp tấp chạy vào, đi theo phía sau hắn còn có một tên trắng hán, trong ngực ôm một cái máu me khắp người nam tử trẻ tuổi. Lâm Vũ xem xét nam tử này chính là thụ vô cùng nghiêm trọng ngoại thương, trên tóc còn mang theo một chút miệng thủy tinh, hẳn là da xe hỏng. Hắn vội vàng một cái cất bước đi qua, đưa tay tại nam tử trên cổ tay sờ soạn một chút, thử dưới mạch đập, sau đó tại nam tử hai chân, trên thân cùng trên đầu sờ lên, gấp giọng nói, hắn thân thể thụ to lớn va chạm, hai chân bị vỡ nát gãy xương, xương sọ sụp đổ, xương sườn gãy mất bốn cái, trong đó một cái đã đâm vào lá phổi, cần lập tức giải phẫu. Ngươi coi chính mình là thần tiên sao? Dùng tay sờ một cái liền có thể biết rõ bệnh tình. Đừng tưởng rằng hiểu như vậy điểm chúng y liền tại cái này khoe khoang, loại tình huống này cần giải phẫu. Chỉ có tây y mới có thể chữa trị, mau cút cho ta. Lâm Vũ vừa nói xong, Phương Nhất Minh thừa dịp mặt lạnh âm thanh quát lớn. Hắn nghe qua Lâm Vũ, biết rõ Lâm Vũ mở ra y y quán, mà lại tại trung y y vòng tròn bên trong có chút danh tiếng, thế nhưng hắn căn bản liền trướng mắt trung y y, cảm thấy đều là chút ít lừa gạt người tạp kỹ. Hiện tại bệnh nhân này tổn thương, căn bản cũng không phải là trung y có khả năng chữa khỏi, cho nên bị hắn chờ đến cơ hội, tự nhiên muốn thật tốt nhục nhã Lâm Vũ một phen. Chương 65, tay không nối xương vì cung Lăng Phong huynh đệ ngọc bội tăng thêm. Ngươi làm cái gì? Giang Nhan vội vàng đem Lâm Vũ lôi đến bên người. Người bị thương đều được đưa đến bệnh viện tới, Lâm Vũ còn đi theo ra cái gì đầu à, mà lại Phương Nhất Minh lời mặc dù trói thai, thế nhưng cũng không phải không có lý, người bị thương này tốt nhất xử lý phương thức, chính là tây y y. Lúc này hai người y tá đã vội vàng đẩy người bị thương đi làm kiểm tra. Ta mặc kệ cái gì trung y gì tây y y, ta chỉ cần các ngươi có thể đem huynh đệ của ta chữa khỏi. Áo da đen người trẻ tuổi âm thanh lạnh lùng nói, nếu không bệnh viện các ngươi liền đợi đến đóng cửa đi. Bệnh viện chúng ta đóng cửa hay không? Còn không phải ngươi nói tính. Phương Nhất Minh hừ lạnh nói. Ta nói không tính. Huynh đệ của ta hắn lao tử tiền Hải Đức luôn nói cũng được a. Áo da đen người trẻ tuổi âm thanh lạnh lùng nói. Tiền tổng. Phương Nhất Minh sợ đến đánh cái phân chấn. Tiền Hải Đức thế nhưng là Thanh Hải thị nổi danh chữa bệnh khí giới cự đầu. Hàng năm chỉ cho bọn hắn bệnh viện vứt chữa bệnh thiết bị liền lên trăm vạn. Mà lại Tiền Hải Đức cậu em vợ thế nhưng là cục vệ sinh công tác chính trị khoa trưởng. Muốn thực tùy tiện cho bọn hắn bệnh viện chụp mũ cái mũ. Bọn hắn bệnh viện thật đúng là chịu không được. Ta vậy liền gọi điện thoại cho viện trưởng, ngài chờ. Phương Nhất Minh không dám chậm trễ chút nào, lập tức đi ra ngoài cho viện trưởng gọi điện thoại. Viện trưởng nghe xong là Tiền Hải Đức nhi tử, ngữ khí trong nháy mắt biến đổi, nói ra, Nhất Minh, ngươi nhanh, cho người ta dân bệnh viện Lý Hạo Minh Lý chủ nhiệm gọi điện thoại, để hắn tới hỗ trợ cứu người, ta hiện tại nơi khác, vậy liền hướng trở về, ngươi tận lực ổn định ra thuộc cảm xúc. Đúng, đúng. Phương Nhất Minh tranh thủ thời gian gật đầu. Cúp điện thoại, tiếp lấy cho Lý Hạo Minh gọi điện thoại. Lý Hạo Minh nghe xong nhân ái bệnh viện viện trưởng để cho hắn hỗ trợ, cũng không có từ chối, thế nhưng qua được một hồi, trên tay hắn hiện tại cũng có cái khám gấp bệnh nhân. Phương Nhất Minh vội vàng gật đầu nói đi, hy vọng hắn mau chóng. Qua mười mấy phút, Tiền đại thiếu các hạng kết quả kiểm tra liền đi ra. Phương Nhất Minh nhìn thấy kết quả kiểm tra giật nảy mình, Lâm Vũ nói vậy mà không kém chút nào, quả thật hai chân bị vỡ nát gãy xương, xương sườn gãy mất mấy cây, còn chạm vào lá phổi. Xương sọ có rất nhỏ sụp đổ, số tiền này đại thiếu cũng là phúc lớn mạng lớn, dạng này đều không chết. Phương y thìa sinh, bệnh nhân tình huống nghiêm trọng, chỉ sợ phải lập tức tiến hành giải phẫu. Y tá trưởng vội vã chạy ra, kinh hoàng nói. Ngươi còn thất thần làm gì, nắm chắc đi làm giải phẫu a. Áo da đen người trẻ tuổi gặp Phương Nhất Minh đứng tại chỗ sững sờ, lập tức lo lắng hướng hắn hô một tiếng. Tiểu huynh đệ, từ ít quang nhìn lại, Tiền đại thiếu tình huống không quá lạc quan. Dựa vào chúng ta bệnh viện thuật chữa thương bằng phẳng, chỉ sợ không có niềm tin chắc chắn gì à. Phương Nhất Minh vẻ mặt cầu xin nói ra, đừng nói là bọn hắn bệnh viện, chính là Lý Hạo Minh đích thân đến, chỉ sợ cũng không có hy vọng quá lớn. Mẹ hắn, ngươi không biết trị bệnh ngươi coi cái gì bác sĩ. Áo da đen một chút phát hỏa, xông lên một cái xé lại Phương Nhất Minh cổ áo. Kỳ thật áo da đen trong lòng cũng sợ không được, dù sao cũng là hắn giật dây tiền ít cùng đi đua xe, hiện tại xảy ra sự cố. Hắn trách nhiệm cũng không thể trốn tránh. Ta mặc dù là bác sĩ, thế nhưng trình độ có hạn a, liền xem như bệnh viện nhân dân Lý Hạo Minh Lý chủ nhiệm đến, cũng không nhất định có nắm chắc. Phương Nhất Minh sợ đến mặt mũi trắng bệnh. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Áo da đen ánh mắt đỏ như máu, thần sắc dữ tợn tựa như muốn ăn thịt người. Hiện tại duy nhất hy vọng chính là đi. Đi kinh đô. Ta cút mẹ mày đi. Áo da đen một cước cho Phương Nhất Minh đạp ngồi trên đất, máng, còn chưa tới kinh đô chỉ sợ cũng chết ở trên đường đi. Vậy chúng ta, các loại lý chủ nhiệm đi, viện trưởng cũng đang chạy về đằng này, bọn hắn nhất định có thể có biện pháp, nhất định có thể có Phương Nhất Minh ôm bụng, sắc mặt thống khổ, cũng không dám lên tiếng, trong lòng không ngừng kêu khổ, vì cái gì hết lần này tới lần khác tối nay hắn trực ban, chuyện xui xẻo gì đều bị hắn đuổi kịp. Không thể đợi thêm nữa, đợi thêm liền triệt để không cứu nổi. Một bên Lâm Vũ không giữ được bình tĩnh, rốt cuộc đây là một đầu tươi sống nhân mạng, chính mình nếu là lại không ra tay lời nói, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn chờ chết. Ngươi biết cái gì, ta không phải mới vừa bảo ngươi cút trứng sao, ngươi thế nào còn chưa cút? Phương Nhất Minh lập tức cây đuốc rơi tại Lâm Vũ trên thân. Ngươi nơi nào sẽ trị loại bệnh này, đi nhanh đi. Giang Nhan cũng tranh thủ thời gian dắt lấy Lâm Vũ đi ra ngoài. Không được, ta phải đi lời nói, hắn liền triệt để không cứu nổi. Lâm Vũ kéo lại Giang Nhan cánh tay, thần tình nghiêm túc nhìn xem nàng, nói ra, đổi lại là ngươi có thể làm đài này giải phẫu lời nói, ngươi sẽ buông tay mặc kệ sao. Thế nhưng là ngươi căn bản là, ta cùng ngươi cam đoan, ta nhất định có thể chữa trị tốt hắn. Lâm Vũ kiên định nói, nhanh, ngươi có thể trị vậy liền nhanh đi a. Áo da đen bắt lại Lâm Vũ cánh tay, phảng phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Huynh đệ, ngươi đừng nghe hắn, hắn chính là cái dã lang trùng, chỗ khám bệnh bác sĩ, sẽ cái dám. Phương Nhất Minh trợn nhìn Lâm Vũ một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi như bức ngươi ngược lại là chị A. Áo da đen tức giận lấy tay tại Phương Nhất Minh trên đầu quạt một bạt hai, vội vàng đi đến Lâm Vũ trước mặt nói ra, ngươi cũng là bác sĩ đúng không, van cầu ngươi, mau cứu huynh đệ của ta. Ta cần người hỗ trợ, Giang Nhan, giúp ta phụ một tay. Lâm Vũ lột sắn tay áo, kêu Giang Nhan liền tiến vào nặng chứng giám hộ thất. Hà Gia Vinh, ngươi, câm miệng cho lão tử. Phương Nhất Minh còn muốn nói điều gì? Áo da đen lập tức hướng trên đầu của hắn lại một cái tát. Lâm Vũ vẫn y tá trưởng muốn qua một cái túi châm, liền dẫn Giang Nhan tiến vào phòng giải phẫu, thuận tay nắm tay thuật cửa phòng khoa kín, loại tình huống này, hắn không thể thụ ảnh hưởng chút nào. Giúp ta tiếp một chậu nước sạch, lại đem hắn y phục cắt bỏ. Lâm Vũ trầm giọng phân phó nói, nghiễm nhiên đã coi Giang Nhan là thành hắn trợ thủ. Giang Nhan nao nao, nhìn thấy Lâm Vũ nghiêm túc biểu lộ, không dám nhiều lời, vội vàng chiếu vào hắn phân phó nhận một chậu nước sạch. Sau đó dùng cây kéo đem người bị thương y phục cắt bỏ. Lâm Vũ đeo lên một bộ vô khuẩn thủ sáo, lập tức dính lấy nước sạch đem tiền ít trên thân vết máu lau sạch sẽ, sau đó hai tay tại hắn xương sườn ở giữa vuốt nhẹ lên. Đây là hắn tổ tiên truyền thừa mò cốt chi pháp, là trung y không cần khai đao, liền có thể nối xương lấy xương tay đoạn. Lâm Vũ từ từ nhắm hai mắt, đem tiền ít trên thân xương vỡ gãy xương sờ soạn một lần nữa chỉnh lý tiếp hảo, sau đó mới thở dài ra một hơi. Dùng thanh nẹp đem tiền ít hai chân cố định lại. Giang Nhan ở một bên xem kinh thán không thôi, không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà không tá trợ bất luận cái gì dụng cụ, tay không đem xương vỡ hoàn chỉnh ghép lại trở về. Sau đó Lâm Vũ lấy ra ngân châm, đâm vào tiền đại thiếu ngực, phần bụng, tay chân mười dư chỗ huyệt vị, ghim kim đồng thời, hắn đem chính mình trong cơ thể linh lực chậm rãi hướng tiền đại thiếu trên thân vượt qua. Chỉ thấy tiền đại thiếu gấp rút hô hấp chậm rãi trở nên bằng phẳng, trên mặt thống khổ cũng dần dần giảm bớt. Các hạng sinh mệnh đặc thù dần dần khôi phục bình thường. Tiểu huynh đệ, ta cho ngươi biết, là ngươi để cho hắn đi vào, vạn nhất xảy ra sự tình gì, có thể lại không đến bệnh viện chúng ta. Phương Nhất Minh ở bên ngoài xông áo da đen nói ra, hắn cũng không muốn Lâm Vũ đem người chữa chết, lại để cho hắn gánh chịu trách nhiệm. Con mẹ nó ngươi câm miệng cho lão tử, huynh đệ của ta nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta trước giết chết ngươi. Áo da đen xông Phương Nhất Minh hung dữ nói ra, hắn phiền nhất loại này không có bản sự còn nói nhảm nhiều phế vật. Qua ước chừng nửa giờ, nặng chứng giám hộ thất cửa lớn tùy tiện mở ra, Lâm Vũ cùng Giang Nhan từ trong nhà đi ra, Lâm Vũ lau trên đầu mồ hôi, nói ra, bệnh nhân tình huống đã ổn định, trên người hắn châm tuyệt đối đừng rút ra, nếu không sẽ còn lâm vào kỳ nguy hiểm. Phương Nhất Minh nghe nói như thế giật mình, lập tức chạy vào nặng chứng giám hộ thất, nhìn thấy dụng cụ đo lường trả tiền ít các hạng sinh mệnh đặc chủng đã khôi phục bình thường, không khỏi mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chờ Phương Nhất Minh lại đi ra thời điểm, Lâm Vũ cùng Giang Nhan đã đi nha. Phương Nhất Minh trong lòng thật lâu không thể bình phục, cái này Hà Gia Vinh, lợi hại như vậy sao? Một hồi tiền ít cha mẹ tới, không cho phép nói ta tiện hắn tới. Áo da đen đá Phương Nhất Minh một cước, hung ác nói, liền nói là có người đánh 120, các ngươi đi đòn đến, ta là nghe nói sau mới tới, nghe được không? Hắn sợ hai tiền ít phụ mẫu trách tội hắn, cho nên uy hiếp Phương Nhất Minh cho hắn giữ bí mật. Nghe được, Phương Nhất Minh liên tục gật đầu, sau đó chớp mắt, đột nhiên tới chủ ý, vội vàng nói, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nói, áo da đen cau mày, mười phần không vui. Một hồi viện trưởng cùng tiền tổng bọn hắn tới, ngươi phải nói tiền đại thiếu là ta chữa khỏi. Phương Nhất Minh hắc hắc nói. Áo da đen nhíu mày, nghĩ nghĩ, mắt nhìn Lâm Vũ phương hướng rời đi, gặp Lâm Vũ cũng không có tranh công ý tứ, tùy tiện gật gật đầu, đáp ứng xuống. Các ngươi đâu, ta vấn các ngươi, mới vừa rồi là người nào đưa tiền đại thiếu chữa khỏi bệnh a? Phương Nhất Minh sầm mặt lại, xông chung quanh một đám y tá hỏi. Một đám y tá liếc nhìn nhau, không có lên tiếng. Đều biết sao? Phương Nhất Minh phẫn nộ quát. Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là Phương y sinh ngài trị liệu tốt. Lúc này y tá trưởng lập tức đứng dậy, xu nịnh nói. Nàng tại bệnh viện chờ đợi nhiều năm như vậy, leo đến y tá trưởng chức vị cũng không phải ngẫu nhiên, không có chút nhìn mặt mà nói chuyện năng lực, thế nào trở nên nổi bật. Phương Nhất Minh là ai? Kia là viện trưởng cháu trai, nàng tự nhiên đắc tội không được, dù sao Lâm Vũ cũng không phải bọn hắn người bệnh viện, dứt khoát nàng liền đem công lao này xem như thuận nước dong thuyền, đẩy lên Phương Nhất Minh trên thân. Nếu là Phương Nhất Minh cùng viện trưởng nói tốt vài câu, nói không chừng còn có thể cho nàng nói cái hộ lý bộ chủ nhiệm đương đương. Đúng, là Phương y sinh ngài chưa khỏi. Một đám tiểu hộ sĩ gặp y tá trưởng đều lên tiếng, nào còn dám nói thêm cái gì, vội vàng gật đầu phụ họa nói. Biết rõ liền tốt, yên tâm, lần này là chúng ta tề tâm hợp lực đem tiền đại thiếu y lý tốt, ta nhất định sẽ chi tiết cùng viện trưởng báo cáo, cho các ngươi cũng ghi lại một công, tiền thưởng cái gì, không là vấn đề. Phương Nhất Minh cũng là biết là người, sớm đem chỗ tốt ứng thuận. Một đám tiểu hộ sĩ nghe xong lập tức vui vẻ ra mặt, đồng nói, tạ ơn Phương y lý sinh. Nhi tử ta thế nào? Lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng lo lắng tiếng hô hoán, sau đó tùy tiện gặp một đám người từ bên ngoài vội vàng hấp tấp đi đến, đầu lĩnh hai cái chính là Tiền Hải Đức cùng hắn bà xã Trương Lan Anh. Theo ở phía sau còn có viện trưởng Mang Vĩ. Vừa rồi vào cửa lớn thời điểm song phương đụng phải, tùy tiện một khối chạy tới. Hướng bên này lúc đi thời gian, Tiền Hải Đức còn hỏi dò Mang Vĩ con của hắn tình trạng, Mang Vĩ đáp đều không dám đáp, bởi vì từ Phương Nhất Minh cho hắn truyền kết quả kiểm tra đến xem. Chỉ sợ tiền đại thiếu lúc này đã không tại nhân thế. Tiên tổng, ngài đã tới, viện trưởng, ngài cũng quay về rồi. Phương Nhất Minh tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Nhi tử ta thế nào? Tiên Hải Đức Hoàng Trương đạo. Tiên tổng đừng có gấp, ta vừa đưa tiền đại thiếu làm xong giải phẫu, hiện tại hắn tình huống đã ổn định lại, đã không còn nguy hiểm tính mạng, ngài yên tâm. Phương Nhất Minh ngỡ ngực thần sắc đắc ý nói. Đã chữa khỏi. Phương Nhất Minh vừa nói xong, Lý Hạo Minh cũng từ bên ngoài đi vào. Thần sắc không khỏi hơi kinh ngạc. Vừa rồi Phương Nhất Minh đem kết quả kiểm tra cũng cho hắn truyền một phần, từ kết quả bên trên tình huống đến xem, tiền ít tình huống rất không lạc quan, liền xem như hắn tới, cũng không nhất định có thể bảo vệ hắn tính mệnh. Hiện tại thế này thời gian ngắn bên trong, Phương Nhất Minh liền nói đã đưa tiền ít động hết rồi giải phẫu, hơn nữa còn các hạng sinh mệnh đặc thù khôi phục bình ổn bình thường, quả thực làm cho người kinh ngạc. Chương 66, mua danh chỗ tiếng. Lý chủ nhiệm, ngài đã tới. Viện trưởng kỳ thật đối phương một kêu lời nói cũng như tin như không, rốt cuộc người ngoại sinh này trình độ hắn là biết rõ, bây giờ thấy Lý Hạo Minh tới, hắn mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Lý chủ nhiệm ngài tốt, tiền đại thiếu tình huống xác thực đã ổn định lại, không tin ngài đi với ta nhìn xem. Vừa mới kêu tự tin cười một tiếng, tiếp lấy mang theo mọi người tiến vào nặng chứng giám hộ thất. Chỉ gặp trên giường bệnh tiền đại thiếu sắc mặt bình thản, hô hấp đều đặn, hiển nhiên lá phổi bên trong xương vỡ đã bị lấy ra ngoài, trên đầu bao lấy băng vải. Hai chân cũng dùng thanh nẹp cố định lại, xác thực đã thoát ly kỳ nguy hiểm. Nhi tử ta a. Trương Lan Anh nhìn thấy nhi tử cái bộ dáng này, đau lòng không được, bổ nhào vào tiền tử ngọn núi trước giường liền bắt đầu khóc giống. Tiền Hải Đức mặc dù trong lòng cũng bi thống không thôi, nhưng vẫn là không quên cùng vừa mới kêu nói lời cảm tạ, Phương y sinh đúng không, ngươi đã cứu ta nhi tử mệnh, chính là chúng ta tiền gia ân nhân, ngươi yên tâm, ta nhất định bạc đãi không được ngươi. Ai nha, tiền tổng, ngài khách khí, trị bệnh cứu người. Là thầy thuốc chúng ta bản phận nha. Vừa mới kêu nghe xong vui mừng miệng đều liệt đến cái hót, giả vờ giả vịt dối trá nói. Tiên tổng, ta cái này cháu trai tích cực tiến tới, đúng là mầm mống tốt, về sau còn phải xin ngài chiếu cố nhiều a. Viện trưởng cười ha hả nói ra, ngữ khí mười phần tự hào. Hiện tại mắt thấy mới là thật, hắn không nghĩ tới chính mình cái này cháu trai thật là có bản lĩnh, lần này không chỉ cho hắn tranh giành mặt, cũng cho nhân ái bệnh viện tranh đủ mặt mũi. Nhỏ phương viên, theo ta được biết, ngươi là Tây Y xuất thân A. Thế nào đối với Trung Y gì cũng như thế tinh thông sao? Lý Hạo Minh nhìn thấy tiền tử ngọn núi trên thân ngân châm, không khỏi hơi kinh ngạc, mà lại càng làm cho người ta kinh kỳ là, không cần khai đao, trên người bệnh nhân gãy xương tùy tiện bị tiếp hảo.
Không tệ, Lý chủ nhiệm, ta khi nhàn hạ sau đó cũng sẽ nghiên cứu một chút trung y lìa sách vở, cho nên đối với châm cứu cùng nối xương chi thuật cũng hơi thông một hai.
Vừa mới kêu mặt mỉm cười, tự tin nói, hôm nay tình huống nguy cấp, cho nên liền mạo hiểm thử một chút, không nghĩ tới vậy mà thành công, cũng nhiều thua thiệt tiền đại thiếu chính mình phúc lớn mạng lớn.
Vừa rồi tại Lý Hạo Minh bọn hắn trước khi đến, vừa mới kêu liền đã đem các phương diện tìm từ đều chuẩn bị xong, cho nên trả lời đâu vào đấy.
Ừm, đài này giải phẫu ngươi làm quả thật không tệ, không nghĩ tới à, Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước.
Lý Hạo Minh lắc đầu cười khổ một cái, không nghĩ tới ngày bình thường một cái bừa bãi vô danh nhỏ bác sĩ vậy mà vượt xa chính mình, nội tâm không khỏi sinh ra một luồng cảm giác bị thất bại.
Lý chủ nhiệm, nhi tử ta hiện tại có phải hay không đã không sao?
Vậy hắn về sau còn có thể đứng lên sao?
Trương Lan Anh đầy mắt nước mắt hướng Lý Hạo Minh hỏi.
Cái này cũng không nên hỏi ta, Phương Y Lìa sinh tại, ngươi hay là thỉnh giáo hắn đi.
Lý Hạo Minh lách mình lui về sau một bước.
Tại vừa mới kêu trước mặt, hắn lại có loại tài sơ học thiện cảm giác, trước kia loại cảm giác này, hắn chỉ ở Tống Lao cùng Lâm Vũ trước mặt từng có, không nghĩ tới à, nhân ái bệnh viện cũng là ngọa hổ tàng long chỗ.
Hắn thấy, chỉ từ đài này giải phẫu trình độ đến xem, vừa mới kêu năng lực, có thể đã sánh vai Lâm Vũ.
Không nghĩ tới à, trung y yên lặng lâu như vậy, một chút tùy tiện ra hai vị như thế tài hoa hơn người thanh niên tài tuấn.
Phương Y Thìa Sinh, nhi tử ta có đứng lên hy vọng sao?
Trương Lan Anh nhìn xem vừa mới kêu, mặt mũi tràn đầy chờ mong hỏi.
Cái này sao?
Vừa mới kêu cao mày, một thời gian không biết trả lời như thế nào, rốt cuộc hiện tại tiền tử ngọn núi tình huống thế nào, hắn căn bản cũng không biết.
Bất quá hắn phản ứng cũng là cấp tốc, thở dài, tiếc hận nói, cái này ta cũng không dám hứa chắc, chỉ có thể nhìn tiền đại thiếu vận khí cùng ý chí lực, ta có thể làm, đều đã làm, phía sau cụ thể khôi phục thế nào, phải xem chính hắn.
Hắn đơn giản mấy câu, liền đem trách nhiệm đẩy cái không còn một mảnh, ý là tay hắn thuật đã làm xong, cái khác cũng không phải là hắn có thể khống chế.
Cái kia Phương Y Thìa Sinh, nhi tử ta đại khái lúc nào có thể tỉnh lại.
Tiên Hải Đức sốt ruột nói,
cái này cũng rất khó nói, hay là phải xem chính hắn ý chí lực.
Vừa mới kêu sắc mặt ngưng trọng nói,
trên người hắn châm xử lý như thế nào?
Viện trưởng hỏi một câu, đối với trung y y, hắn cũng không hiểu nhiều.
Châm ngàn vạn không thể động, nếu không xuất ra cái gì hậu quả, coi như không oán ta được.
Vừa mới kêu nhớ tới Lâm Vũ trước khi đi lời nói, vội vàng nói, trong lòng có chút ảo não, Lâm Vũ tên khốn kiếp này, chỉ nói với hắn châm không thể nổ, vì cái gì không nói cho hắn cần nhiều thời gian dài.
Thành thật khai báo, ý lý thuật của ngươi từ nơi nào học?
Đi trở về trên đường, Giang Nhan hồi tưởng lại vừa rồi cái kia thần kỳ một màn, vẫn cảm thấy có chút khó tin.
Trên sách A.
Lâm Vũ cẩn thận lái xe, thuận miệng nói ra.
Ngươi nhìn cái gì thư, thần thư?
Giang Nhan cau mày nhìn hắn một cái, lừa gạt quỷ đâu, nếu là nhìn xem thư đều có thể trở thành bác sĩ, cái kia toàn thế giới người đều là bác sĩ.
Ta đọc sách vốn là so sánh tinh thâm, mà lại, ngươi nghe qua cái gì gọi là thiên phú sao?
Lâm Vũ quay đầu xông Giang Nhan cười cười, nói ra, lão công ngươi ta, Hà Gia Vinh, liền có loại này thần y lìa thiên phú, cho nên thứ gì đều là một chút cũng thông.
Giang Nhan gặp Lâm Vũ cố ý cùng với nàng giả bộ ngớ ngẩn, có chút tức giận, gặp hắn không muốn nói, cũng không có ép buộc hắn, dù sao đây cũng không phải là chuyện gì xấu.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Vũ ngay tại nhà vệ sinh đánh răng, Giang Nhan lập tức vội vội vàng vàng chạy vào, ngựa khí hấp tấp nói, ngươi tối hôm qua cứu chữa tiền tử ngọn núi sự tình bên trên tin tức.
A, nhanh như vậy.
Lâm Vũ không khỏi có chút buồn bực.
Bất quá không phải ngươi, là vừa mới tê ợ.
Giang Nhan âm thanh lạnh lùng nói, hiển nhiên có chút không vui, đưa di động đưa đến Lâm Vũ trước mặt.
Chỉ gặp Thanh Hải thị tin tức lưới có một cái rõ rệt nơi màu đỏ tiêu đề, Phú Thương chi tử đêm khuya đua xe nguy cơ sớm tối, nhân ái bệnh viện thanh niên bác sĩ Diệu Thủ hồi xuân.
Phía dưới phối đồ còn lại là một chương trang bìa rất hào phóng một kêu cận thân theo, trong tin tức cho giảng thuật cũng là vừa mới kêu thế nào đem nặng chứng người bị thương trị liệu tốt vân vân.
Lâm Vũ cười phía dưới, cũng không có coi ra gì, gật gật đầu ra hiệu hắn xem hết, tiếp tục soát nổi lên răng.
Ngươi chẳng lẽ không tức giận?
Giang Nhan cau mày hỏi, nếu như đổi thành người khác, tân tân khổ khổ thành quả lao động bị người đoạt, khẳng định đã sớm nổi trận lôi đình.
Thế nhưng Lâm Vũ trên mặt vậy mà không có vẻ tức giận thần sắc.
Sinh khí?
Tức cái gì?
Lâm Vũ đánh răng hàm hàm hồ hồ nói, mua danh chuộc tiếng hạng người, sớm muộn cũng sẽ hiện ra nguyên hình.
Đồ đần.
Giang Nhan liếc mắt, tức giận mắng một tiếng, nói ra, ngươi biết đài này giải phẫu giá trị là cái gì sao?
Là tại toàn bộ Thanh Hải y học giới uy tín, địa vị.
Ta trị bệnh cứu người, không phải là vì những vật này. Không đợi Giang Nhan nói xong, Lâm Vũ liền lắc đầu đánh gãy nàng. Giang Nhan sững sờ, nhìn qua Lâm Vũ xuất thần, không biết nên mắng hắn ngốc đâu, hay là nên bội phục hắn có đức độ. Bất quá vô luận như thế nào, nàng đối phương một kêu loại tiểu nhân này hành vi mười phần trơ trẽn, thở phì phì nói ra, nhìn xem đi, ta nhất định phải vạch trần hắn. Không cần. Lâm Vũ lười biếng nói ra, ta nói, hắn sớm muộn cũng sẽ lộ ra nguyên hình, ta đâm cái kia vài châm công hiệu có hạn, có thể đến trạng vạng tối tiền tử ngọn núi liền không chịu nổi, vốn là hôm nay còn dự định tiếp tục đi qua cho hắn kim kim, hiện tại xem ra, hay là giao cho Diệu Thủ hồi Xuân Phương Y Lìa Sinh đi. Giang Nhan không khỏi khẽ giật mình, gặp Lâm Vũ tự tin như vậy, tùy tiện cũng lại không hỏi nhiều, chuyển thân thay quần áo đi làm. Lâm Vũ đến hồi sinh đường phía sau Vệ Tuyết Ngưng cũng sớm đã tới, đang dùng màu đỏ phấn viết tại bọn họ miệng cửa trống trộm bên trên vẽ lấy một cái con rùa, tiếp theo tại con rùa phía sau lưng viết lên Hà Gia Vinh ba chữ. Ngươi làm gì chứ? Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ, cái này Vệ Tuyết Ngưng lớn như vậy, còn như thế tính trẻ con. Cho ngươi chân dung đâu? Vệ Tuyết Ngưng cười hì hì nói ra, ngươi cái này cửa trống trộm quá đơn điệu, ta cho ngươi thêm chút sát thái. Lâm Vũ lắc đầu cười cười, cũng không có chấp nhặt với nàng. Mở cửa vào nhà về sau, Vệ Tuyết Ngưng đầu tiên từ trong túi vừa ra đến 500 khối tiền, đùng đập tới trên mặt bàn, ngẩng đầu cao ngạo nói, sáng hôm nay bản cô mẹ nó bao hết ngươi. Ngươi nói cái gì? Lâm Vũ cau mày liếc nàng một chút. Vệ Tuyết Ngưng bị Lâm Vũ ánh mắt giật nảy mình, khí thế lập tức chậm lại, nói ra, bản muội muội túi ngươi cho tới trưa, đặc biệt cho ta làm xoa bóp, có thể không? Không được, ta còn phải xem những bệnh nhân khác, ngươi cái này xương chậu xoa bóp nửa giờ như vậy đủ rồi. Lâm Vũ nói ra. Vệ Tuyết Ngưng hướng hắn hừ một tiếng, cũng không có còn dám nói thêm cái gì. Không biết vì cái gì, đường nam nhân gặp nàng đều cùng chuột gặp phải mèo phải, nhưng mỗi lần nhìn thấy Lâm Vũ, nàng đều có tương phản cảm giác. Cho Vệ Tuyết Ngưng xoa bóp xong sau, Lâm Vũ liền tiếp lấy xem những bệnh nhân khác. Vệ Tuyết Ngưng bây giờ buổi sáng cũng không có việc gì, dứt khoát liền chưa có chạy, ngồi trên ghế nhìn hắn chữa bệnh. Ngài đây là doanh vệ bất hòa, ta cho ngài cho cái toa thuốc, lấy đổ mồ hôi mà dừng mồ hôi, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Lâm Vũ nói xong tùy tiện cúi đầu viết đơn thuốc. Vệ Tuyết Ngưng nhìn xem Lâm Vũ chứng trạc đàng hoàng cho người ta xem bệnh bộ dáng, đột nhiên cảm thấy có chút không hiểu tiểu soái, cảm giác Lâm Vũ cùng với nàng từ nhỏ tiếp xúc nam sinh cũng không giống nhau. Đừng nam sinh đều sợ nàng, đi theo nàng phía sau cái mông lấy lòng nàng, thổi phồng nàng, duy chỉ có Lâm Vũ có thể làm cho nàng cảm giác được lực trấn nhiếp. Loại cảm giác này, nàng chỉ ở chính mình lao ba Vệ Công Huân trên thân cảm nhận được qua. Trạng vạng tối thời điểm, Lâm Vũ nơi này nhàn nhạt tự nhiên, nhân ái bệnh viện lại loạn thành hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra, bây giờ giữa trưa còn rất tốt, thế nào thế này mất một lúc bệnh tình liền chuyển biến xấu rồi. Nặng chứng giám hộ bên ngoài mặt viện trưởng Mang Vĩ đối với vừa mới kêu ở bên trong một đám bác sĩ nổi giận đùng đùng nói. Ngay tại vừa vặn, nguyên bản bệnh tình ổn định lại tiền đại thiếu, đột nhiên tình huống nhanh quay ngược trở lại mà xuống, hô hấp khó khăn, thân thể run rẩy, các hạng sinh mệnh chỉ tiêu nhanh chóng ngã xuống. Chuyện này. Này chúng ta cũng không biết ta, em đẹp thế nào đột nhiên cứ như vậy. Một đám bác sĩ cũng là đầu đầy mồ hôi, không biết hắn không sai. Vừa mới kêu cũng là sắc mặt trắng bệnh, không dám lên tiếng. Một đều, ngươi mau đi xem một chút ta, buổi tối hôm qua chính là ngươi cho trị liệu tốt, hiện tại làm sao lại nói trị liệu không được nữa. Viện trưởng cao mày xông vừa mới kêu vội vàng nói. Viện trưởng, kêu cái gì, hắn tình huống bây giờ có biến cố, đã vượt qua năng lực ta phạm vi bên trong. Vừa mới kêu vội vàng từ chối. Chị không được cũng phải cho ta trị, trong này liền y lý thuật của ngươi tốt nhất, nắm chắc cho ta đi vào. Viện trưởng thanh âm uy nghiêm ra lệnh, vô luận như thế nào muốn cho bảo trụ tiền ít tính mệnh, nếu không chúng ta đều phải chịu không nổi. Chương 67, lộ nội chứng. Con trai của ta thế nào? Viện trưởng vừa mới nói xong, nhận được tin tức Tiền Hải Đức vợ chồng liền vội vàng chạy tới. Nhìn thấy trọng chứng giám hộ trong phòng sắc mặt hiện xanh con trai, Trương Lan Anh mắt tối sầm lại, đặt mông ngồi trên đất, một bang y tá nhanh lên đi dịu nàng. Lão đái, đây là có chuyện gì, vừa rồi con trai của ta không cũng còn tốt được không? Tiền Hải Đức vẫn còn tính chấn định, không rõ chính mình ra ngoài ăn một bữa cơm công phu, nhi tử làm sao lại biến thành dạng này? Ngươi yên tâm Tiền Tổng, Nhất Minh ở chỗ này đây, lệnh công tử khẳng định không ra được sự tình. Viện trưởng xông Tiền Hải Đức cười cười, tiếp lấy một cái dắt lấy Phương Nhất Minh tiến vào trọng chứng giám hộ thất, lập tức phân phó nói, nhanh, Nhất Minh, nhanh chị à. Viện trưởng một bên đốc xúc hắn một bên hạ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, ta cho ngươi biết, ngươi thế nhưng là hắn y lìa sĩ trưởng, nếu là hắn có chuyện bất chắc lời nói, ngươi cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Phương Nhất Minh sợ đến mặt mũi trắng bệnh, viện trưởng lời này cũng không phải là đang hù dọa hắn, nếu như hôm nay tiền tử ngọn núi nếu là chết lời nói, vậy hắn đêm qua hết thẻ công lao tất cả đều uổng phí. Phương đại phu, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh cứu ta nhi tử a.
Đái Hải Đức gặp Phương Nhất Minh không nhúc đích, gấp không được.
Người căn bản cũng không phải là ta cứu.
Phương Nhất Minh mắt thấy mạng người quan trọng, lừa gạt không đi qua, đành phải mang theo tiếng khóc thừa nhận.
Ngươi nói cái gì?
Mọi người không khỏi một trận kinh hãi.
Ngươi tại sao còn chưa đi?
Lúc này hồi sinh đường bên trong Lâm Vũ vừa sửa sang lại tư liệu một bên mắt nhìn một mực ở chỗ này Vệ Tuyết Ngưng.
Cha ta nói, để cho ta bảo ngươi đi qua ăn cơm.
Vệ Tuyết Ngưng có chút không tình nguyện nói ra.
Ta không đi được, một hồi sẽ có người tới mời ta chữa bệnh.
Lâm Vũ nói ra.
Đã hẹn sao?
Vệ Tuyết Ngưng quay đầu mắt nhìn ngoài cửa, căn bản không thấy được bóng người.
Không có, ta đoán, thế nhưng hẳn là không sai được.
Lâm Vũ suy nghĩ một chút nói ra.
Ta vậy mới không tin đâu, ta xem ngươi chính là không muốn đi nhà ta, thích đi hay không, khiến cho thật giống như ta thật muốn cho ngươi đi một dạng.
Vệ Tuyết Ngưng hừ lạnh một tiếng, nếu không phải ba nàng phân phó nàng, nàng mới lười nhắc ở chỗ này chờ Lâm Vũ đâu.
Lúc này bên ngoài chạy nhanh đến một cỗ màu đen xe con, đi tới hồi sinh đường cửa ra vào sau két két một tiếng dừng lại, sau đó từ hai chiếc xe bên trong xuống tới vài bóng người, vọt vào phòng.
Xin hỏi vị nào là Hà Gia Vinh Hà tiên sinh?
Tiên Hải Đức vừa vào nhà liền vội vàng hỏi, nhìn thấy Lâm Vũ sau lập tức xông lên trước, cung kính nói, tiên sinh, cầu ngài mau cứu con trai của ta.
Mặc dù hắn tâm gấp như lửa, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình, lễ phép mười phần, hắn biết rõ, loại này cao nhân rất quan tâm cấp bậc lễ nghĩa.
Lâm Vũ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tự nhiên không có cự tuyệt, xông Vệ Tuyết Ngưng phân phó một tiếng, giúp ta khóa chặt cửa.
Tiếp lấy tùy tiện nâng người cùng Đái Hải Đức đi tới bệnh viện.
Hừ, ta cũng không phải ngươi nha hoàn.
Vệ Tuyết Ngưng nhìn xem Lâm Vũ phương hướng rời đi tức giận dậm chân, bất quá vẫn là nghe lời giúp hắn giữ cửa khóa kỹ.
Đến Nhân Ái bệnh viện phía sau, Lâm Vũ tùy tiện thẳng đến trọng chứng giám hộ thất.
Ta giết ngươi tên khốn kiếp này.
Lang băm.
Lừa đảo.
Chỉ gặp trọng chứng giám hộ cửa phòng, Trương Lan Anh đang nổi điên đồng dạng sẽ đánh lấy Phương Nhất Minh, Phương Nhất Minh trên mặt đã hiện đầy vết máu, một bên tránh, một bên kêu thảm.
Một bên viện trưởng cùng một đám bác sĩ không ngừng khuyên giá, thế nhưng đều không dám lên trước. Bởi vì ai tiến lên Trương Lan Anh liền bắt người nào.
Lâm Vũ không để ý tới xem Phương Nhất Minh xấu mặt, lách mình tiến vào trọng chứng giám hộ thất, thấy tiền tử ngọn núi tình huống nguy cấp, lập tức đem hắn trên thân ngân châm lấy xuống, sau đó móc ra ngân châm, tại độ ngực hắn chỗ vài cái đại huyệt đâm vài châm, đem chính mình trong cơ thể linh khí lần nữa độ cho hắn.
Qua không đến 5 phút, tiền tử ngọn núi tình huống lập tức ổn định lại, hô hấp cũng biến thành thông thuận không ít.
Lâm Vũ lại lấy ra vài cái dài ngân châm, tại hắn bách hội đèn tia tử ngoại vài cái đầu bộ huyệt vị đâm một đâm, giúp đỡ làm dịu trong đầu tụ huyết đối với thần kinh nao áp bách.
Cái này vài kim đâm xong, tiên tử ngọn núi run run thân thể lúc này mới yên tĩnh trở lại, trên dụng cụ các hạng số liệu chậm rãi kéo lên trở về.
Tiên Hải Đức ở bên cạnh một câu nói không dám nói, chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, nhìn thấy nhi tử triệu chứng hòa hoãn xuống tới, treo lấy tâm lúc này mới bung ra.
Lâm Vũ cũng không khỏi thở phào một cái, may mắn tới sớm, nếu là chậm thêm một ít lời, chỉ sợ tiền đại thiếu liền khó giữ được tính mạng.
Hà tiên sinh, con trai của ta sẽ còn lặp đi lặp lại sao?
Tiên Hải Đức cẩn thận hỏi.
Buổi sáng ngày mai ta lại đến cho hắn đâm một châm, hắn liền không sao, chỉ cần tiến hành bình thường truyền dịch trị liệu, rất nhanh liền sẽ tỉnh lại.
Lâm Vũ nói ra, vốn là ta tối hôm qua thi xong châm về sau, hôm nay cũng muốn tới, nhưng nhìn đến tin tức, nói là Phương Y sinh diệu thủ hồi xuân, cứu được con trai của ngài, cho nên liền không có có ý tốt tới.
Hà tiên sinh, thật xin lỗi, ta cũng là bị mơ mơ màng màng, bị tên khốn kiếp này lừa.
Tiên Hải Đức cắn răng nói.
Nói xong hắn nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, chỉ vào viện trưởng Đái Vĩ tức giận nói, Đái Vĩ, con mẹ nó ngươi còn không báo cảnh, là muốn chờ cùng hắn cùng một chỗ bị bắt sao.
Đái Vĩ nghe xong thân thể run lên, cũng không đoái hoài tới cái gì cháu trai không cháu ngoại trai, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra bấm 110.
Phương Nhất Minh loại hành vi này, vậy đơn giản chính là xem mạng người như cỏ rác ga. Tối thiểu phải cho hắn phán trên 10 năm 8 năm.
Tiên tổng, ta biết sai rồi, van cầu ngươi tha cho ta đi.
Phương Nhất Minh nghe xong sợ đến sắc mặt trắng nhợt, vội vàng chạy đến Tiền Hải Đức trước mặt, phù phù một tiếng quỳ xuống, ôm hắn đuổi nước mắt chảy ngang.
Còn không đem hắn cho ta kéo ra, ô hế ta hải.
Tiền Hải Đức âm thanh lạnh lùng nói.
Vài cái bác sĩ tranh thủ thời gian xông lại đem Phương Nhất Minh kéo ra.
Qua chỉ chốc lát sau, cảnh sát lại tới, sau đó tùy tiện đem Phương Nhất Minh mang đi.
Hà tiên sinh, đa tạ ngài ân cứu mạng a.
Tiên Hải Đức có chút động dung nói, ngẫm lại vừa rồi kinh tâm động phách một màn, hiện tại còn sợ không thôi.
Hà tiên sinh, con trai của ta còn bao lâu nữa có thể tỉnh lại?
Trương Lan Anh đối với Lâm Vũ cũng là 10 phần cảm kích, bình phục lại tâm tình sau sông Lâm Vũ hỏi. Trễ nhất ngày mai liền có thể tỉnh lại. Lâm Vũ gật đầu cười nói. Vậy hắn còn có đứng lên hy vọng sao? Trương Lan Anh khẩn trương nắm tay giữ tại ngực, nhi tử còn trẻ như vậy, nàng không hy vọng hắn ngồi cả một đời xe lăn. Ta mở cho hắn cái toa thuốc, chờ hắn tỉnh rồi phía sau để cho hắn kiên trì phục dụng, hai chân hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục. Lâm Vũ một bên nói một bên cầm giấy bút viết một cái đơn thuốc. Trương Lan Anh cảm kích không thôi, không ngừng xông Lâm Vũ gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Đây mới thực sự là bác sĩ, vấn cái gì đáp cái gì, không giống Phương Nhất Minh cái kia đánh mặt xương mạo xương bản tử cặn bã, hỏi gì cũng không biết, ngoại trừ ý chí lực chính là ý chí lực. Chờ tiên từ ngọn núi tình huống ổn định lại phía sau, Tiền Hải Đức tự mình đem Lâm Vũ đưa trở về, cung cung kính kính viết cái chi phiếu, bất quá bị Lâm Vũ cự tuyệt. Tiền Hải Đức cũng không có cưỡng cầu, mắt nhìn Lâm Vũ trong tiệm trang trí cùng chữa bệnh khí giới, gấp vội vàng nói, Hà tiên sinh, ngài trong phòng này thiết trí tựa hồ cũng có chút cũ cũ a. Không tệ, đây là ta từ người khác trong tiệm đào tới hai tay, bức tranh cái bất việc. Lâm Vũ cười nói, ta chính là làm chữa bệnh khí giới, ngài yên tâm, cho ta 1 tuần lễ thời gian, ta phân phó phía dưới người liền đêm làm không nghỉ, cho ngươi chế tạo một bộ hoàn toàn mới công trình. Tiên Hải Đức lấy lòng nói, vậy liền đa tạ tiền tổng. Lâm Vũ cũng không có cự tuyệt, có lúc tiếp nhận người khác thiện ý, cũng là một loại thiện ý. Ngày thứ 2 Lâm Vũ lại đi đưa Tiền Tử Ngọn Núi làm 1 lần châm phía sau, Tiền Tử Ngọn Núi tình huống tùy tiện triệt để ổn định lại. Tiền Hải Đức đưa Lâm Vũ lúc trở về, nói cho hắn biết Phương Nhất Minh bên kia hắn sẽ không dễ dãi như thế đâu, không phải để cho hắn ngồi cái vài chục năm lao không thể. Lâm Vũ cười cười, cũng không nói thêm gì, Phương Nhất Minh cũng là gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Cuối tuần thời điểm, Lôi Tuấn tùy tiện tới đón Lâm Vũ đi cho ra ra chữa bệnh, nhìn thấy Vệ Tuyết Ngưng cũng tại, tùy tiện kêu nàng cùng đi. Xe hành tẩu đến trung tâm thành phố thời điểm, phía trước đường đột nhiên ngăn chặn, Lôi Tuấn không khỏi thấp xuống tốc độ. Vệ Tuyết Ngưng hiếu kỳ lộ ra thân thể đi xem, có chút hiếu kỳ nói, em đẹp thế nào phong đường a? Áo, ta nhớ ra rồi, nghe nói hôm nay từ kinh đô tới một vị đại nhân vật, tựa như là một gia tộc lớn nào đó tử đệ đi. Trải qua Vệ Tuyết Ngưng cái này hỏi một chút, Lôi Tuấn mới nhớ tới cái này gốc dạng, tự trách nói, sớm biết liền không đi con đường này. Không có việc gì, không nổi. Lâm Vũ cười nói, chi chi, chi 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 kít. Có biết lái xe hay không đâu, thao mẹ ngươi, tại bực này chết đâu. Tin hay không lão tử cho ngươi đem xe đập phá. Lúc này phía sau đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng kèn, tiếp lấy chính là một trận tiếng mắng chửi. Lôi Tuấn nhíu mày, từ sau xem kính nhìn thoáng qua, phát hiện là một cỗ màu đen lao vụ thương vụ. Đám người này muốn chết đâu đi, ta xuống dưới thu thập bọn họ đi. Vệ Tuyết Ngưng nói xong mở cửa liền muốn xuống xe, Lâm Vũ bắt lại nàng, nói ra, chớ cùng bọn hắn lãng phí thời gian, cho Lôi ra ra xem bệnh quan trọng. Kỳ thật Lâm Vũ là gặp phía sau trên xe nhiều người, sợ Vệ Tuyết Ngưng ăn thiệt thòi, rốt cuộc nàng cái kia bản lĩnh, thu thập 1-2 cái mao tặc còn có thể, nhiều người, không nhất định là đối thủ. Lâm Vũ vừa dứt lời, phía sau tùy tiện xuống tới 4-5 cái tráng hán, đi đến xe trước mặt, dùng sức lấy tay đập mạnh pha lê, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ nói, các ngươi mẹ hắn có biết lái xe hay không? Lâm Vũ quay xuống tới pha lê xem xét, không khỏi có chút ngoài ý muốn, phát hiện trong đó một cái lại là người quen biết cũ Chu Chí Hoa. Chu Chí Hoa cũng là sững sờ, không nghĩ tới tại cái này có thể đụng phải Lâm Vũ, nhớ tới lần trước cho Giang Nhan thổ lộ cùng đồ cổ đấu giá hội bên trên thụ biệt khuất, hắn liền giận không chỗ phát tiết, gặp Lâm Vũ trên xe liền 2 nam 1 nữ, lập tức tới lực lượng, chỉ vào Lâm Vũ mắng, cút ngay cho ta xuống tới, vừa rồi các ngươi đột nhiên dừng ngay, hù đến lao tử, biết không? Bồi thương tiền. Hôm nay hắn trên xe ngồi cũng không phải bình thường người, là trên đường nổi danh Hổ Ca, ban đêm hắn đang mời Hổ Ca cùng hắn mấy tên thủ hạ ăn cơm, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Lâm Vũ, tùy tiện dự định chút cơn giận. Có nghe hay không, xuống tới. Một cái lưng lớn vai thô tên xăm mình lấy tay đập phá pha lê một chút, nhìn thấy trong xe Vệ Tuyết Ngưng sau con mắt lập tức sáng lên, ngựa khí hèn mọn nói, cô nàng, xuống tới bồi mấy ca chơi đùa chứ sao. Tuyết Ngưng tụ, có dám theo hay không ta đánh cược? 2 phút bên trong ta liền có thể đánh ngã bọn hắn. Lôi Tuấn cười tủm tỉm xông Vệ Tuyết Ngưng nói ra. Không tin, ta cảm thấy tối thiểu phải 3 phút. Vệ Tuyết Ngưng nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Đánh cược. 50 khối tiền. Lôi Tuấn cười nói. Đánh liền đánh. Ta đánh cược với ngươi 100. Vệ Tuyết Ngưng nói ra. Thao mẹ ngươi, ta cược lao tử một hồi đem ngươi tiểu tử chân tách ra xếp. Ngoài xe Hổ Ca nghe được Lôi Tuấn cùng Vệ Tuyết Ngưng đối thoại tức nổ tung. Đây quả thực là tại trần trụi nhục nhã hắn a, lập tức nắm tay từ sau cửa sổ luồn vào đi, dùng sức chụp vào Lôi Tuấn. Hổ Ca, thuận đường đem tiểu tử này cũng phế đi. Chu Chí Hoa trừng mắt nhìn Lâm Vũ, vô cùng phách lối nói ra. Chương 68, cầu ngươi bắt ta đi. A. Chu Chí Hoa vừa dứt lời, Hổ Ca lập tức chuyển đến một trận kêu thê lương thảm thiết. Ngay tại hắn đưa tay đi vào bắt Lôi Tuấn nháy mắt, Lôi Tuấn tay trái đột nhiên như thiểm điện bắt hắn lại lắc cổ tay kéo một cái, sau đó tay phải hung hăng nện vào trên cánh tay hắn, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang trầm, Hổ Ca cánh tay lập tức cong thành 90 độ. Lâm Vũ lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức, không nghĩ tới Lôi Tuấn thân thủ vậy mà như thế kịch liệt. Dám đụng đến chúng ta lão đại. Muốn chết. Còn lại tam cái tên xăm mình thấy thế hô to một tiếng, lập tức hướng Lôi Tuấn lao đến. Lôi Tuấn không nhanh không chậm mở cửa xe, đón đầu một cước đạp bay một cái, tiếp lấy một cái níu lại huy quyền đánh tới tên xăm mình, mượn lực kéo một cái hắn cánh tay, đồng thời một cước đá hướng hắn đầu gối, chỉ nghe một tiếng hét thảm âm thanh, nam tử xương bánh trẻ xinh xinh bị đá vỡ nát. Còn lại một cái tên xăm mình bị Lôi Tuấn kinh khủng thân thủ dọa sợ, không dám cứng rắn xông đi lên, liếc mắt nhìn hai phía, trở lại nhặt lên giải cây xanh bên trên một khối bung lỏng tàn đá, hô to một tiếng, đánh tới. Lôi Tuấn hai tay duỗi ra, một phát bắt được hắn cầm tản đá cổ tay, sau đó thân thể chuyển một cái một cõng, một cái ném qua vai đem nam tử quẳng nằm trên đất, tiếp lấy hắn vẫn không quên tại nam tử yết hầu chỗ theo một cước. Nam tử hai tay một cái che lấy yết hầu, mặt nghẹn đỏ bừng, miệng mở rộng từng ngụm thở phì phò, trong nháy mắt đánh mất năng lực công kích. Lâm Vũ trong xe xem không khỏi sợ hãi thán phục, Lôi Tuấn thân thủ nào chỉ là kịch liệt, đơn giản đã đạt đến một cái kinh khủng cấp độ, một chiêu một thức không có chút nào dây dưa dài dòng. Mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn vô cùng, cũng hữu hiệu vô cùng. Bất quá một lượng phút thời gian, tứ cái cường tráng tên xăm mình chớp mắt tùy tiện bị hắn đánh ngã trên mặt đất, mà lại không phải tổn thương là tàn, không còn một chút tính uy hiếp. Lâm Vũ cũng không cảm thấy hắn ra tay quá ác, bởi vì hắn là cái quân nhân, bọn hắn tiếp nhận huấn luyện chính là một chiêu chế địch, triệt để đánh địch nhân, nếu không một khi bị địch nhân chờ đến cơ hội, sẽ phải trả cái giá nặng nề. Hổ Ca những người này bất quá là đoạn mất gãy cánh tay chân. Lôi Tuấn kỳ thật đã rất hạ thủ lưu tình. Đọc truyện với. Thế nào, Tuyết Ngưng, có phải hay không không có vượt qua 2 phút? Lôi Tuấn xông vệ Tuyết Ngưng khoe khoang nói. Còn không có kết thúc đâu, tên hỗn đản kia cái kia không còn đứng đây sao? Vệ Tuyết Ngưng rỗi da trắng non phấn nộn ngọc thủ chỉ Chu Chí Hoa. Chu Chí Hoa sợ đến sắc mặt trắng nhợt, run rẩy thân thể lui về sau. Lôi Tuấn cau mày mắt nhìn Chu Chí Hoa, vừa rồi gặp hắn yếu đuối bộ dáng, cho nên liền không có động thủ, sợ hãi một đấm xuống dưới. Trực tiếp liền cho hắn đánh chết. Đại ca, tha mạng a, đại ca. Chu Chí Hoa một bên nói một bên lui về phía sau xem, chuẩn bị bất cứ lúc nào chạy trốn. Lôi huynh, quên đi thôi, cái kia thể trạng, chịu không nổi ngươi đánh. Lâm Vũ mở cửa xe xuống tới khuyên Lôi Tuấn một câu. Mặc dù Lâm Vũ chán ghét Chu Chí Hoa, thế nhưng cái này Chu Chí Hoa vẫn tính tức thời, gần nhất một mực không có quấy rối qua Giang Nhan, cho nên hắn cũng không có ý định cùng hắn so đo. Lôi Tuấn gật gật đầu. Lấy tay chỉ Chu Chí Hoa một chút, âm thanh lạnh lùng nói cho ngươi, đây là huynh đệ của ta, về sau ngươi nếu là còn dám đối với hắn có một tia bất kính, đây chính là ngươi hạ chẳng. Vừa mới nói xong, Lôi Tuấn một cước giẫm trên mặt đất một cái tên xăm mình trên cổ tay, tên xăm mình lập tức kêu thảm một tiếng, khoanh tay cổ tay không ngừng run rẩy, từ cổ tay biến hình trình độ nhìn lại, hẳn là bị vỡ nát gãy xương. Chu Chí Hoa sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trắng bệch, vội vàng gật đầu, luôn miệng nói, biết rõ. Biết rõ. Gia Vinh đại ca, thật xin lỗi, ta sai rồi, ngươi khác chấp nhận với ta. Hắn lấy lòng sông Lâm Vũ gạt ra một cái nụ cười, chỉ bất quá cái này cười so với khóc còn khó coi hơn. Lúc này nằm trên mặt đất Hổ Ca dùng một cái khắc kiện toàn tay lấy điện thoại cầm tay ra bấm một số điện thoại dây số, cố nén đau đớn nói ra, Khương đội, ta tại đàn hề đường bị người đánh, làm phiền ngươi nắm chắc tới một chuyến. Sau khi gọi điện thoại xong Hổ Ca liền lăn đến Lôi Tuấn trước đầu xe, lớn tiếng hô lên, đánh người. Tùy tiện đánh người. Còn có vương pháp hay không? Vừa rồi cái này náo trò, chung quanh ngăn ở trên đường chủ xe đều nhao nhao xuống tới xem náo nhiệt, hắn cái này một a một hô, xem náo nhiệt người càng nhiều, chậm rãi xuống tới. Có xấu hổ hay không? Vệ Tuyết Ngưng sau khi xuống xe thở phì phì đi đến Hổ Ca bên cạnh, không nói hai lời, chiếu vào hắn đũng quần liền một cước. A ô! Hổ Ca kêu thảm một tiếng, thân thể lập tức cong thành con tôm hình, che lấy đũng quần, mặt kìm nén đến đỏ bừng, tê tê hút lấy hơi lạnh. Ngươi không phải muốn cùng cô mãi mãi chơi đùa sao? Tới a, chơi a. Vệ Tuyết Ngưng nói xong lại là một cước. Lại là một tiếng hét thảm, Hổ Ca đau mặt đã nghẹn thành quả cà sắc. Chuyện gì xảy ra? Lúc này mấy người mặc đồng phục cảnh sát người vội vàng chạy tới, một bên phát lây đám người một bên nghiêng người đi vào trong, trong đó đầu lĩnh chính là Hổ Ca vừa rồi gọi điện thoại Khương đội. Kinh đô đại nhân vật tới Thanh Hải, hắn cũng đi theo ở phía trước đoạn đường hỗ trợ, cho nên nhận được điện thoại sau lập tức liền chạy tới.
Ai bảo các ngươi đánh nhau? Biết rõ hôm nay người nào tới sao?
Khương đội nhìn thấy trên mặt đất nằm vài cái chân gãy đoạn cánh tay tên sang mình, lông mày lập tức nhíu một cái, mười phần không vui nói.
Hôm nay bên trên tam lệnh năm thân bàn giao không cho phép ra ngoài ý muốn, không cho phép ra ngoài ý muốn, kết quả tại gần như vậy đoạn đường bên trên, vậy mà phát sinh nghiêm trọng như vậy ẩu đả sự kiện.
Hai người các ngươi người nào đánh người?
Khương đội sau khi đi vào lập tức quét mắt đứng tại đuôi xe Lôi Tuấn cùng Lâm Vũ.
Cảnh sát, hai người bọn hắn đều hạ thủ, hai người bọn hắn cùng một chỗ đánh cho.
Chu Chí Hoa xem xét có cảnh sát tới, lập tức tới lực lượng, thay đổi vừa rồi kinh sợ dạng, thư miệng mở hà đạo.
Cảnh sát, may mắn ngươi tới sớm à, bằng không ta liền xong đời, bọn hắn tuyên bố muốn giết chết ta đây, chúng ta chính là ấn vài cái loa, thúc bọn họ nhanh lên, bọn hắn liền lại đánh người lại muốn giết người, ngươi nói còn có vương pháp sao?
Chu Chí Hoa giả trang ra một bộ ủy khuất bộ dáng nói ra.
Chu đại thiếu, ngươi cái này lẫn lộn phải trái năng lực thật đúng là không phải bình thường mạnh mẽ à. Vừa rồi tựa như là các ngươi động thủ trước a.
Lâm Vũ cao mày nói ra.
Bẩm cục cảnh sát ngươi sẽ chậm chậm giải thích, đem bọn hắn đều mang đi.
Chu Chí Hoa cũng lười nghe bọn hắn ai đúng ai sai, lập tức phân phó dưới tay đem bọn hắn mang đi.
Ta xem ai dám.
Lôi Tuấn một chút ngăn tại Lâm Vũ trước thân, khí thế uy nghiêm đạo, ra ra còn gấp trở lấy Lâm Vũ đi qua chữa bệnh đâu, hắn nhưng không có thời gian bồi đám cảnh sát này trở về làm gì ghi chép.
Khương thúc thúc.
Vệ Tuyết Ngưng tại hổ ca nơi đũng quần đá xong thứ 11 chân về sau, cuối cùng vừa lòng thỏa ý phủi tay từ đầu xe tha tới, nhìn thấy Khương đội sau lập tức ngọt ngào hô một tiếng, hơi có chút ngoài ý muốn.
Tuyết Ngưng!
Ngươi thế nào tại cái này?
Khương đội kinh ngạc nói.
Khương đội là vệ công hân trực hệ thuộc hạ, tự nhiên nhận ra vệ Tuyết Ngưng.
Chúng ta phải đi cho Lôi ra ra chữa bệnh à, cái này không đụng tới vài cái kiếm chuyện lưu manh, ta cùng Tiểu Tuấn ca ca liền thuận tiện xuất thủ dạy dỗ bọn hắn dừng lại.
Vệ Tuyết Ngưng buông lòng nói.
Ngài chính là Lôi lão cháu trai.
Khương đội mắt nhìn Lôi Tuấn, biến sắc, vội vàng nói, thật xin lỗi, vừa rồi có nhiều đắc tội.
Nói xong sắc mặt hắn trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, đem mấy cái này gây hấn gây chuyện lưu manh đều cho ta quẳng tay đi.
Mấy tên thủ hạ nghe xong lập tức đem trên mặt đất hổ ca bọn người kéo lên, quẳng lên tay lôi lôi kéo kéo hướng dòng xe cộ bên ngoài đi.
Thương cảm hổ ca cùng mấy tên thủ hạ tay chân đều đoán mất, còn muốn bị dắt lấy đi, mấy người một bên nhảy, một bên đau ngao ngao trực hiếu.
Chu Chí Hoa sợ đến sắc mặt tái nhợt không thôi, không nghĩ tới lần này đắc tội đại nhân vật, tranh thủ thời gian túi lầu xuống, thuận theo đeo lên còng tay, thừa dịp Lôi Tuấn không chú ý, đi theo hổ ca bọn hắn đi ra ngoài.
Chậm rãi, Khương đội, cái này người không có tham dự đánh nhau ẩu đả, cũng không cần phải bắt hắn.
Lúc này Lôi Tuấn đột nhiên mở miệng xông Khương đội hô một tiếng, chỉ Chu Chí Hoa.
Tốt, cho hắn đem còng tay mở ra.
Khương đội lập tức phân phó một tiếng.
Khương đội, ta tham dự à, cầu ngươi bắt ta, van cầu ngươi bắt ta đi, ta có tội à, ta có tội.
Chu Chí Hoa nhìn thấy Lôi Tuấn băng lanh ánh mắt, sợ đến chân đều mềm nhũn, vội vàng một phát bắt được Khương đội cánh tay kêu khóc nói.
Mọi người chung quanh đều cười vang không thôi, lần đầu nhìn thấy khóc hô hào gọi cảnh sát bắt hắn.
Xéo đi, đừng làm trở ngại chúng ta làm việc.
Khương đội một nắm đem hắn đẩy ra, không để ý tí nào hắn, kêu giúp một tay dưới liền đi.
Chu Chí Hoa xem xét Khương đội bọn hắn đi, sợ đến mặt đều tím, lập tức trở lại chạy tới trên xe, đem cửa xe khóa kín, tràn đầy thấp thỏm nhìn xem Lôi Tuấn cùng Lâm Vũ, trong lòng âm thầm cầu nguyện phía trước đường cấm tranh thủ thời gian hủy bỏ, hắn tốt mau trốn đi.
Bất quá hắn cảm thấy mình trong xe, Lôi Tuấn cũng không thể đem hắn thế nào.
Lôi Tuấn cười lạnh một tiếng, đi đến Chu Chí Hoa xe trước mặt, giơ lên cánh tay cong lên, sau đó một khuỷu tay đện vào phòng điều khiển pha lê bên trên.
Chỉ nghe phanh một tiếng, phòng điều khiển pha lê bên trên vậy mà xuất hiện một vòng giống mạng nhện toánh ngân.
Chu Chí Hoa sợ đến thân thể bỗng nhiên khẽ run rẩy.
Ầm.
Lôi Tuấn lại là một khuỷu tay, mạng nhện toái ngân trở nên càng lớn, pha lê cũng lõm vào.
Chu Chí Hoa hoảng sợ a a kêu to, dưới thân thể ý thức ngửa ra sau.
Ầm.
Lại là một khuỷu tay, phòng điều khiển pha lê triệt để bị kích nát.
Lôi Tuấn một nắm đem pha lê kéo, đưa tay xé ở Chu Chí Hoa cổ áo, dùng sức kéo một cái, đem Chu Chí Hoa cả người từ phòng điều khiển tách rời ra, hung hăng ném tới trên mặt đất.
Thật xin lỗi. Ta sai rồi, van cầu ngươi tha ta, van cầu ngươi tha cho ta đi.
Chu Tử Hoa sợ đến khóc lên, nơi đũng quần nước xuống một mảnh, mơ hồ truyền đến mùi nước tiểu khai, người chung quanh nghe được không khỏi nhíu mày.
Nam tử hán đại trượng phu, tự nhiên nói lời giữ lời, nếu ta nói qua, ngươi lại đối với huynh đệ của ta bất kính, tùy tiện để ngươi trả giá đắt, vậy liền nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt.
Lôi Tuấn vừa mới nói xong, một phát bắt được Chu Chí Hoa lắc cổ tay gặp lại,
răng rác một tiếng, xương vỡ vụn, Chu Chí Hoa cổ tay lập tức cong thành một cái kinh khủng trạng thái.
A.
Chu Chí Hoa đau mặt cũng thay đổi sắc, nằm trên mặt đất khoanh tay cổ tay kêu thảm không thôi, hắn từ tiểu kiều sinh nuông chiều dưỡng, lúc nào nhận qua loại này tội, cơ hồ cũng muốn ngất đi.
Đi thôi.
Lôi Tuấn xoay người, cùng người không việc gì một dạng sông Lâm Vũ cùng Vệ Tuyết Ngưng nói một tiếng. Trung quanh vây xem mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, bị Lôi Tuấn thân thủ cùng chơi liều hù dọa, bất quá bọn hắn mắt thấy toàn bộ hành trình, cảm thấy Chu Chí Hoa đám người này thuần túy chính là tự làm tự chịu, đáng đời. Lúc này đường cấm đã giải trừ, Lâm Vũ ba người rất nhanh tùy tiện chạy tới trại an dưỡng. Liên tục dùng một tuần lễ Lâm Vũ đơn thuốc, Lôi lão cả người nhìn khí sắc tốt hơn nhiều, hô hấp cũng nghe không đến tạp âm, cả người hồng quang đầy mặt. Lâm Vũ lần nữa giúp hắn làm một lần trầm, Lôi lão chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều nhẹ nhàng rất nhiều, phổi rất nhẹ nhàng khoan khoái, thậm chí hiện tại để cho hắn ra ngoài chạy lên hai vòng, cũng tuyệt đối không có vấn đề gì.
Tiểu Hạ A, ta bộ xương già này, thật là quá làm phiền ngươi.
Lôi lão lắc đầu cười nói.
Lôi ra ra, ngài sao lại nói như vậy, cho ngài chữa bệnh, là ta vinh hoạ.
Lâm Vũ cười nói, đối với những thứ này từng tại thời đại trước xuất sinh nhập tử lao quân nhân, Lâm Vũ là trong lòng tôn kính.
Tiểu Hạ A, cha mẹ ngươi là làm cái gì A?
Lôi lão cười ha hả nói ra, hôm nào không có việc gì thời điểm, cùng một chỗ ngồi một chút A.
Lôi lão, ta là cô nhi, khi còn bé bị ta cha vợ nhạc mẫu từ cô nhi viện nhận trở về, là bọn hắn đem ta nuôi lớn.
Lâm Vũ dựa theo Hà Gia Vinh tình huống thật nói ra.
Áo, dạng này A.
Lôi lão giật mình, ánh mắt bên trong vậy mà hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng, sau đó cười ha hả nói. Vậy ngươi nhưng phải thật tốt đối với nhạc phụ ngươi nhạc mẫu a.
Đúng rồi, ban đêm có cái bữa tiệc, ngươi nếu là có thời gian lời nói, liền cùng ta cùng đi chứ, bây giờ Thiên Kinh thành người đến, biết rõ ta tại cái này, nhất định phải kêu đi qua ăn cơm, Tiểu Tuấn cùng Tuyết Ngưng không có việc gì cũng cùng đi đi.
Lôi lão cười ha hả nói ra.
Chương 69, làn da tật bệnh.
Ra ra, ai vậy?
Lôi Tuấn hiếu kỳ nói, hắn không nghĩ tới kinh đô tới này người, ra ra vậy mà cũng nhận biết.
Ngươi không biết là ta trước kia cấp trên cháu trai.
Lôi lão nói ra, vừa vặn hôm nay mang các ngươi đi qua biết nhau nhận biết.
Nói xong Lôi lão quay đầu nhìn về Lâm Vũ, Lâm Vũ biết rõ đây là Lôi lão đối với mình một loại dịu dắt, nội tâm rất cảm kích, bất quá hắn cũng không thích loại trường hợp này, cho nên liền nói khéo từ chối.
Lôi lão cũng không có cưỡng cầu, để cho Lôi Tuấn tự mình đem Lâm Vũ đưa trở về, Vệ Tuyết Ngưng cũng đi theo, nàng đối với cái gọi là cái gì kinh đô đại nhân vật, càng thêm không có hứng thú.
Lôi Tuấn đưa xong Lâm Vũ sau khi trở về, liền dẫn Gia Gia đi tới vùng mới giải phóng Sàng Dì Lạ khách sạn. Sàng Dì Lạ khách sạn cơ hồ toàn bộ đều bị trống rỗng, chung quanh đoạn đường cũng đều nghiêm cấm thông hành, có cảnh sát giao thông đặc biệt chỉ huy.
Đến mức đó sao, thế này đại phô trương.
Lôi Tuấn liếc mắt, cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to, coi như thân phận lại tôn quý, cũng không cần khiến cho khoa trương như vậy chứ.
Tiểu Tuấn, không được nói cản.
Lôi lão cao mày quát lớn hắn một tiếng, Lôi Tuấn thuận theo gật gật đầu. Lại không dám nhiều lời. Tại phục vụ viên dẫn dắt phía dưới, Lôi lão cùng Lôi Tuấn cùng đi đến lầu 8 phòng hội nghị. Đây là lần trước Tạ Trường Phong dàn xếp hoán họp địa phương, chỉ bất quá cùng ngày đó khác biệt là, hôm nay vàng son lộng lẫy phòng hội nghị lớn bên trong, chỉ bày một cái bàn tròn lớn, lúc này trên mặt bàn đã ngồi hơn 10 người, Tạ Trường Phong cùng Tằng Thư Kiệt chờ một đám Thanh Hải lãnh đạo cũng tại.
Ai nha, Lôi lão, ngài đã tới.
Tạ Trường Phong cùng Tằng Thư Kiệt đã sớm tới, nhìn thấy Lôi lão sau lập tức tiến lên đón.
Lôi ra ra.
Lúc này trên mặt bàn ngồi tại chủ vị một người trẻ tuổi sông Lôi lão cười cười, thân cận kêu một tiếng Lôi ra ra, thế nhưng gọi thuộc về gọi, cũng không có nâng người.
Vân tỷ, ai nha, mấy năm không thấy, trưởng thành trẻ danh to xác, tuấn tú lịch sự đây này.
Lôi lão sông Sở Vân tỷ cười cười, tiếp lấy chú ý tới bên cạnh hắn một cái chừng 20 tuổi nữ sinh, kinh ngạc nói, Vân Vi cũng tới à.
Lôi ra ra tốt.
Sở Vân Vi cũng liền bận bịu sông Lôi lão lên tiếng chào, thanh âm có chút suy yếu. Nói xong vội vàng đứng dậy muốn cho Lôi lão nhường chỗ ngồi.
Không cần không cần, ta ngồi ở bên cạnh là được.
Lôi lão tranh thủ thời gian tại Sở Vân tỷ bên cạnh tìm chỗ ngồi ngồi xuống.
Ta sợ Vân Vi trong nhà muộn hoảng, cho nên đặc biệt dẫn nàng tới Thanh Hải giải sầu một chút.
Sở Vân tỷ nói.
Không nghĩ tới a, trước kia tiểu nha đầu, chỗ mã xinh đẹp như vậy.
Lôi lão cười ha hả nói.
Sở Vân Vi tướng mạo 10 phần xuất chúng, kế thừa mẫu thân của nàng tốt đẹp ghen, ngũ quan hoàn mỹ phảng phất vẽ ra tới. Chỉ bất quá thân thể hơi có vẻ gầy yếu, sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại cho người ta một loại Lâm Đại Ngọc một dạng bệnh chẳng đẹp.
Vị này chính là Lôi Tuấn A.
Quả nhiên oai hùng bất phàm.
Sở Vân tỷ ưỡn ngực thân nhìn Lôi Tuấn một chút, mắt mang ý cười, thần sắc ở giữa hơi có chút cấp trên bá khí. ngươi tốt. Lôi Tuấn mặt không biểu tình trả lời, đối với Sở Vân Tỷ loại đến tuổi này nhẹ nhàng lại giả vờ lao thành cử động có chút phản cảm, trong lòng không khỏi có chút hối hận đi theo ra ra tới, sớm biết còn không bằng kêu Lâm Vũ đi hàng vỉa hè ăn đồ nướng. Lao tướng quân gần đây thân thể tốt chứ? Lôi lão cười tủm tỉm hỏi. Ra ra thân thể một mực rất cường tráng, thường xuyên nhắc tới ngài. Sở Vân Tỷ trả lời, lúc nào có thời gian, ngài nhất định phải đi kinh đô ở một chút thời gian a. Kia là tự nhiên, chờ ta bộ xương già này thật là tệ không nhiều lắm, ta liền đi kinh đô thăm viếng lão tướng quân. Lôi lão cười nói, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía một bên Sở Vân Vi, nói khẽ, Vân Vi, ngươi làm sao, sắc mặt tựa hồ không tốt lắm a. Áo, không có gì, nàng từ nhỏ cứ như vậy, người yếu khí hư, có thể mùa thu ý lạnh trọng, thêm thượng Thanh Hải không tức giận ở mức, cho nên hôm nay thoáng qua một cái đến bên này, có chút không thoải mái. Sở Vân Tỷ vừa nói vừa yêu thương nhìn muội muội một chút. Không có tìm người nhìn xem sao? Lôi lão hỏi. Chờ gian xếp, tìm người cho nàng nhìn xem, bệnh vặt, không có gì đáng ngại. Sở Vân Tỷ cười nói. Vân Tỷ, lần này tới nghe nói ngươi cần cái làm ăn lớn. Lôi lão dò hỏi. Không tệ, dự định tiến quân ô tô ngành nghề, tới Thanh Hải bên này khảo sát khảo sát. Sở Vân Tỷ thành thật trả lời, đáng tiếc Tết Trung Thu liền trở về không được, chỉ có thể ở bên này qua, đến lúc đó Lôi ra ra nếu là thuận tiện, chúng ta cùng một chỗ a. Lôi lão sảng khoái đáp ứng xuống. Qua mấy ngày chính là Tết Trung Thu, hắn bệnh còn chưa hết, tự nhiên cũng trở về không đi. Vân Tỷ, gần đây Hà gia thế nào a? Ta cùng Hà lão tiên sinh cũng là đã lâu không gặp. Qua ba lần rượu về sau, Lôi lão đột nhiên giả bộ như lơ đãng nâng lên Hà gia. Hà gia hiện tại thế nhưng là kịch liệt a, người tài ba xuất hiện lớp lớp, hắn gia môn lão đại gì từ khâm vừa vặn thăng nhiệm quốc an cục người đứng đầu, danh tiếng thậm chí đã vượt trên nhà chúng ta. Sở Vân Tỷ trên mặt nụ cười nói ra, thế nhưng ánh mắt bên trong lại mang theo một hơi khí lạnh. Các ngươi hai nhà có thông gia, Hà gia cường đại, đối với nhà các ngươi cũng là chuyện tốt. Lôi lão cười ha hả nói ra, tiếp lấy rất muốn không sai nhớ tới cái gì, do hỏi, đúng rồi, ta nhớ đến Hà gia từng tại Thanh Hải lạc đường một đứa bé đúng hay không? Ừm, cái này cũng nhiều ít năm trước sự tình, ngài còn nhớ rõ đâu? Sở Vân Tỷ cười nói, nếu như đứa bé kia còn khỏe mạnh lời nói, năm nay chỉ sợ cũng phải 20 có thừa a. Lôi lão ánh mắt sáng rực cảm thán nói. Không tệ, nếu như còn sống lời nói, số tuổi hẳn là cùng ta tương xứng, bất quá đáng tiếc hắn đã chết. Sở Vân Tỷ gật đầu nói. Chết rồi. Lôi lão biến sắc, vội vàng nói, làm sao biết hắn chết. Sau đó tìm được a, thi thể đều bị đánh vứt lên tới, nghe nói là vô ý cuốn vào trong biển chết đuối. Sở Vân Tỷ hơi kinh ngạc nhìn xem Lôi lão, không rõ Lôi lão vì sao kích động như vậy. Áo. Cái này ta ngược lại là thật đúng là lần đầu nghe nói. Lôi lão lắc đầu cười khổ một cái, xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Lúc này Giang Nhan mới từ bệnh viện tan ca về nhà, thấy chỉ có Lâm Vũ ở nhà, có chút buồn bực, nói ra, ba mẹ đâu? Ta đánh điện thoại, nói là ở bên ngoài ăn cơm đâu. Lâm Vũ nói ra, có đói bụng không, ta phía dưới cho người ăn đi. Không, ta nấu bát mì cho người ăn đi. Lâm Vũ phản ứng cũng là cấp tốc, gặp ý tứ không đúng, vội vàng sửa lại cái từ. Hảo. Giang Nhan lên tiếng tùy tiện thay xong hài ngồi vào trên ghế salon, tất chân đều không có quan tâm thoát, tùy tiện túi người theo như rủi rủi chính mình bắp chân. Hôm nay bệnh viện bận bịu, đi không ít đường, đem nàng mệt muốn chết rồi. Chỉ chốc lát sau Lâm Vũ liền đem mặt làm xong, đưa cho nàng phía sau ngồi vào bên người nàng, kéo qua nàng bắp chân bỏ vào trên đùi mình. Ngươi làm cái gì? Giang Nhan kinh ngạc nhìn hắn một cái. Ngươi không phải chân đau không, cho ngươi bóp chân a. Lâm Vũ cười nói. Sau đó hai tay tại Giang Nhan trên bàn chân nhẹ nhàng bóp lấy. Giang Nhan chỉ cảm thấy một luồng ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác truyền đến, trên đùi mệt nhọc toàn bộ tiêu tán, một bên bưng mặt ăn, một bên nhìn qua Lâm Vũ, vậy mà cảm giác có chút vừa lòng đẹp ý. Về sau không nên mặc cao như vậy giày cao gót, đối với thân thể không tốt. Lâm Vũ cúi đầu nói ra, nếu như thực sự muốn mặc lời nói, mỗi ngày quay lại để cho ta cho ngươi ấn ấn chân, đương nhiên. Nếu như ngươi không chê ta lời nói, có miễn phí xoa bóp. Ta tại sao muốn ghét bỏ? Giang Nhan hừ nói. Lâm Vũ khỏe miệng cười cười, tiếp lấy hơi tăng thêm tăng lực đạo, cách tất chân xoa bóp nổi lên Giang Nhan bàn chân. Cho dù là đi một ngày đường, Giang Nhan trên chân cũng không có chút nào mùi vị khác thường, thậm chí mơ hồ lộ ra một tia hương khí, nhìn xem nàng tình xảo hoàn mỹ ngón chân, Lâm Vũ vậy mà cũng không khỏi tâm phốc phốc trực ngày. Quá khinh người cái này lão trương, cùng ta giả trang cái gì sao giả bộ. Lúc này Giang Kính Nhân cùng Lý Tố Cầm hai người quay lại. Còn không có vào cửa, liền nghe đến Giang Kính Nhân nổi giận đùng đùng tiếng kêu to. Cha, thế nào a? Giang Nhan gặp phụ thân sắc mặt không vui, vội vàng hỏi.
Không có việc gì, không có việc gì.
Lý Tố Cầm tranh thủ thời gian xông Giang Nhan cùng Lâm Vũ khoát khoát tay. Giang Kính Nhân lời nói cũng không nói, trực tiếp tiến vào phòng ngủ, phanh đóng cửa lại.
Mẹ, cha ta đây là thế nào?
Lâm Vũ hiếu kỳ nói.
Có thể làm sao vậy, ở đơn vị không thư thái thôi, đều là chút ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ.
Lý Tố Cầm bất đắc dĩ nói ra.
Mẹ, ngươi khuyên nhủ cha ta, thoải mái tinh thần chút, khác chuyện gì đều hướng trong lòng đi.
Giang Nhan tranh thủ thời gian khuyên một câu.
Lý Tố Cầm tranh thủ thời gian gật gật đầu, vào phòng.
Lâm Vũ nhịn không được vụng trộm cười âm thanh, cảm thấy mình người cha vợ này cùng tiểu hài một dạng, tuổi đã cao, còn động một chút lại sinh khí.
Ngươi cười ai đây, không cho cười.
Giang Nhan tức giận cầm chân đá Lâm Vũ một chút.
Lâm Vũ tranh thủ thời gian sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Vũ vừa rời giường, Tiết Thấm tùy tiện gọi điện thoại tới, ngữ khí mười phần kinh hoàng nói, ngươi tại y y quán sao, ta chỗ này xảy ra chuyện, cần ngươi giúp ta xem cái bệnh nhân.
Lâm Vũ nghe nàng ngữ khí không đúng, biết rõ tình huống có thể so sánh nghiêm trọng, vội vàng nói, ngươi bây giờ liền mang nàng đi y y quán, ta lập tức đi qua.
Cúp điện thoại Lâm Vũ không để ý tới an điểm tâm, tùy tiện vội vàng tiến đến y y quán.
Hắn chân trước vừa tới, chân sau Tiết Thấm liền đến. Cùng với nàng cùng đi còn có hai chiếc xe sang trọng, trên xe đi xuống 5-6 cái ăn mặc xa hoa phu nhân, có hai cái ngoài miệng mang theo thật dày khẩu trang cùng kính râm.
Vừa xuống xe, trong đó một cái phu nhân liền lôi kéo cuống họng sông Tiết Thấm hét lên, ngươi dẫn chúng ta tới này cái phá y quán làm gì, ta cho ngươi biết, tỷ ta mặt nếu là lưu lại một cái sẹo, ta liền bẩm báo công ty của các ngươi phá sản.
Tiết Thấm sắc mặt vàng như nến, không để ý tới nàng, tranh thủ thời gian chạy vào y quán. Nhìn thấy Lâm Vũ sau vội vàng bình phục hạ cảm xúc, hỏi, làn da vấn đề ngươi có thể trị không?
Bệnh nhân đến sao? Ta xem một chút lại nói.
Lâm Vũ không nhanh không chậm nói.
Hồi sinh đường.
Cái gì phá ngoạn ý?
Trung y thì sao?
Phi.
Anh rể ta nói, trung y thì chính là chút ít lừa gạt người gánh xiếc.
Một cái thân mặc váy vàng thiếu phụ ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Vũ y thì quán cửa đầu, âm thanh châm chọc nói.
Từ đám này phu nhân trong lời nói, có thể nghe được các nàng hết sức tức giận. Có thể thấy được Tiết Thấm đem các nàng đắc tội không nhẹ.
Lâm Vũ nhíu mày, cảm giác bọn này thiếu phụ ồn ào kịch liệt, có loại tiến vào trại nuôi gà cảm giác.
Chương 70, kỳ hiệu thuốc bùn.
Tiết Thấm vội vàng đem mang khẩu trang hai nữ tử kêu tới, sau đó Lâm Vũ giới thiệu một chút, nói ra, vị này là Vương tỷ, vị này là Triệu tỷ, hai người bởi vì dùng công ty của chúng ta đại diện đồ trang điểm dẫn đến làn da nghiêm trọng dị ứng, đi bệnh viện đánh vài ngày châm, cũng không gặp tốt, ông ngoại lại không tại Thanh Hải. Cho nên ta chỉ có thể đến chỗ ngươi.
Giọng nói của nàng có vẻ hơi lo lắng lại bất lực, rốt cuộc chuyện này nếu là truyền ra ngoài, đối với các nàng công ty tuyệt đối là một cái hủy diệt tính đả kích.
Ngươi còn có mặt mũi nói, đắt như vậy đồ trang điểm, vậy mà cho chúng ta sáng bóng mặt đều muốn hủy khuôn mặt.
Rốt cuộc là đồ trang điểm hay là độc dược?
Đúng đấy, kiếm lời loại này lòng dạ hiểm độc tiền các ngươi liền không sợ bị thiên khiển sao.
Quay lại ta liền cùng thực dược giám sát cục báo cáo, xem không đem công ty của các ngươi phong.
Cùng đi vài cái phu nhân khí thế hùng hổ ngươi một lời ta một câu, các nàng những người này quan tâm nhất chính là gương mặt này, bỏ ra nhiều tiền như vậy, lại đưa đến loại hiệu quả này, tự nhiên phá lệ sinh khí.
Lâm Vũ không có phản ứng các nàng, đi đến hai cái người bệnh trước mặt ra hiệu các nàng đem khẩu trang cùng kính râm hái xuống.
Chỉ gặp hai cái người bệnh trên mặt sưng vù phiếm hồng, mọc ra hạt tròn hình dáng màu đỏ mụn nhỏ, lít nha lít nhít hiện đầy cả khuôn mặt, trong đó một cái nữ trên mặt còn có mấy khối màu đỏ khối rán. Nhìn để cho người ta tê cả da đầu.
Ngứa sao?
Lâm Vũ đeo lên thủ sáo, tại các nàng trên mặt tinh tế tra xét một phen, do hỏi.
Ừm, có chút ngứa.
Vương tỷ gật gật đầu.
Ta ngứa kịch liệt, thế nhưng không dám quấy nhiễu, một quấy nhiễu liền đâm đau nhức vô cùng.
Triệu tỷ vội vàng nói.
Mặc dù Lâm Vũ nhìn tuổi trẻ, thế nhưng không biết vì cái gì, Lâm Vũ ngưng lông mày cho các nàng kiểm tra thời điểm, để các nàng không hiểu có chút an tâm. Không tự giác đối với Lâm Vũ sinh ra một loại tín nhiệm cảm giác cùng ỷ lại cảm giác.
Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi dùng thời gian hẳn là so Vương tỷ muốn lớn a.
Lâm Vũ xông Triệu tỷ dò hỏi.
Đúng, đúng, làm sao ngươi biết, ta so với nàng dùng nhiều một tuần lễ, kết quả đột nhiên liền lớn nổi lên màu đỏ đậu đậu, lúc đầu ta không sao cả để ý, tưởng rằng thức đêm nấu, không nghĩ tới rất nhanh tùy tiện ở trên mặt lan tràn ra.
Triệu tỷ vội vàng gật đầu đáp.
Các ngươi dùng đồ trang điểm mang theo sao? Thuận tiện ta xem một chút sao.
Lâm Vũ nói ra.
Mang theo, mang theo.
Vương tỷ mau từ trong túi vừa ra đến một cái bình mã nạ nhỏ đưa cho Lâm Vũ, là trên quốc tế nổi danh một cái hàng hiệu tử, tùy tiện một bình mắt xương đều muốn mấy ngàn khối loại kia. Lâm Vũ mắt nhìn đồ trang điểm bên trên nhân tố, sau đó dùng tay rút ra vân vê ngửi ngửi, tiếp lấy gật gật đầu, nói ra, đồ trang điểm không có vấn đề, thế nhưng các ngươi đều là mẫn cảm tính ra chết, dễ dàng dị ứng, các ngươi trước kia cuối thu xuân sơ cũng thường xuyên từng có tay chân ngứa triệu chứng đi. Kỳ thật Lâm Vũ vốn không có kiểm tra đồ trang điểm tất yếu, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Vương tỷ cùng Triệu tỷ nguyên nhân bệnh, sở dĩ muốn kiểm tra đồ trang điểm, là vì giúp Tiết Thấm làm sáng tỏ đồ trang điểm bản thân chất lượng không có vấn đề. Đúng đúng, có lúc không biết thế nào, cánh tay cùng chân liền sẽ ngứa. Vương tỷ cùng Triệu tỷ vội vàng gật đầu hồi đáp. Các ngươi loại bệnh trạng này, Trung y ở bên trên gọi thụ gió, Tây y ở bên trên gọi cấp tính bệnh mê đay, các ngươi chờ, ta phối chút thuốc, giúp các ngươi bôi lên một chút, cùng ngày liền sẽ thấy hiệu quả. Lâm Vũ thong dong nói. Thật giả? Cùng ngày liền có thể có hiệu quả sao? Vương tỷ kinh ngạc há to miệng, không thể tin. Nàng cùng Triệu tỷ hai người đi bệnh viện đánh vài ngày lòng trắng trứng cắm vào miễn dịch tia laser cùng tổ chức án người miễn dịch cầu lòng trắng trứng, đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hiện tại Lâm Vũ vậy mà nói cùng ngày thấy hiệu quả, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Thanh niên, ngươi cái này ra châu thổi đến cũng quá lợi hại đi, lợi hại như vậy triệu chứng, làm sao có thể cùng ngày liền có thể thấy hiệu quả. Đúng đấy, chỉ riêng khôi phục cũng phải khôi phục vài ngày a. Thế này có thể khoác lác, ta xem nhất định là giả, muốn ta nói chúng ta đi nhanh đi, đừng có lại bị hắn trị nghiêm trọng hơn. Đúng a, nếu là mặt mày hốc hác, vậy coi như được không bù mất. Bên cạnh ngồi bốn cái phu nhân lao nhau thảo luận nói. Vương tỷ cùng Triệu tỷ cũng lộ vẻ do dự, liếc nhìn nhau, tựa hồ có chút không biết làm sao. Vương tỷ, Triệu tỷ, các ngươi tin tưởng ta, hắn là một vị rất lợi hại trung y y bác sĩ, nếu các ngươi đánh nhiều như vậy châm đều vô dụng, vì sao không cho hắn thử một chút? Tiết Thấm vội vàng khuyên. Tốt, vậy ta liền để hắn thử một chút, thế nhưng bạn nhất phải cho ta môn trị ra cái nguy hiểm tính mạng, ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Vương tỷ do dự một chút, vẫn là đáp ứng. Lâm Vũ lúc này đã trở lại đi tủ thuốc cầm lên dược, sau đó đi vào nội gian tìm ra dược ép, đem mấy vị thuốc đông y lìa đặt chung một chỗ ép thành bột phấn, tiếp lấy rót vào bình thuốc, trộn lẫn một chút nước sạch, đem thuốc bột quấy thành bùn hình dáng. Hai vị tỷ tỷ, phiền phức các ngươi vào nhà rửa cái mặt. Lâm Vũ phân phó Vương tỷ cùng Triệu tỷ vào nhà đem mặt rửa sạch sẽ, sau đó dùng dược thìa thấm thuốc bùn lau tới các nàng hai cái trên mặt. Uy, ngươi đây là làm cho những thứ gì? Đen xỉ, có thể xảy ra vấn đề gì hay không a? Ta làm sao nhìn dọa người như vậy đâu? Lão Vương, lão Triệu, các ngươi cảm giác có cái gì không thoải mái phải nắm chặt nói a. Bên cạnh bốn cái phu nhân không khỏi thay Vương tỷ cùng Triệu tỷ lau vệt mồ hôi, Lâm Vũ trên tay thuốc bùn nhìn thực sự không thế nào mỹ quan, hơn nữa còn có cố rất sông thảo dược mùi. Vương tỷ cùng Triệu tỷ lúc đầu cũng rất lo lắng, thế nhưng bôi lên bên trên về sau, vậy mà cảm thấy rất dễ chịu, thuốc bùn xoa ở trên mặt có loại thanh thanh lương lương cảm giác. Trên mặt tất cả lỗ chân lông phảng phất đều mở ra, như cùng ở tại hô hấp, sảng khoái vô cùng. Tốt, chờ nửa canh giờ sau rửa đi lại quệt một lần. Lâm Vũ cho các nàng thoa xong, tuy tiện để các nàng kiên nhẫn chờ đợi. Ngươi đây là cho các nàng bôi cái gì a? Tiết Thấm hiếu kỳ đi đến Lâm Vũ bên cạnh, thấp giọng hỏi. Thuốc đông y kìa a? Lâm Vũ trả lời, yên tâm đi, chỉ cần lại quệt một lần, các nàng mặt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, cấp tính bệnh mề đay tốt trị. Ta phối toa thuốc này không chỉ có thể chữa bệnh, còn có thể giúp các nàng đem làn da trở nên trắng non thuận hoạt, các nàng sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Còn có thể đem làn da trở nên trắng non thuận hoạt. Tiết Thấm không khỏi hơi kinh ngạc nói, chính ngươi phối, hay là trung ý gì lưu truyền tới nay cổ phương tử? Chính ta phối nha, thế nào? Yên tâm, khẳng định có hiệu. Lâm Vũ kinh ngạc nhìn nàng một cái, gặp nàng kích động như vậy, còn tưởng rằng nàng không tin mình. Cái kia theo ngươi ý tứ, nếu như người bình thường dùng lời nói, cũng sẽ có loại hiệu quả này sao? Tiết Thấm hưng phấn nói. Đúng a, bệnh nhân có thể sử dụng, người bình thường kia đương nhiên có thể dùng. Lâm Vũ cười nói. Hiệu quả có thể tốt bao nhiêu a? Tiết Thấm có chút không kịp chờ đợi dò hỏi. Ngươi một hồi nhìn một chút các nàng không được sao, ta cũng không biết hiệu quả sẽ có bao nhiêu tốt, thế nhưng tối thiểu so ngươi thụ buôn bán những thứ này quốc tế hàng hiệu muốn tốt nhiều. Lâm Vũ tự tin nói, hắn phối trí cái này thuốc bùn, cùng những thứ này đồ trang điểm thế nhưng là có trên bản chất khác nhau. Thuần thuốc đông y là nhân tố, tuyệt đối không có chút nào tác dụng phụ, càng không có bất luận cái gì gây nên mẫn nguyên. Trung y dị cường đại ngay tại ở rất nhiều thuần thiên nhiên thực vật thuốc đông y là nhân tố, là tây y là vô luận như thế nào hợp thành cũng hợp thành không ra. Tiết Thấm nghe xong Lâm Vũ lời này kích động không thôi, phảng phất người được to lớn cơ hội buôn bán, nếu như hiệu quả đúng như Lâm Vũ lời nói, vậy cái này loại thuốc bùn nếu là làm thành một cái mỹ phẩm dưỡng da ở trên thị trường tiến hành tiêu thụ lời nói, khẳng định sẽ kiếm lời bùn phong bắt đầy. mà lại nếu là chính Lâm Vũ phối, vậy liền có độc nhất vô nhị lũng đoạn tính, dựa vào nàng thương nghiệp năng lực, nhất định có thể để cho cái này dưỡng ra thuốc bùn ở trong nước đánh ra nhất định danh tiếng, thậm chí đi trên quốc tế cùng những cái kia hàng hiệu tranh một chuyến danh tiếng cũng chưa hẳn không thể. Bất quá đây cũng chỉ là cái mỹ hảo tưởng tượng mà thôi, cụ thể cái này thuốc bùn hiệu quả thế nào, còn phải đợi Vương tỷ cùng Triệu tỷ sử dụng sau lại nói. Nửa giờ sau, Lâm Vũ tùy tiện để cho Vương tỷ cùng Triệu tỷ đi đem mặt bên trên thuốc bùn rửa sạch, chỉ thấy các nàng trên mặt chấm đỏ cùng đầu đậu giảm đi rất nhiều, lộ ra mảng lớn trắng non làn da. Trời ạ, thật có hiệu quả a. Cứ như vậy một lát công phu, đầu đậu liền tiêu tan. Đây cũng quá thần kỳ đi, cái này thứ gì a? Vài cái phu nhân không khỏi sợ hãi thán phục, nhao nhao nhìn xem Lâm Vũ trong tay thuốc bùn, hiếu kỳ không thôi. Lâm Vũ giúp Vương tỷ cùng Triệu tỷ ở trên mặt lại bôi lên một phen, lần này bôi so với lần trước muốn nặng nghề một chút, chờ thời gian tự nhiên cũng muốn lâu một chút. Thời gian vừa đến, Vương tỷ tùy tiện không kịp chờ đợi đem mặt bên trên thuốc bùn rửa sạch, nhìn thấy trong gương chính mình, nàng lập tức hét lên một tiếng. Chỉ gặp trong gương trên mặt nàng đậu đậu đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, mà lại làn da trở nên trắng non vô cùng, thậm chí ngay cả khóe mắt nếp nhăn đều phai nhạt một chút, nhìn ít nhất trẻ 5-6 tuổi. Một đám phu nhân nghe được nàng tiếng thét chói tai giật nảy mình, còn tưởng rằng xảy ra vấn đề gì, vội vàng đứng dậy chạy tới, chờ các nàng xem đến Vương tỷ mặt về sau, cũng nhao nhao thét lên, thậm chí không kịp chờ đợi đi tới đưa tay mỏ mặt nàng. Mẹ nó, đây cũng quá bất khả tư nghị. Đây là linh đan rượu dược sao? Làm sao có thể? Thế này biết công phu, làn da liền trở nên tốt như vậy. Thật mềm thật trắng a, so múc nước xung điện hiệu quả còn tốt. Triệu tỷ nghe được các nàng tiếng thét chói tai, cũng nhanh đi toilet đem mặt rửa sạch sẽ, chỉ gặp nàng mặt cũng đã khôi phục nguyên dạng, nhìn so trước kia muôn trắng nó nhiều, thậm chí trên đầu mũi một chút tàn nhang cũng so trước kia phai nhạt không thiếu. Nàng tay run run nhẹ nhàng đụng một cái chính mình mặt, lại trượt vừa mềm, sau đó kích động khóc lên. Tiết Thấm cũng bị một màn này kinh không nói nên lời, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Các ngươi đừng quá kích động, đây chỉ là thoa xong dược phía sau tạm thời hiệu quả, thế nhưng các nàng bệnh mề đây xác thực đã chữa khỏi. Về sau ra ngoài ăn cái gì nhớ rõ nhiều chú ý một chút. Lâm Vũ dặn dò. Bác sĩ, ngươi cái này thuốc bùn là cái gì làm, bán cho ta một phần đi. Lúc này vừa bắt đầu vào cửa chế nhạo Lâm Vũ cái kia váy vàng thiếu phụ mặt mũi tràn đầy kích động xông lại bắt lấy Lâm Vũ cánh tay. Bác sĩ, cũng bán cho ta một phần đi, bao nhiêu tiền ta đều mua.